Chương 253.1, hắn không muốn câu trả lời. Lữ trình bắt đầu, thân thuyền bị sóng nước đánh ra thời điểm, Đi Lì Xệ sẽ còn hô to tốt á về sau lay động đến lâu, nàng lại luôn là ghé vào thuyền bên cạnh, một bộ muốn nôn không nôn dáng vẻ. Thuyền bị vọt vào mạch nước ngầm, lại tại che kín huỳnh quang thạch đầu động đá vôi bên trong phiêu đãng, mấy ngày về sau, từ trong nham động trôi ra, tiến vào Phạm Ân sông ở vào Nam Phương Đại Lục khúc sông. Cuối cùng cập bờ thời điểm, Đi Lì Xệ có loại cảm ơn trời đất cảm giác. Thế giới Nam Phương là 3 ngày thường trú, đêm tối ngắn ngủi địa phương. Bởi vậy ở đây sinh hoạt trí tuệ loại, đại bộ phận đều là tín ngưỡng vào quang minh đấy chủng tộc. Nơi này có nhiệt tình, không bị cản trở lại lương thiện quang tinh linh, còn có cánh chim trắng đoán, có thể tự do bay lượn tại bầu trời thiên sứ. Đại khái là bởi vì mọc một đôi cánh, thiên sứ tộc địa ở vào cao và dốc trên núi cao, là người bình thường không bỏ lên nổi địa phương. Mà quang tinh linh liền lộ ra hôn dân rất nhiều, bọn họ ở tại bên trong quang minh rừng rậm, thường xuyên cùng phụ cận nhân loại lui tới, sẽ cùng bọn hắn trao đổi đồ ăn, hỗ trợ cải biến gia viên, thậm chí còn có thể thông hôn. Bọn họ cũng thích người lữ hành, phi thường vui lòng tiếp đãi bọn hắn, sẽ dành cho chúc phúc, cũng sẽ tặng cho đặc sản. Đi Lì Xệ tại quang minh rừng rậm nhận lấy nhiệt tình chiêu đãi, còn chiếm được lạc lệ ngươi hoa hồng hạt giống. Đây là một loại sinh trưởng tại Nam Phương màu trắng hoang dại nguyệt quý, nó có được so chuyên môn nuôi đến thưởng thức dễ hỏng hoa hồng càng mỹ lệ hơn bề ngoài, mà lại hết sức dễ dàng sống được. Mặc dù có thể thích ứng đại đa số địa khu hoàn cảnh, nhưng nó tại địa phương khác không nhất định hội trưởng đến tốt như vậy. Đây là một mảnh nhận chiếu cố mặt đất, quang tinh linh tự hào nói với nàng, chúng ta dễ như trở bàn tay, liền có thể trồng lên địa phương khác vô luận như thế nào cố gắng, đều loại không nổi sinh đẹp nhất, hữu dụng nhất thực vật. Tại lần thứ nhất lữ hành kết thúc lúc, Đi Lì Xệ đem hạt giống mang về vực sâu. Nàng đem lạc lệ ngươi hoa hồng hạt giống gieo tại vực sâu thần điện kia hoang vu trong đình viện, nhưng thật đáng tiếc, lạc lệ ngươi hoa hồng có thể sinh trưởng đại đa số địa khu bên trong cũng không bao gồm vực sâu. Nơi này không ánh sáng chiếu xạ, nhiệt độ cũng hầu như là băng lãnh, hơi nước ngược lại là rất sung túc. Kỳ thật chính là ở bức, âm u lại rất lạnh. Lạc lệ ngươi hoa hồng hạt giống chậm chạp không có nảy mầm, cuối cùng thậm chí mục nát, mọc ra màu xanh lá bao. Đi Lì Xệ 10 phần tiếc nuối, nàng ngồi ở thần điện thông hướng đình viện trên bậc thang thở dài. Thần minh hỏi nàng, ngươi rất muốn cho nó nảy mầm sao? Nô, ngài nhìn, nơi này vắng vẻ, cái gì cũng không có. Đi Lì Xệ nhìn xem đình viện, đối với thần minh nói, lâu đài đình viện hẳn là nở đầy bá hoa. A, thật có lỗi, ta không có ở qua lâu đài, nhưng cuốn sách chuyện bên trên là như thế viết. Mặt trời cố hương thần đình, tòa kia giống như là lâu đài trong kiến trúc, nơi đó trong đình viện liền có rất nhiều hoa. Thần đình rất đẹp, nhưng ta ở nơi đó thì tâm tình rất cháy bỏng, không chút cẩn thận thưởng thức qua. Sau đó, tại ngày thứ hai, Đi Lì Xệ chưa rời giường, đã nghe gặp thơm ngọt mùi. Nàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kinh ngạc mở to hai mắt, nàng nhìn thấy là một mảnh nở rộ hoa đình viện. Lạc lệ ngươi hoa hồng dây leo lên tại thấp bé trên tường rào. Màu trắng, nhụy hoa chỗ hơi vàng đóa hoa sen vào nhau tinh tế nở rộ, trước tạo ra một bức tầm mắt tinh yến. Gió nhẹ từ trong đình viện xuyên qua, tại chập chờn, có chút phồn vô dụng tầng tầng lớp lớp giữa cánh hoa mang theo chạy liêu hoa hương, bay về phía đứng tại bên cửa sổ thiếu nữ tóc đen, mùi thơm ngào ngạt ngọt ngào mùi thơm tràn ngập tại trong hơi thở. Đi Lì Xệ mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm giác được mảnh này hoa đình đến cỡ nào vẻ đẹp. Nàng quay đầu lại, bước chân vội vàng chạy ra cửa. Nàng đi tới trong đình viện, đưa thân vào thịnh nở hoa đóa ở giữa, sắc mặt mừng rỡ nhìn xem đây hết thảy. Thần minh thanh âm ở sau lưng vang lên, thích không? Đi Lì Xệ không chút do dự trả lời, thích. Nàng chạy đến hoa đình ở giữa, so chung quanh mặt đất cao một chút trên sân khấu, thử sáng tạo ra một cái hình tròn cái bàn, phía trên phủ lên màu trắng viền ren khăn trải bàn. Sau đó, dùng để trưng bày điểm tâm có thể xoay tròn 4 tầng món điểm tâm ngọt khung, tinh xảo đồ uống trà cũng nhất nhất được sáng tạo ra. Đi Lì Xệ sáng tạo ra món điểm tâm ngọt, đưa chúng nó cẩn thận từng ly từng tí mang lên đi. Thần minh hỏi nàng, ngươi làm cái gì vậy? Đi Lì Xệ một bên bày ra món điểm tâm ngọt, một bên hồi đáp, uống trà chiều. Thần minh nói ra, ngươi mới vừa vặn rời giường. Không sao a. Đi Lì Xệ nhỏ giọng nói, nơi này lại không phân rõ buổi sáng cùng buổi chiều. Thần minh rất nhanh liền phát hiện, Đi Lì Xệ thật sự là rất ưa thích cái này đình viện, nàng không chỉ muốn ở chỗ này uống trà chiều, điểm tâm muốn ở chỗ này ăn, cơm trưa cùng cơm tối cũng thế, không ăn cái gì thời điểm nhưng là đợi ở chỗ này đọc sách. Đợi tại vực sâu thời điểm, nàng đem phần lớn thời gian đều tiêu bỏ ra ở nơi này. Đồng thời, lữ hành cũng tại tiếp tục. Bọn họ lữ hành lộ tuyến không có chút nào điều lệ, có đôi khi trước mấy ngày còn đang đại lục đông bộ hỏa diễm trong rừng rậm làm khách, đằng sau lại đột nhiên đi đến đại lục tây bộ vương quốc loài người, sau đó lại bỗng nhiên về đến đại lục đông bộ. Đi cũng không đều là chút đẹp địa phương tốt. Am hiểu vong linh ma pháp tiểu trấn, sắp phun trào núi lửa, tràn đầy thực vật ăn thịt người cùng chí mạng chướng khí xương mù rừng cây. Chỗ như vậy, Đi Lì Xệ cũng đi qua. Đi Lì Xệ cũng không phải là mãi mãi cũng giàu có tinh lực, cho nên bọn họ thường là lữ hành một đoạn thời gian, chỉnh đốn một đoạn thời gian. Đi Lì Xệ sẽ ở lữ hành trên đường mua một chút đặc sản cùng sách. Đợi tại vực sâu thời điểm, nàng lại nhìn những cái kia sách, có sách dùng ngôn ngữ nàng xem không hiểu, nàng liền sẽ nhìn xem bức họa xong việc. Thần minh có đôi khi sẽ nhặt lên những cái kia sách, cách không mất bao nhiêu thời gian, bản dịch sẽ xuất hiện tại Đi Lì Xệ trên giá sách. Nàng cũng sẽ có rất nhiều vấn đề. So như núi lửa vì cái gì chết rồi, người khổng lồ vì cái gì diệt vong. Tại hưởng dụng trà chiều thời điểm, nàng sẽ hỏi những vấn đề này, mà bồi bạn nàng thần minh tổng là có thể cho ra đáp án. Thời gian cứ như vậy chạy xuôi quá khứ. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Đi Lì Xệ cũng phát hiện, thân thể của mình không còn trưởng thành. Đây đại khái là bởi vì thần minh đối nàng sử dụng ma pháp gì kết quả. Nhưng nàng cũng không có gì nghị. Thế giới bản đồ, nàng mới đi qua tiểu tiểu một bộ phận, còn có rất nhiều địa phương, nàng không có đến thăm qua, thậm chí hoàn toàn chưa nghe nói qua. Muốn đi qua tất cả địa phương, còn cần rất dài thời gian rất dài. Nàng không lại bởi vì sinh mệnh dài dằng dặc, không có kết thúc mà thống khổ, mà là cảm giác được, tính mạng của nàng mới vừa vặn xuất phát. Đợi đến làm xong chuyện muốn làm, lại đi thống khổ cũng không muộn. Mà lại, bên cạnh nàng, có cùng nàng một người như vậy. Cùng người kia cùng một chỗ ngồi ở mốt sở trên nóc nhà nhìn bầu trời sao, lôi kéo hắn tại thản lằn lửa người truy đuổi bên trong cuống quýt đào tẩu, nhìn hắn dùng cao hơn giá hàng mấy lần giá cả đi mua một kiện nàng muốn đồ vật, uống rượu sau ở trước mặt hắn làm rất nhiều không có chút nào lo gì việc ốc. Trải qua những sự tình này thời điểm, đi lì sẽ cảm thấy, sinh mệnh dài dàng giặc vĩnh cửu, năm tháng sẽ không mất đi, cũng không phải là một chuyện xấu, mặc dù gặp nhau không thế nào tốt đẹp, nhưng nàng lại ngoài ý muốn bởi vậy thực hiện từ tuổi nhỏ lúc ngay tại làm lấy trở thành mạo hiểm giảm động, kia đối nàng mà nói, là một cái gian nan thế nào, khó mà thực hiện động. Có thể nó lại lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức, bị từ từ hoàn thành. Đi lì sẽ ngồi ở trên bậc thang, túi đầu ngủ gà ngủ gật. Nàng giấc ngủ cũng không có tiếp tục thật lâu, nàng chậm rãi mở to mắt, chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy đứng ở trước mặt nàng thần minh, hậu chi hậu giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ai? Ta ngủ thiết đi. A thật xin lỗi, ta lại chậm trễ nguyên bản định tốt hành trình. Nàng luôn luôn rất tản mạn, mỗi lần hẹn xong thời gian, lại bởi vì đủ loại nguyên do trì hoãn. Cũng may thần minh cũng không thèm để ý thời gian, hắn không thiếu hụt nhất đồ vật, chính là thời gian. Thần minh đối nàng vươn tay, không sao, đi thôi. Đi lì xe dựng vào thần minh tay. Nhưng không giống với dĩ vãng, thần minh cũng không có mang theo nàng vượt qua cách xa nhau rất xa không gian. Hắn quay đầu, nhìn xem vực sâu đông phương, nửa ngày mới lên tiếng, có nhân loại đến vực sâu. Đi lì xe, ai? Nàng một nháy mắt tinh thần phấn chấn, ngạc nhiên hỏi, người nào? Mạo hiểm giả sao? Dĩ nhiên có thể đi vào vực sâu. Thần minh nhìn về phía Đi lì xe, hồi đáp, người nhà của ngươi. Đi lì xe trên mặt kinh hỉ một nháy mắt đọc lại, người nhà của nàng. Bây giờ cách nàng rời đi mặt trời cố hương đã có 50 năm. Tại 50 năm trước, Đi lì xe thấy qua tại nàng sau khi rời đi, cuộc sống của người nhà là như thế nào, phụ thân đổi làm việc, gia cảnh bởi vậy biến đã khá nhiều, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội sinh hoạt giống như quá khứ, không, phải nói so trước kia đã khá nhiều, tựa hồ không có tê tâm liệt phế bi thương cùng thống khổ. Trông thấy người nhà sống rất tốt, Đi lì xe an tâm, sau đó giống như là đoạn tuyệt tưởng niệm, cơ hồ không lại để lên nàng không thể quay về cố hương. Bọn họ làm sao lại đến vực sâu? Đi lì xe vội vàng nói, mặt trời cố hương cách nơi này rất xa, lộ trình rất nguy hiểm, bọn họ có bị thương hay không? Thần minh hồi đáp, không có có thụ thương. Đi lì xe cũng không bởi vậy buông lòng một hơi, nàng hỏi, ta có thể hay không nhìn một lần bọn họ? Không. Thần minh vô ý thức liền muốn cự tuyệt, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, những người kia sẽ cướp đi hắn đang tìm người. Đi lì xe màu hổ phách đôi mắt bên trong bao phủ lời nước. Hắn không giải thích được liền nối lòng miệng, có thể. Những cái kia mới vừa vặn đến vực sâu biên giới nhân loại, trực tiếp xuất hiện ở cách thần điện châu không xa. Đi lì xe nhìn xem người tới, mấp máy môi, tựa hồ đang kiệt lực chịu đựng nước mắt. Nhưng nàng lại không dám ngửa đầu, nàng ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào cách đó không xa thân ảnh, sợ bỏ qua cái gì. Chương 253.2, hắn không muốn câu trả lời. 50 năm, đối với con người mà nói, là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Đi lì xe nhìn thấy tóc biến thành ảm đạm màu xám bạc lão nhân, nàng đã rất cao tuổi, ngày xưa dốc lòng bảo dưỡng trắng non non mịn làn da, đã nhăn thành tràn đầy khe danh dáng vẻ. Ánh mắt của nàng lung lung, tựa hồ là cao tuổi sau thị lực không tốt lắm, nàng mười phần dùng sức trợn tròn mắt, trong cặp mắt kia hiện ra lệ quang. Còn một cặp nam nữ, bọn họ tướng mạo giống nhau ý hệt, cực kỳ giống Đi lì xe phụ thân Eden. Bọn họ cũng đã bắt đầu già mua, hơn 60 tuổi, là đã độ đã qua hơn nửa sinh mệnh niên kỷ. Mẫu thân. Đi lì xe thử thăm dò hô, Alan, Emmy. Đi lì xe. Bị nhi nữ đỡ lấy Zelina liếc mắt một cái liền nhận ra tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào thiếu nữ tóc đen, nàng cơ hồ muốn không quan tâm tránh thoát nhi nữ nâng, vồ lên trên, Đi lì xe, Đi lì xe. Đi lì xe tiến lên ôm lấy nàng, ta ở đây, mẫu thân, ta ở đây. Tỷ tỷ. Á Lan cùng Emmy đứng tại hai bên, đồng thời ôm Đi lì xe cùng mẫu thân. Đi lì xe hỏi bọn hắn, phụ thân đâu? Nàng từ người nhà trong trầm mặc đạt được đáp án. Đi thôi, đi vào trước. Đi lì xe đỡ lấy mẫu thân hướng trong thần điện đi, muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Á Lan cùng Emmy theo ở phía sau. Người một nhà này trầm mặc im lặng tòng thần minh bên người đi qua, Á Lan ngẩng đầu nhìn hắn lúc, khóe môi mím chặt, trong mắt mang theo đầy ngập tức giận. Thần minh nhận biết loại ánh mắt này. Cái này gọi là sợ hãi cùng hận, hắn đã từng từ khu trục hắn chúng thần trong mắt thấy qua loại cảm tình này. Tiến vào thần điện về sau, Đi lì xệ đã sáng tạo ra ghế sofa, cái bàn cùng đồ ăn, nàng động tác thuần thục loay hoay trong thần điện hết thảy. Ngươi thật giống như sống rất tốt. Emmy nhìn xem Đi lì xệ, nói. Hành động của ngươi rất tự do. Đi lì xệ im ắng gật gật đầu. Emmy hỏi nàng, vậy ngươi vì cái gì không trở về nhà đâu? Dù chỉ là về đi xem một cái. Chỉ cần ngươi trở về, biết ngươi sinh hoạt đến rất không tệ, phụ thân cũng không trở thành. Á Lan vội vàng quát bảo ngưng lại, Emmy. Đi lì sẽ hỏi, phụ thân thế nào? Song bào thai trầm mặc. Qua hồi lâu, Á Lan mới mở miệng nói, 50 năm trước trận kia hiến tế về sau, phụ thân tiến nhập thần đình nghị hội, tại hắn quá khứ chán ghét nhất chính trị trên chiến trường sờ soạn lần mò. Hắn từng bước tại thần đình trung cắm rễ, leo lên phía trên, truy tìm quyền lực. Hắn ý đồ trưởng không toàn bộ thần đình, nghĩ biện pháp mang về ngươi, coi như không cách nào mang ngươi trở về, cũng muốn trả thù bọn họ. Đi lì sẽ kinh ngạc mở to hai mắt. Thế nhưng là hắn là cỡ nào bất lực, Á Lan nhịn không được nước mắt, phụ thân không am hiểu cùng chính trị liên hệ, hắn chiến tranh vô cùng dài dòng, mấy lần suýt nữa bị đưa vào chỗ chết. Đã nhiều năm như vậy, mắt thấy lập tức sẽ bò lên trên đỉnh điểm, hắn lại đột nhiên đã qua đời, cái tuổi này phát sinh cái gì cũng có khả năng, chúng ta cũng không rõ ràng, tử vong của hắn đến cùng là bởi vì tật bệnh, vẫn là bị người mưu hại. Emmy nói với nàng, người sau khi rời đi mỗi một ngày, phụ thân đều đang vì ngươi chiến đấu, một ngày cũng chưa từng nghỉ ngơi qua. Có thể thẳng đến tuổi thọ hao hết, hắn cũng không thể hoàn thành nguyện vọng của hắn. Đi lì xe có chút hoảng hốt. Á Lan đối với nhìn vẫn như cũ tuổi trẻ tỷ tỷ nói, phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân giống như là rốt cục hỏng mất đồng dạng, mỗi ngày đều đang khóc, hoặc là hô hào phụ thân danh tự, hoặc là hô hào tên của ngươi. Chúng ta nghĩ, vô luận như thế nào cũng muốn mang ngươi về nhà, chỉ ít, cũng muốn để mẫu thân nhìn thấy ngươi. Cho nên bọn họ làm ra nhất là hành động mạo hiểm, mang theo cao tuổi mẫu thân, vượt qua rộng lớn hải dương, tiến về xa xôi vực sâu. Đi lì xệ. Giấc Lý Na ôm ấp lấy đã lâu không gặp con gái, đi lì xệ, đi lì xệ. Phụ thân ngươi còn đang chờ ngươi, về nhà đi. Đi lì xệ nhìn xem lúc tuổi còn trẻ rất là khai sáng, cao tuổi sau lại mơ hồ, xoắn suýt tại một sự kiện bên trên mẫu thân, nàng ôm mẫu thân, giơ tay lên, lau đi nước mắt của mình. Nàng coi là người nhà sống rất tốt. Thế nhưng là, trên thực tế, gia đình của nàng phá thành mảnh nhỏ, đi lì xệ người nhà tại thần điện tạm ở lại. Sau đó, đi lì xệ cuối cùng nhớ ra bị gạt sang một bên thần minh, nàng nói ra, xin ngài đưa bọn hắn về nhà đi. Thần minh trầm mặc thật lâu, nói với nàng, ta có thể xóa đi bọn họ đối với trí nhớ của ngươi. Đi lì xệ ngây ngẩn cả người. Thần minh giọng điệu đạm mạc, thái độ của hắn là như vậy quan tâm, có thể lại hiện đến vô cùng lạnh lùng cùng vô tình, không nhớ rõ ngươi, liền sẽ không bởi vì xa cách cảm thấy thống khổ. Đi lì xệ cảm thấy không đúng. Sự tính bắt đầu hướng nàng cảm thấy bệnh trạng phương hướng phát triển. Thế nhưng là có lẽ là người nhà quá mức thống khổ, nàng dĩ nhiên đáp ứng, vậy cứ như thế làm đi. Cứ như vậy, đi lì xệ người nhà được đưa về mặt trời cố hương, bọn họ không còn nhớ kỹ nàng, cũng không còn lại bởi vậy cảm thấy thống khổ. Nhưng đi lì xệ lại lâm vào lâu dài mê mang cùng trong hoảng hốt. Nàng không còn đọc sách, không còn ngồi ở hoa đình bên trong uống trà an điểm tâm. Nàng đợi trong phòng, trầm mặc ít nói ôm đầu gối, có đôi khi sẽ rơi nước mắt, có đôi khi sẽ thấp giọng thút thít. Thần minh hỏi nàng, ngươi rất khó chịu sao? Qua thật lâu, đi lì xệ mới trả lời hắn, ta cho là bọn họ sống rất tốt, thế nhưng là chỉ có ta trôi qua tốt mà thôi. Ta tại lữ hành, tại kiến thức đủ loại mới lạ đồ vật, phát triển tầm mắt. Nhưng bọn hắn lại bị vĩnh viễn câu thúc tại quá khứ, sinh mệnh tràn đầy bi thương, tiếc nuối, là như thế không may. Đi lì xệ che lấy cơ hồ đau đớn hơn đến vỡ vụn trái tim, là ta tạo thành không may. Đi lì xệ như cũng đang khóc. Dạng này bi thương kéo dài cực kỳ lâu. Thần minh nhìn xem nàng, trong đầu quanh quẩn giờ dư lina bị xóa đi ký ức lúc sau cùng lời nói, đem nàng trả cho chúng ta. Ngươi đem nàng trả cho chúng ta, có được hay không? Thần minh ngồi ở thần điện chính sảnh trên ghế ngồi. Hắn nhìn trong tay hạt giống thời gian. Tư cũng có ý thức lên, là hắn biết, hắn đang tìm kiếm một người, hạt giống này là hắn duy nhất tín vật. Hắn vượt qua thời gian dài dằng dặc, chờ đợi, tìm kiếm, cuối cùng tìm được một phần không quá thích hợp đáp án. Đi lì xệ là cùng hạt giống thời gian có quan hệ người, có thể nàng cùng hắn muốn tìm người lại tựa hồ chẳng phải tương xứng. Không quan hệ, sinh mệnh sẽ biến hóa, có lẽ trong tương lai, nàng sẽ xác minh kia phần đáp án. Hắn giao phó nàng dài dằng dặc sinh mệnh, mang theo nàng khắp nơi du tẩu, mắt thấy nàng trưởng thành, tựa hồ không có gì trưởng thành, tựa hồ đang cách đáp án càng ngày càng xa. Cũng không có quan hệ, chỉ ít nàng rất vui vẻ, mà hắn có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đợi. Thế nhưng là, nàng thật sự vui vẻ sao? Hắn nhìn xem hạt giống thời gian, suy tư mấy ngày. Hắn tìm tới Đi Lì Xệ, hỏi nàng một vấn đề, Đi Lì Xệ, ngươi hận ta sao? Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó nghẹn ngào lắc đầu, ta không biết. Nàng coi là những năm này nàng trôi qua rất vui vẻ. Thế nhưng là, người nhà không may, lại làm cho nàng tại quay đầu lúc, cảm thấy quá khứ là thống khổ như vậy. Vui vẻ ký ức giống hạt giống, nảy mầm sau lại trở thành hoa hồng, đâm vào nàng máu me đầm địa. Thần minh vươn tay. Ngươi nhìn rất thống khổ. Hắn nhẹ nhàng lau đi thiếu nữ nước mắt, về nhà đi, đừng lại thút thít. Đi Lì Xệ ánh mắt thời gian dần qua trở nên ngốc trệ. Cùng nước mắt cùng nhau bị xóa đi, còn có Đi Lì Xệ ký ức, ở đây vượt qua những cái kia sẽ để cho nàng cảm thấy khổ sở, bi thương, thống khổ không thôi thời gian, cũng đừng có lại tồn tại ở trong trí nhớ đi. Quên hết mọi thứ, quên chán ghét cùng căm hận người, trở về cố thổ, vượt qua còn thừa, không hề dài lâu, lại hạnh phúc thời gian. Đi Lì Xệ thân ảnh biến mất ở vực sâu. Thần minh giơ tay lên, đưa nàng ở đây lưu lại hết thảy vết tích đều xóa đi, giường chiếu, sách, loạn thất bát tao tiểu vật kiện, ngoài cửa sổ vườn hoa. Còn có trí nhớ của chính hắn. Hắn cũng không phải là như vậy cam nguyện từ bỏ, vì phòng ngừa mình đem kia thật vất vả tìm kiếm được đáp án tìm trở về, hắn nhất định phải thiết hạ đầy đủ hạn chế. Quên hạt giống thời gian, quên Đi Lì Xệ. Đợi đến Đi Lì Xệ không tồn tại nữa thời điểm, không cách nào đưa nàng đoạt lại thời điểm, trí nhớ của hắn mới có thể khôi phục. Hắn tự tay chặt đứt mình thăm dò đáp án đường xá. Chương 254.1, dần dần khép kín thời gian. Vân Vũ che lấy đầu, tại đau khổ kịch liệt bên trong khóc không thành tiếng. Nàng vì sao không nhớ rõ quá khứ hết thảy? Trí nhớ của nàng bị cướp đi. Trước mặt nàng tràng cảnh đã biến thành mặt trời cố hương, thiếu nữ tóc đen ngồi trước cửa nhà trên thềm đá, mơ màng ngủ. Đi Lì Xệ ngửa về sau một cái, đầu túi tại ra môn bên trên. Tê, Đi Lì Xệ sờ lấy cái hốc, tỉnh đến xem xung quanh, ta làm sao lại trước cửa nhà ngủ a? Á Lan mở ra ra môn, kinh ngạc nói, tỷ tỷ. Thần minh cướp đi Đi Lì Xệ ký ức đồng thời, đem Đi Lì Xệ người nhà ký ức đủ số trả lại. Hắn không cách nào đền bù mất đi thời gian, nhưng ít ra, Đi Lì Xệ người nhà nhóm còn có thể tới kịp chân quý còn thừa năm tháng. Thánh nữ. Trên đường đi ngang qua người nhận ra Đi Lì Xệ, hoảng sợ không thôi, thánh nữ về đến rồi. Đi Lì Xệ trở về tin tức trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ mặt trời của hương. Sau đó không lâu, tin tức này cũng truyền lại trí thần minh trong thai. Vực sâu chi thần cự tuyệt tế phẩm, hải thần hệ mẹ dịp đối với chúng thần nói, hắn đối với nhân loại che chở không còn giữ lời, động thủ đi, đem gan này lớn, dám can đảm cùng thần minh đối nghịch chủng tộc hủy diệt. Mặt trời cố hương bầu trời biến thành màu đỏ rực, phản phất muốn đem toàn bộ hòn đảo thiêu đốt hầu như không còn. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi. Là lỗi của nàng. Bọn họ nhìn xem trở về, mặt mũi tràn đầy mờ mịt Đi Lì Xệ, nhất định là lỗi của nàng. Nàng chọc giận thần minh. Nàng cho chúng ta mang đến hủy diệt. Muốn trừng phạt nàng. Esmi lạ lấy Đi Lì Xệ hướng đông hải bờ bỏ chạy, mau trốn. Các nàng thừa lên thuyền. Sau đó chiếc thuyền kia bị đoạn ngừng, đi lì xệ bị bắt hạ thuyền.
Không được, không được.
Ế mỉ một bên ý đồ đuổi kịp bị bắt đi lì xệ, một bên giận dữ mắng mỏ, các ngươi những này không hiểu lý lẽ người. Bị ngăn lại Ế mỉ tuyệt vọng vô cùng. Nàng khóc, sau đó phẫn hận nguyền rủa, đi chết đi. Tất cả mọi người chết chung đi. Tựa như tại đáp lại tâm tình của nàng, mang lên hỏa diễm lưu vẫn từ trên cao rơi xuống, kích hủy mặt trời cố hương phía tây thổ địa. Chúng ta đem trừng phạt tội ác người. Mất lý trí thần đình người đem hoàn toàn không biết gì cả thiếu nữ tóc đen đẩy lên hình phạt thiêu sống, bọn họ quỳ đến trên mặt đất, cũng không biết đến tột cùng tại hướng vị kia thần minh thần cầu, xin ngài tha thứ chúng ta đi. Xin ngài tha thứ nhân loại đi. Nhân loại đốt lên hình phạt thiêu sống phía dưới chất đống củi lửa. Hỏa diễm đem thiếu nữ tóc đen thôn phệ. Nóng rực, nóng hổi, đau đớn. Đi lì xệ tại đôn đốt hỏa diễm bên trong phát ra tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Nhưng tiếng kêu này rất nhanh liền im bặt mà dừng, vô số lưu vẫn từ trên không trung trượt xuống, đem toàn bộ mặt trời cố hương và chạm đến chia năm xẻ bảy. Đi lì xệ hạnh phúc chưa bắt đầu, ngay tại lưu vẫn bên trong vỡ nát, biến thành cho tàn. Mặt trời cố hương hóa thành phế tích, tại vỡ vụn qua đi, chìm độ sâu biển. Bị ngọn lửa thiêu đốt, sau đó một nháy mắt chết đi cảm giác là như thế nào? Thống khổ không thôi, tuyệt vọng. Lại hình như thở dài một hơi. Vân Vũ nhìn tận mắt đi lì xệ thân thể hủy diệt, linh hồn hóa thành nhỏ vụn qua bụi. Vân Vũ tầm mắt dần dần ảm đạm. Kết thúc a. Thống khổ này hồi ức, nên dừng ở đây rồi a. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Vũ tầm mắt bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng, có một đạo quen thuộc ngân thân ảnh màu trắng, tại đáy biển tìm kiếm lấy cái gì. Những cái kia sớm đã không biết tiêu tán ở đâu quang bụi bị hắn tìm kiếm ra, lũng thành một đoàn, mơ hồ tạo thành thiếu nữ hình dạng. Kia là sáng tạo thế giới, tại thứ hai thần kỳ ở vực sâu thần minh. Đi lì xệ qua đời so trong tưởng tượng tới nhanh chóng quá nhiều, trí nhớ của hắn buông lỏng, sau đó liền thấy đốt cháy khét vỡ nát mặt trời cố hương, thoáng qua ở giữa, hắn liền hiểu được, bị hắn đưa về cố hương thiếu nữ gặp cái gì. Bình thường mà hạnh phúc sinh hoạt. Không, chỉ có mênh mông vô bờ tuyệt vọng. Đi lì xệ. Thần minh ôm nhẹ nhàng linh hồn, hắn có chút thất hồn lạc phách, ngươi tỉnh một chút, ngươi tỉnh một chút. Không phải là dạng này, vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Hắn biết rõ đáp án. Hắn đoán sai nhân loại điên cuồng, đánh giá thấp chúng thần phản địch. Hắn vì Đi Lì Xệ làm lựa chọn, nhưng không có cho nàng trải liền có thể thuận lợi sống sót con đường. Là hắn sai. Hắn ôm kia cái linh hồn, túi đầu, tại phế tích chìm sâu dưới biển lặng im mà ngồi xuống. Hắn nhẹ nhàng chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Giang giác, vỡ vụn thanh âm từ trong thân thể của hắn vang lên. Đứng ngoài quan sát lấy đây hết thảy Vân Vũ hoảng sợ mở to hai mắt. Thần minh trên thân thể bắt đầu sáng lên ánh sáng màu bạc, thật nhiều phù quang ở trên người hắn tự do ra ngoài, tại dưới biển sâu phiêu đãng, sau đó tính tính tiêu tán. Thế giới bắt đầu vỡ vụn, có lẽ là tuyệt vọng, lại hoặc là cửu hận. Sáng tạo thế giới thần minh lựa chọn làm tất cả đồ vật diệt tuyệt, chúng thần cùng chúng thần quý tộc, ai cũng không cần sống sót, ai cũng không thể ủng có hạnh phúc. Vô số sinh mệnh bị vỡ vụn mặt đất thôn vệ, bị xé nứt không gian cuốn vào. Bọn họ khóc, dãy rủa lấy, đem hết toàn lực tìm cầu sinh tồn. Thần minh toàn đều thấy được, nhưng hắn không quan tâm. Thần minh chính là như vậy, lạnh lùng lại tàn khốc, muốn làm gì thì làm. Tùy tiện liền có thể quyết định thế gian vạn vật vận mệnh, cũng không cần để ý sinh mệnh bi hoan cùng sinh tử. Chúng thần cùng nhân loại hủy diệt Đi Lì Xệ. Hắn hủy diệt chúng thần cùng thế gian vạn vật, cũng bao quát nhân loại ở bên trong. Hắn tuyệt vọng, cho nên hắn muốn tiêu diệt hết tất cả hy vọng, cỡ nào chuyện đương nhiên. Vân Vũ đứng tại ám lam sắc đáy biển, trái tim đau đớn không thôi, tầm mắt đã bị nước mắt mơ hồ. Nàng giơ tay lên, thật chặt nắm chặt quần áo. Cuối cùng, nàng nhịn không được khóc ròng lên tiếng. Nàng không muốn khóc, thế nhưng là khôi phục ký ức là thống khổ như vậy. Đúng lúc này, bị Vân Vũ xem như mặt dây chuyền đeo trên cổ hạt giống thời gian phát ra quang mang, mà thần minh trên thân bị hắn nhét vào trong lồng ngực viên hạt giống kia cũng đang phát sáng, từ lồng ngực của hắn bay ra. Thần minh ánh mắt lần theo hạt giống nhìn sang, sau đó hắn kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hắn nhìn thấy có được mái tóc đen dài, đang tại lau nước mắt Vân Vũ. Cùng Đi Lì Xệ đồng dạng dung mạo cùng linh hồn, ngậm lấy nước mắt hai mắt màu bạc, bàng bạc thần lực, thời gian khí tức, còn có viên hạt giống kia. Tại hắn không nghĩ sẽ tìm người kia thời điểm, tại hắn lúc tuyệt vọng, câu đố cuối cùng đáp án xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cái này đáp án là như vậy địa hoang sai, là như vậy đương nhiên. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Thần minh cúi đầu xuống, nhìn mình ôm đoàn kia linh hồn bay quang, không biết nên lộ ra dạng gì biểu lộ. Qua hồi lâu, hắn mới ngẩng đầu, nhìn xem không thuộc về nơi này tương lai người, hỏi: "Ngươi bị thương, ngươi tại cùng ai chiến đấu?" Hải thần hệ mẹ gì? Vân Vũ lau sạch sẽ con mắt nước mắt, buồn bực hồi đáp: "Hắn đem chúng thần cách mướt, mà lại chúng ta là ở trên biển đánh nhau, liền ở mảnh này biển." Thần minh theo nàng suy nghĩ, phán đoán nói: "Vậy ngươi đánh không thắng." Lời này không thế nào dễ nghe, nhưng đây là sự thật. Vân Vũ nhẹ gật đầu, "Ân." Thần Minh kiên nhẫn nhìn xem cái này, nhìn vẫn như cũ tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, hắn hỏi, "Ngươi nhất định phải thắng hắn sao?" Vân Vũ lại một lần gật đầu, "Ân." Nàng có vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ được đồ vật, một khi nàng tử vong, những cái kia nàng chân ái người cùng sự vật liền sẽ toàn bộ bị phá hủy. Tựa như mặt trời cố hương, bị hủy đến triệt triệt để. Vực sâu không phải mặt trời cố hương, cũng không nên lặp lại mặt trời cố hương thê thảm vận mệnh. Cho nên nàng nhất định phải thắng, trở thành người còn sống sót, nàng không có đường khác đồ có thể lựa chọn. Thần Minh nhìn xem nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, lại dẫn chút không tự biết hòa hoãn cùng mềm mại. "Dạng này a?" Thanh âm hắn rất thấp, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn nói với Vân Vũ, "Ta chưa quen thuộc ngươi, nhưng ta rất rõ ràng chính ta, chỉ là nhìn thấy ngươi, ta liền có thể rõ ràng, ta tại đưa ngươi hướng phương hướng nào tạo nên." Vân Vũ ngốc ngây ngốc mà nhìn xem hắn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng bao trùm tại bộ ngực của mình chính giữa, sau đó, Vân Vũ nghe thấy được liên tiếp vang lên tiếng thủy tinh bể. Thần Minh từ đem một đoàn màu trắng bạc ánh sáng từ trong bộ ngực của mình rút ra. Thần minh tại thời điểm này liền trở nên hơi trong suốt. Hắn đem đoàn kia quang đưa về phía Vân Vũ. Vân Vũ, thần cách, cái này đưa cho ta, ngươi hội. Vân Vũ muốn cự tuyệt. Chương 254.2, dần dần khép kín thời gian, đem thần cách cho nàng, hắn lại bởi vì thần lực không đủ mà nhanh chóng suy vong. Thế nhưng là, nàng lại rất rõ ràng kết cục, thời gian bế vòng tại dần dần hợp lại, rất nhiều thật không minh bạch câu đố đang bị giải đáp, sáng tạo thế giới thần minh mất đi, hắn đại bộ phận thần cách cùng lực lượng tung tích không rõ, ai cũng tìm không được. Bởi vì kia thần cách, tại hắn chưa thể trước khi đi, liền đã giao cho tương lai xa xôi. Vì cho tương lai người hy vọng, đây cũng là sáng thế thần mất đi nguyên nhân. Vân Vũ bưng lấy đoàn kia ánh sáng, đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi, nàng cắn răng ngồi xổm hạ xuống, nhịn không được nước nợ rơi lệ. Đừng khóc. Thần minh giơ tay lên, lau đi nước mắt của nàng, hỏi nàng, cuộc sống của ngươi là hạnh phúc sao? Vân Vũ một bên lau nước mắt, nước nợ nói, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Cho nên mới muốn đem hết toàn lực đi thủ hộ. Thần minh giống như là thở dài một hơi. Như vậy sao? Tương lai là hạnh phúc liền tốt. Nếu như tương lai là hạnh phúc, liền còn đáng giá đi dẫn đạo cùng sáng tạo. Mặc dù hết thảy đều đã trở nên tuyệt vọng vô cùng, nhưng tương lai, cái này cái linh hồn tương lai, hiển nhiên còn có được cần phải đi thủ hộ hy vọng. Thần minh đình chỉ đối với thế giới phá hư, đã gần như hủy diệt thế giới miễn cưỡng ngừng lưu tại vách núi biên giới. Hắn ôm trong ngực đoàn kia linh hồn phái quang đứng dậy. Hắn cần vì tương lai người lưu một chút lưu lại một tay, nhưng mất đi đại bộ phận thần cách về sau, hắn còn thừa thời gian có hạn, cho nên nhất định phải dành thời gian đi hoàn thành. Thần minh hỏi đến từ tương lai tân sinh thần minh, ngươi có hay không muốn bàn giao sự tình? Có. Vân Vũ cúi đầu xuống, có chút thất lạc đối với hắn bàn giao đạo. Đối với ngươi bây giờ tới nói có lẽ có ít miễn cưỡng, nhưng ta hy vọng ngươi có thể sáng tạo hai đứa bé, một cái gọi Xì Dịu, một cái gọi Amber. Ân. Tư liệu cùng một bộ phận tài liệu ở đây. Nàng đem đã bị mình từ trên thân bóc ra hệ thống, cùng một bộ phận huyết dịch giao cho thần minh. Nàng nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say đi lì xệ linh hồn, nói ra, cái này gọi hệ thống đồ vật, ta đã không dùng đến, liền giao cho nàng đi. Thần minh nhận lấy Vân Vũ đưa tới đồ vật. Vân Vũ lại bàn giao nói, còn có, không nên giết gở rộ vợ. Ta nói là Edmond, hắn muốn mang trên lưng sâu chuỗi thời gian trách nhiệm. Thần minh đáp ứng nàng, được. Vân Vũ không nói, nhưng nàng tựa hồ lại là muốn nói cái gì. Nàng nắm nuốt góc áo, đứng tại chỗ xoắn xuýt thật lâu. Cuối cùng, nàng vò đã mẹ không sợ rơi giống như nhắm mắt lại, nói ra, ta cùng đi lì xệ thời gian cách xa nhau thật lâu, chí ít đối với con người mà nói thật lâu. Ta đã trở nên cùng nàng rất không đồng dạng, ta không cách nào đi đại biểu nàng, nhưng là, có một việc, vô luận như thế nào, ta vẫn là hy vọng ngài biết, ta yêu ngài, đây là ta. Đi lì xệ không có thể nói ra lời nói. Vân Vũ mở to mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang. Thần minh lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cũng không biết trải qua bao lâu. Hơi nước như là sa mỏng bình thường bao phủ đôi mắt của hắn. Sau đó, nó ngưng tụ thành nước mắt, lăn xuống tới. Ta, không, nàng cũng không hận ngươi. Vân Vũ tại xưng hô bên trên do dự thật lâu, tại ta cùng nàng ở giữa đắn đo khó định, mặc dù xoắn xuýt tại không cách nào trở về cố hương, nhưng này 50 năm cũng không thống khổ. Ngươi tồn tại, ngươi làm bạn, sớm đã khắc vào người bên cạnh ngươi loại không hề dài lâu sinh mệnh. Ngu xuẩn thần minh à, hắn cướp đi trí nhớ kia đồng thời, cũng cướp đi thiếu nữ đối với hắn, chưa rõ ràng yêu. Hắn không chút nào tự biết địa, tự cho là đúng địa, đem hết thể đều đẩy hướng khó mà vãn hồi tiết lối. Vân Vũ khí thế hung hăng nói xong, tỏ tình cùng thay quá khứ mình thổ lộ, đều không phải một chuyện dễ dàng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, mình và Đi Lì Xệ, đến tột cùng hay không tính cùng là một người. Làm trí nhớ kia khôi phục trong đầu, làm kia tình cảm tiếng vọng trong linh hồn, nàng cảm thấy, đại khái là vậy, nàng từng là Đi Lì Xệ. Nhưng là, đối với những khác người mà nói, nàng cùng Đi Lì Xệ hẳn là có khác nhau rất lớn. Vực sâu chi chủ cùng nhân loại nho nhỏ thiếu nữ, ở trong mắt người khác, là rất khó đi vẽ lên ngang bằng. Thế nhưng là, Đi Lì Xệ là nàng, Vân Vũ cũng là nàng. Danh tự khác biệt, tính cách khác biệt, nhưng là nàng chính là nàng A Vân Vũ nhắm mắt lại. Được tỏ tình thần minh, là như thế nào đối đãi đây hết thảy đây này? Thần minh ý nghĩa đối với nàng rất là khắc sâu, một cái đợi nàng mấy trăm triệu năm, lại vì nàng chủ tính bố cục một vạn năm tồn tại. Nàng rất để ý, nhưng cũng chính bởi vì để ý, mới không nghĩ đối mặt. Vân Vũ không có ý định chờ thần minh trả lời, cam chịu mà đem thần cách hướng trên người mình nhét, nàng vốn là chuẩn bị chạy, nhưng dung nhập linh hồn thần cách cùng cường đại thần lực xông đến nàng một thời không cách nào thích ứng. Thậm chí còn có đại lượng tin tức tại tràn vào trong đầu. Nàng trong lúc nhất thời đại nào đứng máy, ngừng tại nguyên chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Làm nàng kịp phản ứng thời điểm, thần minh đã nhẹ nhàng ôm nàng, động tác rất nhẹ, giống như là ôm ấp lấy không cách nào chạm đến nàng. Ta không rõ ràng lắm, ngươi là như thế nào phán đoán? Thần minh đối với đến từ tương lai tân sinh thần minh nói, nhưng là dựa theo ta định nghĩa, ngươi cùng Đi Lì Xệ là một cái linh hồn quá khứ cùng tương lai, là hai cái khác biệt thời gian điểm. Có thể thật sự rất không giống, nhưng bất kể là quá khứ vẫn là tương lai, đều chỉ tồn tại một cái ngươi. Ngươi là ta suốt đời tìm kiếm đáp án, là ta kiệt lực sáng tạo lý tưởng tương lai. Vân Vũ sửng sốt, sau đó nàng nhẹ nhàng về ôm thần minh. Cảm ơn ngươi đem hy vọng mang về quá khứ. Thần minh nói với nàng, đi thôi, ngươi chỗ quý trọng hết thảy, còn đang chờ đợi ngươi. Vân Vũ nhẹ gật đầu, nàng quay người rời đi, nửa ngày, lại quay đầu. Nàng mười phần miễn cưỡng treo lên nụ cười, đối với cái kia còn tại ngủ say, vỡ vụn linh hồn nói, muốn tỉnh lại à, quá khứ có thể rất thống khổ, nhưng tương lai là rất hạnh phúc. Vân Vũ xoay người, chạy vào thời gian dòng xoáy. Thần cách cùng linh hồn còn đang dung hợp, Vân Vũ cảm giác được, mình đang trở nên không gì làm không được. Mà lại, nàng tựa hồ đang hướng lấy không giống với sáng thế thần phương hướng biến hóa. Nàng có thể so với nàng càng cảm giác được một cách rõ ràng hạt giống thời gian bên trong lực lượng, nó vô cùng rõ ràng, tại thời gian dòng xoáy bên trong chỉ hướng vô cùng xa xôi quá khứ, Vân Vũ đi theo bị chỉ rõ phương hướng, tại trong thời gian nghịch hành. Tại số trăm triệu năm trước, xa tới không thể bị thời gian định nghĩa quá khứ, kia là thế giới còn không ra đời thời điểm. Vân Vũ nhìn thấy một mảnh không biết hỗn độn, nơi này vô cùng hỗn loạn, không có quá khứ cùng tương lai, không có không gian khái niệm. Nơi này cái gì cũng không có, lại cái gì cũng có. Chỉ là xuống tới, Vân Vũ cũng cảm giác được, sự tồn tại của chính mình khái niệm sắp bị xé nát. Nhưng nàng vẫn duy trì được sự tồn tại của chính mình, nàng đi theo hạt giống thời gian, tại mảnh hỗn độn này bên trong đi loạn. Qua thật lâu, nàng nhìn thấy một đoàn màu bạc đồ vật, giống như là một nắm bùn, lại giống là ánh sáng. Chỉ có thể cảm giác được, đoàn kia đồ vật bên trong ẩn giấu đi quen thuộc lại lực lượng cường đại. Đây là thế giới được sáng tạo trước đó, chưa bị thế giới của mình quy tắc hạn chế cùng định nghĩa thần minh. Thần đang ngủ say. Vân Vũ nín thở. Dù là thần chưa thức tỉnh, Vân Vũ cũng có thể cảm giác được, đây là một con hung ác đến cực điểm, chỉ có bản năng dã thú. Nhưng rất nhanh, Vân Vũ cảm thấy hỗn độn chập trùng. Thần đang tại dần dần tỉnh lại. Thần ngửi được thơm ngọt hương vị. Cùng thần là như vậy địa tướng giống như, nhưng lại rất không giống, có được trật tự, lý tính, mềm mại, là vui tươi như vậy. Thần nhìn về phía Vân Vũ, đối nàng mở ra vực sâu bình thường miệng lớn. Vân Vũ co cẳng liền chạy, một bên bạo nói tục, cái này tờ mở đến cùng là cái gì phát triển a? Hệ thống. Thống tử. A, ta đem hệ thống ném đi. Miễn hạ. Tốt ta, vĩ đại sáng thế thần miễn hạ chính là thứ quỷ này. Còn tốt nàng đã không nhỏ yếu. Mà lại, đầu óc của nàng tựa hồ cũng cùng trước kia không giống nhau lắm, nàng chạy trước, trong lòng liền có được đáp án. Ngươi muốn cùng hắn gặp nhau sao? Tương lai đau nhức đáng không chịu nổi, gặp chắc trở rất nhiều. Dù vậy, ngươi vẫn muốn cùng hắn gặp nhau sao? Vân Vũ cắn răng, nàng đem hạt giống thời gian từ trên cổ kéo xuống, quay người ném về đuổi theo nàng quái vật. Lý Lý sẽ không có đạt được qua cơ hội suy tính. Vân Vũ vừa mới khôi phục ký ức, một thời nửa khắc cũng nghĩ không thông muốn hay không cùng thần minh gặp nhau. Nhưng nàng hy vọng tương lai còn có thể tồn tục, nàng còn có xí dịu, à bớt, còn có thuộc về nàng được sâu. Tại trên cái thế giới kia, nàng muốn gặp nhau cũng thứ năm giữ, có rất nhiều. Không gặp phải hắn lời nói, kia hết thể đều sẽ trở thành bọt nước. Cho nên, nàng lựa chọn gặp phải hắn. Dù là thống khổ, dù là khó khăn chắc trở, dù là suýt nữa tổn hại thân xương vỡ, nàng cũng muốn gặp phải hắn, gặp phải tương lai của nàng. Tồn tại ở xa so với trước kia trong hỗn độn quái vật cắn hạt giống thời gian. Sau đó, cái này tựa như là một hạt đầu nhập mặt nước cục đá, văng lên tầng tầng gợn sóng. Chương 255, mang quan thời điểm đã tới. Mất đi hạt giống thời gian về sau, Vân Vũ đã mất đi tại trong thời gian nghịch hành lực lượng, nàng bị lôi kéo về thời gian dòng xoáy bên trong, kia khó mà chống cự lực lượng bài xích nàng, đưa đẩy lấy nàng đi về phía trước đi, muốn đem nàng đưa về nàng nên tại thời gian. Vân Vũ đang cực nhanh trong thời gian, nhìn thấy rất nhiều thứ. Xa xưa trong hỗn độn, có được lực lượng quái vật nuốt vào hạt giống thời gian. Thần cũng không cảm thấy thỏa mãn, vẹn vẹn nuốt gieo xuống một hạt giống, đối với thần mà nói còn thiếu rất nhiều. Thần muốn nuốt vào, là kia đã quấy rầy thần ngủ mơ, để hắn cảm giác được kinh hỉ, rất có lực hấp dẫn, cùng hắn tương tự lại khác biệt tồn tại. Thần đối nàng cảm thấy hứng thú cực kỳ, thần muốn đem nàng nuốt tan vào bụng, làm cho nàng cùng hắn hòa làm một thể, vĩnh viễn lưu tại nơi này. Có thể nàng trốn, chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Nên làm như thế nào mới có thể bắt được nàng đâu? Quái vật từ hạt giống thời gian bên trong thu hoạch một bộ phận lưu giữ lại tin tức, thần cũng mơ hồ biết rồi, muốn hướng phương hướng nào hành động mới có thể cùng cái kia đặc thù cá thể gặp nhau. Thần ở trong hỗn độn tạo nên lấy chính mình, cũng không biết bao lâu quá khứ, trong hỗn độn không có hình thể quái vật, mọc ra mái tóc dài màu bạc, vươn thon dài tứ chi. Hắn còn có xinh đẹp ngũ quan, trong mắt màu bạc trong mang theo hung hãn mà băng lãnh hào quang, tựa như một đầu mỹ lệ dã thú. Cái này hình tượng là thần tại hạt giống thời gian bên trong cảm giác được, thần tại tạo nên mình quá trình bên trong cảm giác được, không sai, ta chính là như vậy. Tạo ra xong từ sau lưng, hắn bắt đầu xoa nắn lấy hỗn độn. Thời gian cùng không gian khái niệm ở mảnh này cái gì cũng không có địa phương xuất hiện. Trong hỗn độn bắt đầu xuất hiện ngày cùng mặt đất, xuất hiện ban ngày cùng đêm tối, thời gian bắt đầu giao thế luân chuyển. Lúc ban đầu sinh mệnh cũng xuất hiện, vì tìm kiếm được cái kia cùng thần tương tự tồn tại, hắn sáng tạo ra rất nhiều cùng thần tương tự sinh mệnh, cũng chính là thần minh nhóm. Có thể sáng tác quá trình cũng không thuận lợi, hắn không thể sáng tạo ra cái kia đặc thù người, thần minh nhóm cách người kia chênh lệch rất xa. Nhất định là nơi nào xuất hiện vấn đề. Thần nghĩ như vậy, muốn đem thế giới phá hủy trùng kiến. Nhưng là, hắn phát hiện, hắn sáng tạo sinh mệnh sẽ còn sáng tạo mới sinh mệnh, thế gian sinh linh lại không ngừng thay đổi diễn thay. Mà hạt giống thời gian cũng tại hướng hắn truyền lại mơ hồ tin tức, tại xa xưa về sau tương lai, hắn sẽ gặp phải muốn gặp được người. Cho nên, xin đừng nên đem thế giới hủy đi. Thế là, thế giới lưu giữ lại. Hắn mượn từ hạt giống thời gian ở bên trong lấy được tin tức, sáng tạo ra đủ loại chủng tộc, cao lớn mà linh xảo bộ tộc có trí tuệ người khổng lồ, có được cánh chim, có thể tự do bay lượn tại cửu thiên thiên sứ, nhiệt liệt không bị cản trở, diễn dịch sinh mệnh sáng lạn quang tinh linh. Hắn cũng trong quá trình này, quan sát đến bị sáng tạo ra sinh mệnh, cũng bởi vậy dần dần có rồi hoàn chỉnh lý tính cùng thưa thất tình cảm. Hắn suy nghĩ quá trình bắt đầu trở nên phức tạp. Hắn nhìn xem những cái kia hiểu nhau làm bạn, dựa vào nhau sinh mệnh nhóm, rốt cục ý thức được, hắn cũng không phải là muốn ngon miệng đồ ăn, cũng không phải muốn hủy diệt nàng, hắn chỉ là muốn kia duy nhất đồng loại vĩnh viễn tồn tại ở bên cạnh mình, đây mới là hắn vô luận như thế nào đều muốn gặp phải nàng nguyên do. Thần minh để bảo toàn thế giới, ngày qua ngày, năm qua năm chờ đợi lấy mình muốn tìm người. Sau đó, chúng thần phản nghịch đến. Những thế giới này sinh ra sau tạo vật được trao cho lực lượng cường đại, cũng có được 10 phần dạ tâm. Thế giới đã hoàn thiện, bọn họ không còn cần phụ thần, cũng không vừa lòng tại tự thân địa vị từ đầu đến cuối thấp hắn nhất đẳng. Thế là, bọn họ liên thủ lại, muốn bức bách sáng tạo thế giới thần minh rời đi trí cao thần vị trí. Sáng thế thần nhìn xem tà đạo chúng thần, hắn không bi thương, cũng không cảm thấy phẫn nộ. Đại khái cũng là bởi vì viên kia hạt giống, hắn mơ hồ biết thế giới này sẽ như thế nào phát triển, chúng thần sẽ khu trục hắn, thời đại sẽ bắt đầu biến thiên. mà người hắn muốn tìm liền ở vào biến thiên sau tương lai. Vì tương lai có thể cùng hắn biết vận mệnh quỹ tích trùng điệp, hắn bình tĩnh đi xuống chi cao thần vị trí, tiến vào vực sâu, trở thành vực sâu chủ nhân. Thứ hai thần kỵ coi đây là bắt đầu. Gần 1 triệu cuối năm, hắn tìm được muốn tìm người, xuất thân từ mặt trời cố hương nhân loại thiếu nữ Đi Lì Sệ. Nhưng hắn lại bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là câu trả lời chính xác, Đi Lì Sệ không biết hạt giống thời gian, nàng nhỏ yếu, chết sớm, cùng hắn không có chút nào chỗ tương tự. Thế nhưng là hạt giống thời gian lại tại chứng minh, chính là nàng, không sai, ngươi muốn tìm người chính là nàng. Hắn đem không giống đáp án lưu tại bên người. Hắn cùng nàng ở chung, mang theo nàng lữ hành, nhìn nàng vì đủ loại sự tình gieo hò hoặc là kêu sợ hãi, lại hoặc là cười đến kém chút té ngựa. Nàng tại đầu bậc thang đùa giỡn con mèo nhỏ, tại đường sông thượng thừa lấy lá cây thuyền phiêu lưu, tại quang minh rừng rậm cao thơm trong tiệm không biết nên lựa chọn như thế nào, tại cự nhân quốc mốt sở cầu nguyện sau cùng di tích không muốn bị phá hư. Cô gái này cùng thần minh nghĩ muốn tìm đáp án càng ngày càng xa. Thế nhưng là, nàng lại không hề nghi ngờ chính là đáp án kia. Thần minh tự hỏi, đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Sau đó, Đi Lì Sệ người nhà tìm tới bên cạnh nàng, bọn họ thống khổ thúc thiết. Thần minh nhìn xem bi thống không thôi thiếu nữ, đối với mình suy nghĩ vấn đề có trả lời, buông tay đi, buông ra đáp án kia. Ngươi nhìn, nàng hiện tại rất thống khổ. Loại thống khổ này là đáp án chính xác sao? Đem Đi Lì Sệ đưa về cố hương thời điểm, hắn đem trí nhớ của mình cũng cùng nhau xóa đi. Tại Đi Lì Sệ qua đời trước, hắn sẽ không nhớ kỹ nàng, cũng sẽ không nhớ phải tự mình một mực tại tìm người, sẽ không nhớ đến tại sao mình sáng tạo thế giới, làm như vậy vì ách chế mình chấp nhất, vì phòng ngừa mình đem cùng đáp án có quan hệ Đi Lì Sệ từ người nhà của nàng bên người đoạt lại. Nhưng là hắn làm ra hết thảy, hắn buông tay, hắn không chu toàn, đem Đi Lì Sệ đẩy hướng tử vong. Hắn nhìn xem vỡ vụn phân liệt mặt trời cố hương, hắn tại biển sâu vớt lấy linh hồn mảnh vỡ, hắn muốn tỉnh lại cái kia tại thuyền dơ lên bắt đầu gieo họ. Cao hứng không biết vì sao thiếu nữ, nhưng là tử vong vỡ vụn linh hồn không muốn tỉnh lại. Hắn cảm nhận được tuyệt vọng, hắn tại hắc ám băng lánh đáy biển suy tư, đây hết thảy đến tột cùng là ai sai lầm? Là chúng thần? Đúng thế. Là nhân loại? Đúng thế. Là thế giới? Đúng thế. Là hắn sai? Không hề nghi ngờ, đúng thế. Hắn sáng tạo thế giới, sáng tạo chúng thần, nhân loại sáng lập, sáng tạo ra thiếu nữ vận mạng bi thảm mở đầu. Hắn muốn giết chết cái này hoang đường thế giới. Sau đó, tựa như trò đùa, một vạn năm sau vực sâu chi chủ xuyên qua thời gian, xuất hiện ở thần minh trước mắt. Kia là vận mệnh đùa giỡn, nhưng cũng là hắc ám đường cùng bên trong, sáng lên cuối cùng một chiếc đèn. Nàng tại nói cho thần minh, chết đi thiếu nữ còn có được tương lai, nàng còn đang vì nghĩ phải bảo vệ người cùng sự vật chiến đấu. Thần minh đình chỉ đối với thế giới phá hư, đem thần cách giao cho tương lai người, đồng thời vì nàng chôn xuống lưu lại một tay, hắn lưu lại tiên đoán chi thần Edmond, hắn đem hạt giống thời gian giao cho tiên đoán chi thần, để hắn trong tương lai, tại thời cơ thích hợp đưa nó giao cho vực sâu tân chủ nhân, cũng vì nàng dốc hết giữ lại lực lượng. Hắn tại trong thâm nguyên sáng tạo ra hai cái bán thần. Hắc dược bán thần tên là Xí Dịu, bạch dược bán thần gọi Albert. Tên của bọn hắn bắt nguồn từ tân sinh thần minh, tài liệu của bọn hắn nhưng là thế giới cựu chủ nhân cùng tân chủ nhân máu. Làm tân chủ nhân lên ngôi thời điểm, bọn họ liền sẽ từ bán thần biến thành hoàn chỉnh thần minh. Mà tại ngày đó đến trước khi đến, bọn họ phải nhận lãnh thủ hộ chức trách, trở thành vực sâu tân chủ nhân kiếm cùng vẫn, vì nàng mở con đường phía trước. Hắn còn sáng tạo ra một gốc kim diệp chi thụ mầm non. Hắn đem mầm non chìm vào vực sâu dưới mặt đất, tạm dừng nó thời gian, chờ đợi lấy tân thần phát hiện nó. Sau đó, hắn về tới đại lục phía đông biển sâu, dùng lực lượng cuối cùng đem mặt trời cố hương cùng Đi Lì Sệ mất đi ký ức, cùng nhau phong ấn tại biển sâu hạ. Hắn nhìn xem ngủ say tại bên trong quan tài băng linh hồn vỡ nát, cứ như vậy tan hết lực lượng cuối cùng, tiêu tán thành vài quang. Vân Vũ tại dòng lũ thời gian bên trong hành động, tận mắt thấy hết thảy. Thế giới suýt nữa bị sáng thế thần đánh nát, mặc dù cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng lưu giữ lại, nhưng phần lớn mặt đất tử vong, chúng thần cũng lâm vào ngủ say. Duy nhất miễn đi ngủ say thần minh tiên đoán chi thần Esmond tại lữ hành, hắn vừa đi vừa nghỉ, mỗi một ngày đều tại vì đã vỡ vụn thế giới sám hối. Các sinh linh tuổi thọ bắt đầu suy kiệt, trường sinh loại tuổi thọ từ mấy ngàn năm đến 500 năm, thậm chí bởi vì thần lực không đủ, khó mà duy trì tồn tại mà tiêu vong. Liền ngay cả vực sâu bạch rực người thủ hộ cũng đứng trước đồng dạng quẫn cảnh. Si Dư cùng An Bất tại vực sâu sinh sống 2000 năm, An Bất trạng thái trở nên càng ngày càng kém, hắn lông vũ bắt đầu rơi xuống, thân thể trở nên trong suốt, một bộ chẳng mấy chốc sẽ biến mất dáng vẻ. Già Nam thiên sứ xâm nhập vực sâu, bọn họ gặp được An Bất, biểu thị nguyện ý tiếp nhận cái này người tướng mạo giống như thiên sứ người thủ hộ. An Bất cũng không đồng ý, cùng Si Dư ầm ĩ mấy khung, tại một lần cuối cùng cãi nhau bên trong, bị đánh cho bất tỉnh, cắt đi lông vũ đưa tiễn. Vực sâu chỉ còn lại có Si Dư. Hắn đem ác ma làm điểm tâm ăn, đe dọa sinh hoạt ở nơi này ám tinh linh, ăn cướp huyết tộc. Ngẫu nhiên gặp được người khiêu khích, sẽ đem đối phương đánh gần chết, lại phá hủy phụ cận phòng ở cùng gạch đá làm phân mộ, đem người khiêu khích vùi vào đi. Hắn trôi qua phách lối lại tự tại, nhưng lại là như vậy đến không tự do, hắn chưa hề rời đi vực sâu, từ ngang ngược cản rỡ đến duy trì không được hình thể, đều kiên trì không ngừng ở chỗ này chờ đợi một người. Hắn chờ đợi người, một mực tại thế giới nhất phía đông dưới biển sâu ngủ say. Tại một vạn năm khắp thời gian dài bên trong, đạt được sáng thế thần một phần lực lượng linh hồn không ngừng má chắp vá, dung hợp, từ rách rách dưới đến nhìn hoàn chỉnh, tùy thời có thể thức tỉnh. Nhưng nàng không có tỉnh lại. Tại khôi phục đến có thể thanh tỉnh trình độ về sau, nàng không có mở hai mắt ra, mà là kích hoạt lên hệ thống bên trong lưu lại một đoạn mộng, một bên nằm mơ, một bên tiếp tục ngủ say. Cái này cái linh hồn trong mộng tên gọi Vân Vũ. Sinh ra ở một cái coi như giàu có gia đình, từ nhỏ đã rất làm người khác ưa thích, thành tích cũng rất tốt. Bất quá cũng thường xuyên có chuyện buồn rầu, đi học quên mang phiếu ăn, về nhà quên mang bài thi giấy, đặt ở bên trong hộp bản họa quá nặng điểm, nhớ đầy bút ký sách bị trộm đi. Bị thời gian đẩy đi về phía trước đi, Vân Vũ ngồi ở dưới biển sâu băng quan một bên, nói ra, ngươi không nguyện ý tỉnh à? Vậy ngươi cuối cùng vì cái gì lại tỉnh lại đâu? Vân Vũ vấn đề rất nhanh liền được giải đáp. Bình tĩnh, yên lặng đã lâu thế giới xuất hiện ba động, tại thuộc về ác ma ma giới phương hướng, có một cỗ lực lượng kinh người đang thức tỉnh. Kia là Dạ Thần. Cái thứ nhất từ ngủ say bên trong tỉnh lại cũ thần. Hắn sẽ tìm tới Ma Vương Eden, giả mạo Eden kính yêu vực sâu chi chủ, đến mê hoặc ác ma làm việc. Đạo này sẽ làm thế giới không còn bình tĩnh nữa gợn sóng, đem ngủ say linh hồn từ trong mộng đánh thức. Mặc dù quên đi hết thảy, cái gì cũng không biết, nhưng ngủ say linh hồn đã được trao cho chờ mong cùng trách nhiệm, thủ hộ thế giới này, không muốn để cũ thần phá hư thế giới. Tỉnh lại linh hồn trong nháy mắt ngưng hiện ra thân thể, có lẽ là nằm mơ làm được quá đầu nhập, cái này thân thể mặc trên người lại là một thân xanh trắng dao ở giữa đồng phục cao trung. Nàng từ trong quan tài băng biến mất, xuất hiện ở vực sâu trung tâm. Nàng đào vong linh pháp sư phần mộ, bị vong linh pháp sư truy đuổi, bị quạ đen chế giễu. Một hồi mắng vong linh pháp sư, một hồi mắng trò chơi hệ thống, một hồi mắng hệ thống phía sau chủ hạch. Nàng tại trong thâm viên trưởng thành, từ mờ mịt luống cuống học sinh cấp 3, biến thành hoàn toàn xứng đáng vực sâu chi chủ. Tại dòng lũ thời gian bên trong bị đẩy về chưa đến thời điểm, Vân Vũ trong lồng ngực thần cách đang không ngừng cùng linh hồn dung hợp. Thân thể của nàng cùng linh hồn đã trải qua rèn luyện. Nàng là thế giới đặc dị điểm, là thế giới sinh ra nguyên nhân, trên người nàng dây dưa vô cùng to lớn nhân quả. Đây hết thảy làm cho nàng dần dần biến thành có tư cách, có thể tiếp nhận sáng thế thần thần cách tồn tại. Thế sự trêu người. Nhìn lại vận mệnh, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, liền chú định một ngày này, đây là luân hồi điểm cuối cùng, cũng là vận mệnh kết cục. Vân Vũ linh hồn trở nên càng phát ra bền bỉ, vô số tin tức tràn vào đầu não, lực lượng chạy về phía tứ chi. Nàng có thể tùy tiện chạm đến xa xôi bắc địa một mảnh sương tuyết, có thể tại thâm thúy chi hải nhóm lửa một ngọn lửa, cũng có thể tại vô minh trong bóng tối nâng lên một đoàn hy vọng hào quang. Nàng hành tẩu tại thời gian bên trong, hành tẩu tại biểu tượng quyền lực hoàng kim trên cầu thang, một bước, trèo lên hướng chí cao chi địa. Từ ngực, có cái gì đang nhảy nhót? Từ ngực, là trái tim của nàng. Thân thể của nàng bị lực lượng nạp rèn, nàng mở rộng hữu lực tứ chi, giống một con phá kén mà ra hồ điệp. Thế giới phía đông dưới biển sâu, bảo hộ lấy mặt trời cố hương, cùng tử vong linh hồn ngủ say chi địa kết giới bị giải khai. Lực lượng kinh khủng tại biển sâu ấp ủ trên mặt biển nhấc lên to lớn gió. Nước biển giống như là hạt mưa, một giọt, bay lùi hướng bầu trời âm trầm. Đang tìm vực sâu chi chủ hải thần hệ mẹ dịp, cũng bị từ trong biển rộng xuất ra. Hệ mẹ dịp cảm giác được, mình lực lượng đang bị áp chế, bị đoạt đi, hết thảy tất cả, những cái kia về hắn tất cả mọi thứ, chính tại thoát ly hắn trường khống, hải dương không thuộc về hắn. Nước biển bị gió mang theo cuộn lên không trung. Hệ mẹ dịp muốn chạy trốn, thân thể của hắn lại không nghe sai khiến. Thế là, kia biển nước hình thành vòi rồng, như là dây thừng đồng dạng mặc lên cổ của hắn. Thiếu nữ tóc đen từ trong nước biển trồi lên, nàng đóng lại hai mắt, giống như là đang ngủ say. Nhưng nàng đang tại tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, cùng loạn gió, âm trầm vân, sóng biển mãnh liệt. Tất cả sự vật đều tại hướng nàng thần phục. Vận mệnh đến tận đây mà kết thúc. Ký ức, nhân quả, thần cách, sau cùng ghép hình đạt tới thuộc tại vị trí của mình. Mang quan thời điểm đã tới. Thế giới chủ nhân sẽ tại này lên ngôi. Chương 256.1, vô tận ngày mai. Sáng thế thần lời nói tiếng vọng ở bên tai. Kia là tại hết thảy sắp mất đi quá khứ, hắn ngồi ở mai táng thiếu nữ lạnh màu lam băng quan một bên, đối với ngủ say người nói nhỏ, ta không phải một cái có thể lý giải người khác thần minh, ta thử qua hiểu ngươi, có thể kết quả rất rõ ràng, ta thất bại. Ta tự cho là rõ ràng ngươi muốn cái gì, thay ngươi làm ra lựa chọn, cho là ngươi có thể nên đón hạnh phúc. Thế nhưng là, thật xin lỗi, bị thiêu chết cảm giác, nhất định rất đau đi. Đi lì xệ, hoặc là nên gọi ngươi Vân Vũ. Ta không biết nên lựa chọn thế nào, đối với ngươi mà nói mới là tốt, mới là ngươi kỳ vọng, cho nên, liền từ chính ngươi, tới làm lựa chọn đi, tại tương lai xa xôi, quyền năng cùng lực lượng sẽ giao đến trong tay của ngươi, ngươi có thể tự do địa, không bị ngăn cản ngại làm ngươi muốn làm hết thảy, không còn có người có thể cấu thúc ngươi, tổn thương ngươi. Vân Vũ giống như là che lấy trái tim, thật chặt che lấy trong lồng ngực thần cách. Ta yêu tha thiết ngươi, ta thân ái, thuộc về tự do người. Thần minh tại biển sâu băng quan bên cạnh tan mất, hắn hóa thành mảnh vỡ. Cuối cùng còn sót lại hào quang cùng ý thức không có vào thiếu nữ thân thể, cùng nàng cùng chung một vạn năm thời gian. Hơn một vạn năm về sau, tại cùng một mảnh hải dương, Vân Vũ mở mắt. Nàng nghe thấy thủy triều cùng gió thanh âm, trông thấy lan lộn, ảm đạm vân, bọn nó là như thế bao la hùng vĩ vang dội, nhưng lại là như thế ôn nhu, ấm giọng thì thầm địa, đem sáng tạo thế giới thần minh ôn nhu tiếng lòng, mang theo đến tân sinh người trong hai. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Vân Vũ phiêu phủ ở vô biên vô tận trên mặt biển, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt lan xuống, bị gió thổi, phiêu nhập đại hải, dung nhập rộng lớn liêu xa thế giới. Vân Vũ dương mắt lên, nàng hai mắt màu bạc, rơi vào bị sóng biển vén ra hải thần hệ mẹ dịp trên thân. Hải thần hệ mẹ dịp cảm giác sợ hãi đến cực độ, hắn cảm giác được, mình giống như tại đối mặt đệ nhất thần kỳ phụ thần, bất kể là hắn, vẫn là vùng biển này, đều là vị kia thần minh tạo vật cùng ban ân. Mà bây giờ, thế giới chủ nhân muốn đoạt lại tất cả mọi thứ. Hệ mẹ dịp đang mất đi chi phối hải dương quyền lực. Tại phía trên đại dương này, hắn biến thành một cái hèn mọn nhỏ bé cá thể, lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn quen thuộc nhất đại hải xé nát. Hệ mẹ dịp xoay người muốn chạy trốn, nhưng là, bị gió cuốn lên nước biển, lại giống như là dây thừng bình thường đem hắn một mực vây nốt. Cổ của hắn, thứ chi đều bị cuốn lấy, lôi kéo, không chỗ đào thoát. Ngươi thật sự là tàn nhẫn. Hệ mẹ dịp nhìn xem tân sinh thế giới chi chủ, lại muốn dùng hải dương đến giết chết ta. Vân Vũ dùng nàng cặp kia cạn hai mắt màu bạc, tinh tinh nhìn chăm chú lên hải thần, ánh mắt ôn nhu lại hờ hững. Hệ mẹ dịp, ta đạo thần minh, hướng ngươi hải dương, ngươi quyến tộc, hướng ngươi yêu hết thảy tạm biệt đi. Vân Vũ giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm chặt. Sau đó, nước biển chăm chú cuốn lấy hệ mẹ dịp, giống như là muốn đem hắn xoắn nát. Đã từng cường đại thần minh tại quyền năng bị tước đoạt sau biến đến vô cùng yếu ớt, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán thành điểm sáng màu xanh lam, từng chút phiêu tán tại trong gió biển. người đem trở về hải dương, hóa thành trong biển một hạt cát, bụng cá bên trong một viên tảo. Trở về đến xa so với trước kia, ngươi còn không ra đời bộ dáng. Vân Vũ hướng thế giới tuyên án, cũ thần thời đại sẽ ở này kết thúc. Hải thần hệ mẹ dịch liệu mạng dãy rồi lấy, có thể là hắn thanh âm, tầm mắt, xúc cảm bị từng cái tước đoạt. Hắn lâm vào trong bóng tối, tại y mắng hò hét trong tuyệt vọng tiêu tán, chìm biển sâu. Hắn giấu trong thân thể thần cách mảnh vỡ, giống như là cái phếu bên trong cát, rầm rầm chạy ra đến, bốn phía phiêu tán. Cũ thần thời đại bị tuyên bố kết quả. Những cái kia thuộc về cũ thần thần cách cũng hóa thành ánh sáng, cùng hải thần cùng nhau rơi vào mặt trời cố hương di tích. Khi bọn hắn tiếp xúc đến đáy biển bùn cát lúc, có đồ vật gì ở mảnh này bị phong ấn đã lâu, tĩnh mịch trong hải dương nảy mầm. Kia là thực vật hạt giống, đầu tiên là rễ cây rũa ra, cắm rễ tại xốp bùn cát bên trong, sau đó là non nớt nham mầm, run lấy vô số nhỏ bé màu trắng lông tơ mở rộng. Một gốc, hai quả, ba quả. Những này không biết từ đâu mà đến thực vật lấy tấn mãnh tốc độ sinh trưởng, thân ra mặt biển, bắt đầu sinh phi lá. Ở mảnh này đã từng mất đi sức sống trên biển triển khai một mảnh rừng rậm. Vân Vũ vươn tay, muốn kiểm tra phi lá. Có thể những thực vật này giống như ủng có ý thức, trước nàng một bước đưa nhánh hơi cùng dây leo, sờ lên đầu của nàng. Sau đó, Vân Vũ nhìn thấy, phong phú linh hồn phái quang, theo thực vật bơi lên mặt biển, sau đó bay hướng lên bầu trời, tiêu tán tại trong gió biển. Kia là hơn một vạn năm trước, mặt trời cố hương chết đi linh hồn. Có vài miếng vỡ vụn, mang theo khí tức quen thuộc linh hồn tại Vân Vũ trước mặt ở lại, vươn ra cánh tay ôm nàng. Đi lì xệ. Tỷ tỷ. Chúng ta không có tiếng mới. Tại mới tinh tương lai bên trong, ngươi nhất định phải hạnh phúc nha. Vân Vũ mở to hai mắt nhìn. Những cái kia linh hồn buông ra nàng, bắt đầu dần dần tiêu tán. Vân Vũ nước nở nói, sẽ hạnh phúc. Có thể so với tất cả mọi người muốn hạnh phúc, Xi Dư cùng Hàn Bật đứng dưới tàng cây. Bây giờ cách Vân Vũ bị gỡ rộ vở cưỡng ép truyền tống đi, bất quá chỉ có mười mấy phút mà thôi. Nhưng cái này mười mấy phút, Xi Dư cùng Hàn Bật mỗi một giây đều trôi qua mười phần lo lắng. Hàn Bật ngẩng đầu, chỉ vào kim diệp chi thụ nhánh cây, Xi Dư, ngươi nhìn, nảy mầm. Hắn còn chưa có nói xong, cũng cảm giác được trong thân thể có một cỗ lực lượng đang tại tỉnh lại. Kia cũng không phải là cái gì mới xuất hiện lực lượng, nó nguyên bản ngay tại, tồn tại ở người thủ hộ trong thân thể thuộc về nhân loại kia một nửa trong máu. Làm con người thoát thai hoán cốt thời điểm, làm phụ thuộc, huyết dịch đến từ nàng những người bảo vệ, cũng đem phát sinh đột xác. Bọn họ đang tại từ bản thần, chuyển đổi thành hoàn chỉnh thần minh. Đây đối với Sĩ Dụ cùng Án Bất là lại kinh hỉ bất quá sự tình, bọn họ phát sinh biến hóa như thế, mang ý nghĩa chủ nhân của bọn hắn không có đang cùng hải thần chiến đấu bên trong không gượng dậy nổi, nàng đang trưởng thành, nàng còn đang hướng về thắng kết cục tới gần. Sĩ Dụ bỗng nhiên yên lặng nhìn xem phương xa, trở về. Án Bất giống như có cảm giác lần đầu. Cách xa khoảng cách xa, bọn họ có thể trông thấy một bóng người xuất hiện ở chỗ mặt trời mọc. Nàng đang tại hướng kim diệp chi thụ phương hướng dạo bước, nâng lên một cái tay càng không ngừng lau khóe mắt, tựa hồ là đang thúc thiết. Xi Dụ triển khai cánh chim, bay về phía trở về chủ nhân. Hàn Bất cũng theo sát ở phía sau. Vân Vũ mới vừa vận truyền tống về vực sâu, lau sạch sẽ nước mắt, chính chuẩn bị trở về cùng những người bảo vệ phân địa phương khác, liền bị hắc dược người thủ hộ nhào lật, té ngửa trên đồng cỏ. Xi Dụ ôm thật chặt nàng. Vân Vũ muốn dãy rủa, lại nghe thấy một không khí thanh âm. Hàn Bất ở phía sau nắm chặt Xi Dụ cánh, cái này quạ đen ôm quá nghiêm thực. Hắn cũng không tìm tới không vị. Ta đã về rồi. Vân Vũ vô vô Xi Dịu cõng, nói, ta đánh thắng, về sau đều vô sự. Ngươi đừng khóc ca. Vân Vũ một bên vô Xi Dịu, vừa hướng Hàn Bật vươn tay, hỏi, muốn hay không cũng tới ôm một cái. Hàn Bật một tay giữ chặt chủ tay của người, một tay dắt lấy Xi Dịu cánh, đem hai người kia từ dưới đất kéo lên, sau đó, mới ngồi xổm người xuống ôm lấy ngồi dưới đất Vân Vũ. Gờ rổ vợ đâu? Vân Vũ hỏi, vì phòng ngừa ta đánh hắn, cho nên chạy sao? Hắn đem ngài truyền tống sau khi đi, liền biến mất. Hàn Bật xuất ra một phong thư, đưa cho Vân Vũ, đây là hắn lưu cho ngài tin. Vân Vũ tiếp nhận tin, mở ra. Tân sinh vực sâu chi chủ, ngài đã trưởng thành là phi thường lợi hại thần minh, ta rất rõ ràng, đang cùng hải thần chiến đấu bên trong, ngài chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng ta muốn đem ngài đưa đến qua đời chi địa, tìm về sáng thế thần thần cách, chỉ có làm như vậy, sau cùng ghép hình mới có thể ghép thành, thế giới mới có thể khôi phục hoàn chỉnh, đây là ta vô luận như thế nào đều muốn thực hiện tâm nguyện. Ta vì thế giữ vững được rất rất nhiều năm, thường xuyên cảm giác được mọi bệnh. Bây giờ sứ mệnh của ta hoàn thành, cũng đã dùng hết dư lực. Thế giới sắp khôi phục, các đồng bào của ta cũng toàn bộ mất đi, thân là cũ thần, ta đem cùng cũ thần thời đại cùng một chỗ ngủ say, đạt được tha thiết ước mơ nghỉ ngơi. Chương 256.2, vô tận ngày mai. Hy vọng ngài tương lai huy hoàng lại tự do. Đến từ trước đây thần minh. Vân Vũ đóng lại tin. Gozover, tiên đoán chi thần đẹp mọn, hắn cũng không có phản bội bất luận kẻ nào. Hắn từ đầu đến cuối chính là vì hắn yêu thế giới, muốn vỡ vụn, tử vong thế giới khôi phục hoàn chỉnh thần minh. Bây giờ nguyện vọng của hắn thực hiện, hắn cũng lại không tiếc nuối thiết đi. Vân Vũ đối với Sĩ Dụ cùng Hàn Bất nói, đi đem tất cả đều tìm trở về đi. Cùng một chỗ mở đống lửa yến hội, chúc mừng một chút. Chúc mừng hết thảy kết thúc. Cũng chúc mừng hết thảy bắt đầu. Chuyện thiên phức vừa mới bắt đầu mà thôi. Vân Vũ cùng Hải Thần đánh nhau lúc dùng sức quá độ, đem vực sâu phá hủy một bộ phận, chính tại kiến tạo mới giáo khu cũng cơ hồ toàn bộ hủy tại trong tay Vân Vũ. Đối mặt tài nhân công tượng nhóm phàn nàn, Vân Vũ hỏi, xác định là ta hủy, không phải Hải Thần. Xi Dịu đàng hoàng nói, xác định, hủy đi kiến trúc là ngài quan mâu, Hải Thần cơ hồ không có thương tổn đến vực sâu nửa phần. Vân Vũ. Loại thời điểm này, án bất tầm quan trọng liền nổi bật ra, án bất sẽ chỉ cười híp mắt nói cho mọi người, hủy đi đây hết thảy dĩ nhiên không phải đại nhân, là ghê tởm Hải Thần. Hải nhân công tượng nhóm đối với Vân Vũ oán trách một phen về sau, liền đầu nhập vào trùng kiến trong công việc. Ngài có thể đem nơi này khôi phục, đúng không? Xi Dịu hỏi Vân Vũ, thậm chí không cần bọn họ tiếp tục công việc, có thể trực tiếp đem mới giáo khu xây xong. Không phải Xi Dịu ảo giác. Vân Vũ trở về sau, đối với lãnh địa kiến tạo phương diện công việc nhúng tay cực ít. Nàng thậm chí áp chế trạng thái đến cường thịnh kim diệp chi thụ, đem khôi phục địa mạch tốc độ điều chỉnh đến chậm nhanh, để trên thế giới sinh mệnh sẽ không một nháy mắt liền khôi phục, mà là sẽ chậm rãi khôi phục cùng diễn biến. Hiện tại trên thế giới có mấy cái thần minh? Vân Vũ vạch lên tay, ta, ngươi, Amber, còn có suy yếu hoạt thần. Hiện tại thế giới là sinh linh nhóm thế giới, không phải thần minh thế giới, cho nên các sinh linh bình ổn phát triển trọng yếu nhất. Chúng ta những này tùy tiện có thể lật út toàn cục tồn tại, vẫn là thiếu đúng tay tương đối tốt. Siz cùng An Bất đã lột xác thành hoàn chỉnh thần minh. Siz có thể trưởng quản hắc ám, An Bất có thể trưởng quản quan minh. Bọn họ đều so trước đây thần minh mạnh hơn mềm dai được nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là thường xuyên sẽ vì một chút chuyện nhỏ nhào cùng một chỗ vật lộn. Ta đi ra ngoài nha. Vân Vũ đứng dậy, nói, đừng đánh nhau nha. Vân Vũ cũng không phải là không có phải bận rộn sự tình, nàng tại tìm kiếm tự mình máy chơi game kho. Nàng 2 năm qua để giành được vốn liếng toàn bộ chứa đựng tại hệ thống trong kho hàng, nàng đem hệ thống từ trên người chính mình bóc ra lúc, cùng nhà kho kia cũng đã mất đi liên hệ. Nàng có đã đoán, nhà kho có phải là cùng hệ thống cùng một chỗ bị giao cho đi lì xệ. Nhưng không đúng lắm, nàng lúc trước xuất hiện tại vực sâu thời điểm, hệ thống nhà kho trống rỗng, cái gì cũng không có. Cho nên nhà kho kia hẳn là nơi nào đó độc lập không gian, hệ thống đem nó cùng Vân Vũ liên hệ lại với nhau, dùng để chữ vật. Vân Vũ gần nhất liền đang tìm kiếm nàng nhà kho. Nàng không có đầu mối gì, chỉ có thể cầu nguyện mình còn có thể tìm tới nó. Ản bất đoạt xì dịu mèo, xì dịu hao chọc đứng tại trên bệ cửa sổ béo mao đoàn khôi lỗi cái đôi. Bởi vậy hai cái người thủ hộ tại rời xa Hắc Ma Pháp Học Viện khu vực vật lộn, đánh lấy thậm chí có chút quên lãng vì cái gì mà đánh, chỉ lo dắt đối phương lông vũ tại trên vách núi la lộn. Vượt sâu nơi hẻo lánh, rời xa Hắc Ma Pháp Học Viện một chỗ dưới vách núi phương. Tóc bạc thần minh nằm tại vách núi trong bóng tối, thưởng thụ buổi chiều thời gian. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn cùng thế giới có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, thế giới một lần nữa hoàn chỉnh thời điểm, hắn cái này vốn nên đã vỡ vụn tử vong thần minh, dĩ nhiên cũng bị cùng nhau hợp lại. Đó là cái ngoài ý liệu kết quả, cùng hắn vì chính mình chuẩn bị kết cục hoàn toàn không hợp. Không thể không nói, cũ thần có một bộ phận làm người ta ghét đặc tính, đại khái là từ hắn nơi này thừa kế đến, tỉ như sinh mệnh quá ương ngạnh. Thần minh nhẹ nhàng mở to mắt, hai mắt màu bạc nhìn qua bầu trời xanh lam trong vắt, cảm khái nói, đích thật là cái tương lai tốt đẹp. Sau đó, trên vách núi truyền đến ầm ầm tiếng vang. Cổn thanh một đoàn tân thần minh, liên đối lấy bị đánh nát núi đá cùng một chỗ rơi xuống, màu đen cùng màu trắng lông vũ bay loạn. Tướng mạo nhất trí song tử nữ lấy đối phương cổ áo, ngươi có bị bệnh không? Ngươi hao khôi lỗi lông vũ làm cái gì? Ta còn muốn một cây lại lắp trở lại. Không cần phải giả bộ đâu, không có cái đuôi không phải cũng rất tốt. Không có cái đuôi đuôi dài sơn tức sẽ mất đi tất cả ưu nhã. Béo con chim muốn cái gì ưu nhã? Bọn họ một bên ồn ào, một bên hao đối phương lông vũ, sau đó hao lấy hao, động tác cùng nhau đứng im. Song tử mở mịt kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía đã ngồi dậy, dùng ma lực ngăn rơi xuống nham thạch tóc bạc thần minh. Xí dịu. A bớt. Thần minh nở nụ cười, không tốt, bị phát hiện. Hắn vươn tay. Xí dịu đông nhiên biến thành quả đen, ản bớt cũng biến thành lông xù màu trắng béo con chim. Bọn họ bị lực lượng vô hình kéo cánh, không thể không mở ra góp chân lấy cố lực lượng kia đi, cuối cùng tới gần đến cùng một chỗ, một lớn một nhỏ, một đen một trắng cánh quấy chồng tại một chỗ, giống như là bắt tay giảng hòa đồng dạng. Thần minh nói, không thể cãi nhau nha. Quả đen vươn ra cánh, một cánh đem bên cạnh chim con nắm vô bay ra ngoài. Thần minh. Xì dịu biến trở về đoạ thiên sứ hình thái, mà không thay đổi nhìn xem tóc bạc thần minh, hỏi, vì cái gì không quay về? Chẳng qua là cảm thấy không tốt lắm. Thần minh hồi đáp, tân thần từng bước một đi leo lên, thật vất vả nắm giữ toàn bộ thế giới. Ngay tại lúc này, ta cái này cựu chủ nhân xuất hiện, có tính không tại đập phá quán. Nàng sẽ không hoan nên ta cũng chỉ muốn nhìn một chút thế giới mới, sau đó liền đàng hoàng ngủ mất. Cho nên, ta sống tới sự tỉnh, muốn giữ bí mật ta, không thể bán ta. Xì dịu đang muốn nói chuyện. Hắn vẫn đi tới, nói ra, đương nhiên sẽ giữ bí mật. Hắn mặt mỉm cười, lời thề son sắt đối với thần minh cam đoan, chúng ta là quan hệ như thế nào? Ta làm sao lại bán ngài đâu? Tới. Thần minh hướng xì dịu cùng Hắn bật vẫy tay, để cho ta nhìn kỹ một cái. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, nhìn cái gì vậy? Đến cùng dáng dấp ra sao? 10.302 năm trước sáng tạo lúc không thấy rõ ràng sao? Thần minh. Vân Vũ thân ảnh xuất hiện tại thần minh trước mặt. Nàng khoanh tay cánh tay, nắm trong tay lấy một cây phát sáng màu trắng lông vũ. Thần minh nhìn một chút lông vũ, lại nhìn về phía Amber. Giữ bí mật. Không, phản bội chỉ ở gang tấc ở giữa. Hắn thậm chí còn ở trước mặt phản bội. Ngài làm sao lại tin tưởng lời của ta đâu? Amber cười híp mắt nói, ta còn có việc phải bận rộn, sẽ không quấy rầy. Amber kéo lên xì dịu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, cũng không biết là muốn lưu ra không gian, vẫn là vì phòng ngừa mình bị trả thù. Vân Vũ khoanh tay cánh tay đứng tại thần minh trước mặt, ngẹo đầu cùng hắn đối mặt, một bộ ta nhìn ngươi muốn giải thích thế nào dáng vẻ. Ta sẽ không hoan nên ngươi. Vân Vũ tận lực kéo căng ở thanh âm, bình tĩnh hỏi, ta làm sao không biết? Thần minh, ta coi là. Ngươi cho rằng. Bao nhiêu năm qua đi, ngươi làm sao chả là sửa không được cái này tự cho là đúng tật xấu. Vân Vũ giữ chặt tay của hắn, nói, đi rồi, về nhà. Thần minh bị Vân Vũ dắt lấy đứng dậy, đi theo sau lưng nàng, bởi vì chân so với nàng dài quá nhiều, bị nàng dắt lấy đi đường thường có chút khó chịu. Hắn đột nhiên có cảm giác nói một câu, ngươi vẫn là không có cao lớn a. Vân Vũ. Vân Vũ tức giận đến quát to một tiếng, quay đầu lại giẫm lên hắn chân. Đối với ủng có vô tận tuổi thọ thần minh tới nói, tương lai đường đi còn rất dài. Nhưng không có quan hệ, tính mạng của nàng bên trong, còn có sẽ cùng nàng cùng nhau hành động, cùng nhau tìm kiếm người. NG chương 257, sau này đàm. Tại Vân Vũ cùng Hải Thần sau khi quyết đấu, những cái kia bị nàng mệnh lệnh di chuyển tị nạn lĩnh dân nhóm lại lần nữa về tới vực sâu. Bọn họ có đi học, có khó khăn tại làm việc, còn có một nhóm người tại sức đầu mẹ chán trùng kiến hắc ma pháp học viện, còn có người tại kiên trì không ngừng thêm phiền. Quang tinh linh vương nạt thẹn nhỉ ẻn cùng vừa mới mua một đại nâng hoa nữ hải cam đoan, nhất định đem hoa này đưa đến xì dịu trên tay. Sau đó hắn liền đi xin nhờ án bật hỗ trợ, cũng không biết là đến cỡ nào muốn đem huynh trưởng gả đi, án bật mỗi lần đều đáp ứng, kết cục chính là xì dịu cự tuyệt hoa đồng thời đối với đệ đệ ra tay đánh nhau. A, còn có xem náo nhiệt. Bị Vân Vũ mang về học viện sáng thế thần miện hạ thường xuyên ngồi ở trên nóc nhà, thanh thản lại say sưa ngon lành mà nhìn xem nơi này loạn tượng. Mèo con đuôi cá nhảy lên nóc nhà. Nó trưởng thành một chút, tứ chi rốt cục có đầy đủ khí lực, bắt đầu trên nhảy dưới tránh, còn sẽ tự mình mở cửa sổ. Nó thường xuyên chuồn ra Vân Vũ gian phòng, chạy đến trên nóc nhà, đưa trắng trắng mềm mềm, mang cụt đồng dạng vuốt mèo, ấn đang ngồi ở nóc nhà thần minh trên tay. Nó méo mó đầu, phát ra hòn đèn bên trong hòn đèn tức giận tiếng kêu, mèo con mèo nhỏ lại bắt đầu hút thần. Si Dư cùng án bất mèo thuộc về ai dài rằng giặc chiến tranh rốt cục có kết cục, mèo tìm nơi nương tựa bọn họ phụ thần. Vân Vũ bỏ lên trên nóc nhà, trong lời nói mang theo điểm ghen ghét, ngươi tốt nhàn a. Nơi này là ngươi sân khấu, ngươi mới là diễn viên chính. Thần minh mắt bên trong lưu chuyển lấy ý cười, nói, ta không thể ảnh hưởng đến ngươi hào quang. Vân Vũ mặt không thay đổi vạch trần hắn, nói đến dễ nghe đi nữa, cũng bất quá là lười biếng lấy cớ. Vậy ngươi hy vọng ta làm sao chịu khó đâu? Thần minh hỏi nàng, đi xây dựng bên trong mới giáo khu rời gạch, cho tài liệu giảng dạy chọn ma bệnh, gia nhập tuần tra. Vân Vũ trầm mặc ngồi ở trên nóc nhà. Nàng kỳ thật liền không có trông cậy vào qua vị này có thể làm cái gì. Hắn phục sinh hoàn toàn không ở trong dự liệu của nàng, cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hắn an bài vào vực sâu trùng kiến kế hoạch bên trong, đối với hắn chờ đợi chỉ có thành thật đợi, không được chạy, cũng không cần thêm phiền phức trình độ. Bất quá, thật đúng là có một việc có thể cần dùng đến hắn. Giúp ta tìm xem ta hệ thống nhà kho a. Vân Vũ đối với hắn nói, chính là cái kia chứa đựng ta hơn phân nửa tài sản không gian, không có nó, tình huống của ta cùng phá sản cũng không xê xích gì nhiều, ta sẽ không phát ra được tháng sau tiền lương. Thần minh nhẹ gật đầu, ta biết cái không gian kia ở đâu. Vân Vũ, tại ở đâu? Thần minh đứng dậy, đối với Vân Vũ vươn tay. Tại Vân Vũ giữ chặt tay của hắn về sau, thân hình của bọn hắn thoáng qua di động đến cách Hắc Ma Pháp Học Viện xa hơn một chút vị trí. Thần minh giơ tay lên, không khí chung quanh giống như bị bóp méo đồng dạng, cảnh sát xoay tròn, sau đó, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một tòa thần điện, chính là đi lì xệ ở qua tòa kia. Hệ thống không gian là liên tiếp lấy nơi này. Thần minh đối với Vân Vũ giải thích nói, thứ hai thần kỳ cuối cùng, ta đem kể bên này không gian tiến hành chống chất, thần điện bị ta ẩn tàng đến một cái khác chiều không gian bên trong. Thần minh đẩy cửa ra. Ngôi thần điện này cùng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt, mặc dù công trình còn là giống nhau, nhưng không gian bên trong cũng không trống trải, kim tệ, ngân tệ cùng bảo thạch xếp thành tiểu sơn, bên cạnh bày biện quý báu bình hoa, còn có thật nhiều hạt giống, mới mẹ thịt. Thậm chí còn đặt lấy tươi sống thi thể, hắc tháp chủ nhân lặng lặng mà nằm tại bên trong thần điện ở giữa, hoa nâng, rượu, bánh kẹo, quần trục các thứ loạn thất bát tao trồng ở trên người hắn. Còn có mấy cỗ xương cốt đen nhánh khô lâu. Màu trắng béo con chim đồ chơi đứng tại khô lâu đỉnh đầu, thỉnh thoảng hừ nhẹ vài tiếng. Vân Vũ, thần minh cảm khái nói, hoàn toàn biến thành gian tạp vật. Muốn đem những vật này dọn đi sao? Không, đặt vào đi. Vân Vũ lắc đầu, một lần nữa tạo dựng một chút không gian ma pháp, tiếp tục dùng để chữa vật đi. Dù sao rời ra ngoài còn muốn khác tìm địa phương thả, vẫn là không muốn phế cái này khí lực. Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng khi lấy được gạn bật cho phép sau quay trở về giáo đỉnh. Tại trở về trước đó, hắn ký tên thoái vị hiệp nghị, tại cháu của hắn, học tập tại Hắc Ma Pháp Học Viện bắt địa hiệp tuần hoàn thành việc học về sau, đem giáo hoàng vị trí nhượng độ. Như thế, vực sâu mới có thể tha thứ Quang Minh giáo đỉnh tại thần ban ngày cùng vực sâu chi chủ ở giữa do dự sai lầm. Bạch Tháp vẫn ở vào thay đổi người thừa kế hỗn loạn bên trong. Hắc Tháp cùng tự nhiên Tháp đồng ý vượt sâu cộng đồng chế độ giáo dục lý niệm, áo thuật Tháp cũng theo sát lấy thỏa hiệp. Luyện Kim Tháp từ đầu đến cuối không có cúi đầu, nhưng vị trí của bọn hắn có tộc người lùn đến bổ khuyết. Dựa theo án bất mong muốn, tại mới giáo khu xây xong trước, cộng đồng chế độ giáo dục kế hoạch liền có thể bị thích đáng áp dụng. Mỹ nhân ngư công chúa, không, hiện tại đã là nữ vương, ấy giả tại vượt sâu chi chủ cùng hải thần đại chiến sau đi tới Hắc Ma Pháp Học Viện, nàng một bên chúc mừng Vân Vũ, một bên dụ hoặc lấy Tử La Lan sắc tiểu mỹ nhân ngư, mời cái này từng chiếm được lời chúc phúc của nàng tiểu gia hỏa đi xem một chút thâm thúy mà mỹ lệ, sinh cơ mạnh mẽ đại hải. Vân Vũ tại Tử La Lan trên thân thực hiện bảo hộ ma pháp, đưa nàng tạm thời giao cho Ấy Dạ, nàng hy vọng Tử La Lan có thể tới kiến thức rộng lớn thế giới, không muốn biến thành vực sâu người bản xứ lục địa cá. Còn có Hồng Long Lộ Kỳ. Theo thời gian trưởng thành, hắn bắt đầu trở nên rồng bên trong long khí, sẽ tới chỗ nhặt chiếu lấp lánh xinh đẹp nhưng đồ vô dụng, thích hoàng kim, sẽ đem thích đồ vật giấu ở nhìn như bí ẩn bên trong góc. Đợi đến hôm sau bên trong góc đồ vật bị người đánh cắp chạy, sẽ tức giận đến oa oa khóc lớn, sẽ còn khắp nơi phun lửa. Có như vậy hai lần, hắn kém chút đốt phòng ở Vân Vũ đâm đầu của hắn giáo dục hắn. Nhưng sáng thế thần lại cảm thấy không quan hệ. Hồng Long loại sinh vật này chính là như vậy. Vân Vũ nghĩ Hồng Long ý nghĩ ạ, lại nhìn xem trước mặt tuổi còn nhỏ Hồng Long Lộ Kỳ, nàng nói ra. Có thể ta cảm thấy Hồng Long không nên là như vậy, hắn cùng ý nghĩ ạ không hề giống. Hỏa thần vạn phả nói muốn đem Lộ Kỳ mang về Long Sơn ở một thời gian ngắn. Vân Vũ không chút nghĩ ngợi, liền đem rồng cùng hành lý, Lộ Kỳ thu thập đồng nát, cùng một chỗ nhét vào hỏa thần trong tay, còn thân hơn tay dùng ma pháp đem bọn hắn chuyển đưa đến Long Sơn. Không có qua mấy ngày, nhỏ xác gớp phạ ra ở mang tin tức trở về. Bạch Phỉ Thúy rèn nhỉ công chúa và ma áo lỉnh cột vương tử muốn đính hôn. Bọn họ đem đính hôn nghi thức an bài tại Bạch Phỉ Thúy Vương quốc, kết hôn an bài tại Ma Áo Lĩnh Vương quốc. Bọn họ mời vực sâu chủ nhân làm đính hôn nhân chứng. Vân Vũ thở dài. Thần Minh hỏi nàng, ngươi làm sao một bộ rất thất vọng dáng vẻ? Ta lúc đầu nói qua, nếu như Dẹn Nhi không nguyện ý kết hôn, ta có thể đánh nổ xe hoa chục xe. Vân Vũ nhớ lại quá khứ, ta nói cũng là thật tâm lời nói, nhưng bây giờ thực hiện không được nữa, chỉ có thể làm lời hay đến đối lãi. Thần Minh cười hỏi, ngươi hy vọng thực hiện sao? Vân Vũ lắc đầu, phủ nhận nói, không, vẫn là coi như ta nói lời hay đi. Thần Minh tại lột lam giác, thứ này không tốt lắm lột, hắn lột thật lâu mới lột hơn phân nửa cái. Vân Vũ quăng lên tay của hắn, một ngụm đem lột ra đến hơn phân nửa lam giác ăn vào trong miệng. Thần Minh nghiêng đầu nhìn xem nàng. Hắn lột cả ngày lam giác, nhưng một cái cũng không có ăn vào, trước đó hắn bật lẹn qua đến, biến thành chim con nắm cọ sát cổ của hắn, sau đó Lý Trực khí trắng đem lột tốt lam giác lấy đi rồi. Đưa tiến một cái ăn bớt, hiện tại lại có Vân Vũ đến đoạt. Vân Vũ lung lay chân, hỏi, thế nào? Tức giận? Không có. Thần Minh đem còn lại gần phân nửa lam giác lột ra đến, đưa cho Vân Vũ, còn muốn ăn sao? Không ăn a, ta không thích lam giác. Vân Vũ ngồi gần một chút, lệch ra cái đầu dựa vào ở trên người hắn, nói, ta về sau muốn đi Bạch Phỉ Thúy Vương quốc, ngươi cũng cùng đi chứ? Thần Minh hồi đáp, được. Ta muốn hướng bạn bè khoe khoang. Vân Vũ cong lên khóe mắt, ngốc cười lên, ta có cái siêu cấp xoái bạn trai. Thần Minh giơ tay lên, sờ lên Vân Vũ đầu, hỏi nàng, hình dung từ cũng chỉ có đẹp trai không? Vân Vũ nhiều thêm mấy cái hình dung từ, dung mạo xinh đẹp, rất cao, khí chất tốt. Thần Minh, trong mắt nàng trừ bề ngoài còn có cái gì? Vân Vũ cười tại ạ nạ cả bên trên, cầm trong tay cần câu bên trên buộc lên cà rốt. Nàng đem cà rốt treo ở ạ nạ cả trước mặt, toàn thân quăn xoắn lông tóc ạ nạ cả đuổi theo cà rốt đi lên phía trước. Qua ước chừng 2 giờ, Vân Vũ lại đổi tọa kỵ, lần này là một con có thể chở 4 người lục địa con cua ma thú. Thần Minh nhìn xem nghiêng thân thể, nằm ngang hướng mục đích đi con cua, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ngươi có thể hay không cưới cái bình thường điểm đồ vật? Đây không phải mang ngươi trải nghiệm cuộc sống sao? Vân Vũ đem trong tay mình gạch cua tiểu bối tách ra một nửa, bỏ vào con cua cua lớn kìm bên trong, cua ca, đến điểm không? Thần Minh phiên dịch nói, con cua nói ngươi không có lễ phép. Vân Vũ cảm thấy cái tràng diện này giống như đã từng quen biết. Nàng vô vô con cua kìm lớn, nói ra, ngươi kiên nhẫn một chút, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta. Con cua. Thần Minh. Lại qua 2 giờ, rời đi lục địa cua ma thu sinh tồn thích hợp địa khu trước, Vân Vũ buông tha cái này đáng thương con cua. Cuối cùng Vân Vũ thanh toán chút tiền, dựng muốn đi trước Bạch Phỉ Thúy Vương quốc thương nhân xe, đường đi mới rốt cục trở nên bình thường đứng lên. Thần Minh ngồi trên xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Vũ hỏi, ngươi sẽ cảm thấy cuộc sống bây giờ rất nhàm chán sao? Thần Minh tự sáng tạo tạo thế giới lên, liền đang tìm kiếm một đáp án. Bây giờ đáp án đã tìm kiếm được, hắn tựa hồ cũng đã thỏa mãn, lại không sợ cầu. Vân Vũ rất lo lắng, hắn bởi vì cảm thấy nhàm chán, lựa chọn lại lần nữa ngủ say. Kỳ thật còn tốt. Thần Minh mở to mắt, nói với nàng, sinh hoạt là có chút không có việc gì, nhưng ta cũng không cảm thấy phiền chán, tương phản, ta cảm thấy rất thỏa mãn, mỗi một ngày đều rất vui vẻ, ngươi hoàn chỉnh, vui vẻ lại hoạt bát tồn tại tại bên cạnh ta, cái này đối ta mà nói, cũng đã là lại hạnh phúc bất quá sự tình. Mà lại, kỳ thật cũng không phải thật không có chuyện để làm. Vân Vũ nghiêng đầu một chút. Trên thế giới còn có rất nhiều chưa giải câu đố. Thần Minh ngồi đối diện ở bên cạnh tiểu cô nương nói, hạt giống thời gian từ đâu mà đến, hệ thống đến cùng là ai tác phẩm? Những chuyện này đều có thể gây nên lòng hiếu kỳ của ta. Vân Vũ, không hổ là sáng thế thần miễn hạng, thật tốt học ca mà lại, còn có rất nhiều nơi, ta còn không có mang ngươi xem qua. Thần Minh lời nói ôn nhu mà lưu luyến, tựa như tại tưởng tượng lấy tốt đẹp chuyện cổ tích, già nam tây nam hải dương màu vàng nóng, mạn nạ rừng rậm gỗ mục di tích. Không biết đã nhiều năm như vậy, những địa phương này phải chăng còn là lúc trước bộ dáng, ta cũng cần nhận thức lại thế giới. Ta muốn hành tẩu đường xá, còn rất dài rất dài. Hắn quay đầu nhìn Vân Vũ, nói ra, ngươi phải bồi ta cùng đi. Ai? Ngươi tốt dính người a. Vân Vũ ra vẻ mỏi mệt, nhắm mắt lại nói, ta trừ đáp ứng ngươi, còn có thể làm sao? Nô. Nàng lời còn chưa nói hết, liền cảm giác có một cái hơi lạnh hôn vào trên chóp mũi. Chương 258, sau này đàm. Vượt sâu đến Bạch Phỉ Thúy Vương quốc khoảng cách là 12.600.000 mét, muốn tới nhanh nhất ngựa, ngày đêm không hưu chạy bên trên một tuần lễ mới có thể đến đạt. Nhưng vượt sâu thần minh nhóm có đặc thù gian lận phương pháp, bọn họ chỉ cần một cái truyền tống ma pháp, liền có thể làm cho mình lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại xa xôi Bạch Phỉ Thúy Vương quốc. Cho nên, Vân Vũ lôi kéo sáng thế thần miện hạ đi đường, kỳ thật chính là đang chơi, bọn họ cũng không lo lắng sẽ hay không chơi qua đầu, đi được quá chậm, đợi đến đính hôn nghi thức bắt đầu trước, dùng truyền tống ma pháp đem mình đưa qua liền tốt. Bất quá Vân Vũ cũng không có chơi đến quên hết tất cả. Nàng sớm mấy ngày đã tới Bạch Phỉ Thúy Vương quốc. Vân Vũ. Bạch Phỉ Thúy Vương quốc thứ nhị công chúa Dẹn Nhi dẫn theo nặng nghề váy chạy đến. Nàng đầu kia xinh đẹp màu vàng tóc xoăn dài tại vương cung đạt được rất tốt quản lý, không còn nôn nôn nóng nóng, mà là trải thành càng có thể nổi bật ngũ quan ưu thế công chúa kiểu tóc. Nàng trắng non gương mặt bên trên, mượt mà con mắt màu xanh lục trùng quanh quét lấy rất nhạt màu hồng, cái này khiến nàng xem ra xinh đẹp, chân quý hữu nhu mềm. Nàng xuyên nặng nghề cung đình lễ phục. Lễ phục là màu hồng, may lấy rất nhiều mượt mà sáng tỏ trắng trân châu, váy lụa mỏng bên trên còn có duyên dáng tơ tằm thêu thùa. Cái này lễ phục phi thường lộng lẫy, nhưng ở xuyên tại Bạch Phỉ Thúy Minh Châu rèn nhì trên thân, nó cũng chỉ có thể gọi vật làm nền. Đằng sau thị nữ gấp đội sát rèn nhì chạy đến, "Không, công chúa điện hạ, xin chú ý dung nhan." Rèn nhì làm bộ không có nghe thấy, chạy tiếp cận Vân Vũ lúc, buông xuống váy, trực tiếp nhào vào trong ngực nàng. Đã lâu không gặp. Công chúa điện hạ vô cùng vui vẻ, nghe nói ngươi làm rất bao lớn sự tình, còn kém chút vứt bỏ mệnh. Đúng vậy a, về sau lại cùng ngươi từ từ nói. Vân Vũ hỏi Jenny, sau khi ngươi trở lại trôi qua thế nào? Còn vui vẻ sao? Ta đi mà áo lìn vương quốc ở tạm một đoạn thời gian, ta cảm thấy nơi đó hết thảy đều rất tốt, cho nên xác nhận đính hôn. Sau đó ta mới về nhà, sau khi về nhà thời gian có thể khó qua, Jenny nói đến đây liền mười phần phẫn nộ. Phụ vương cùng mẫu hậu cảm thấy Bạch Phỉ Thúy Vương quốc dạy bảo vương thất lễ nghi khả năng không thích hợp tại xa xôi mà áo lìn vương quốc, bọn họ xin mà áo lìn vương quốc cung đình lễ nghi giáo sư đến dạy bảo ta, ứng làm như thế nào làm một cái tốt vương phi, thậm chí trong tương lai trở thành một tốt vương hậu. Vân Vũ ôm lấy Jenny, đồng tình nói, ngươi thật vất vả a. Jenny ngẩng đầu, Hiếu Kỳ đánh giá bị Vân Vũ cùng một chỗ mang đến thần minh, nàng lộ ra nụ cười quỷ dị, hỏi, đây là ai à?
Là bạn trai ta, danh tự là.
Ách. Vân Vũ muốn giới thiệu, nhưng đầu óc tại chỗ trở nên trống không, thần minh danh tự là cái gì tới? Hắn có nói qua tên của mình sao? Hắn có danh tự sao?
Thần minh tự giác bù đắp Vân Vũ, Joseph.
Hắn rất đẹp trai nha. Jenny lặng lẽ đối với Vân Vũ nói, vóc dáng cao như vậy, sống nhất định rất tốt.
Vân Vũ, đây là cái gì phát biểu?
Jenny.
Jenny, ngươi có thể là công chúa a? Ngươi sao có thể mặt không đổi sắc nói ra những lời này?
Ngươi thay đổi. Trời mới biết hắn sống có được hay không, nàng lại chưa từng thử qua, hai người bọn hắn còn ở vào tờ La Tô giai đoạn đâu.
Jenny vui vẻ cười, đối với Vân Vũ nói, ta đến an bài các ngươi vào ở vương cung đi.
Joseph tiên sinh, ta muốn mượn ngài bạn gái đi mở trả lời nói biết, về sau sẽ còn cho ngài, không có vấn đề a?
Thần minh rộng lượng gật gật đầu, nói ra, không có vấn đề.
Trở về Bạch Phỉ Thúy Vương quốc, Jenny không tiếp tục để vương cung thành vì cuộc sống toàn bộ. Nàng sẽ đi cùng các mạo hiểm giả, luyện kim tháp đám học đồ kết giao bằng hữu, cùng nó tiến hành thư từ qua lại, thảo luận kiếm kỹ cùng ma pháp. Bất quá bởi vì Bạch Phỉ Thúy Vương quốc cùng Ma Áo Lìn Vương quốc quá cứng nhắc quan niệm, Jenny không thể giao bạn nam giới. Bất quá dạng này Jenny liền rất thỏa mãn, nàng tiểu tỷ muội nhóm có thể so sánh một ít chẳng ghét, tổng đối nàng sinh ra ý nghĩ sâu nam tính tốt hơn nhiều. Bây giờ đặt trước ngày hôn lễ sắp tới, có lẽ là vì kỷ niệm sau cùng độc thân thời gian. Nàng quyết định mời tới tiểu tỷ muội, mở lên mấy trận chỉ thuộc về các nàng trà chiều, ban đêm lại mở cái ban đêm tiệc trà cái gì.
Jenny lôi kéo Vân Vũ hướng hoa viên của mình đi, lại bị đã ở đây sinh sống mấy ngày Ma Áo Lìn cột vương tử cản lại đường đi.
Jenny tương đương cường thế mà hỏi thăm, ngươi muốn đánh nhiễu ta cùng bạn bè ở chung sao?
Đương nhiên không.
Cột vương tử bất đắc dĩ nói, nhưng ngươi tốt xấu muốn cho phép ta đại biểu Ma Áo Lìn hướng vực sâu chi chủ chào hỏi a.
Vân Vũ mang theo trêu chọc đối với hắn nói, hiện tại ta thu được thăm hỏi, không cần khách khí như vậy, bạn của ta vị hôn phu.
Cột vương tử gương mặt bay lên một tầng màu hồng, lại rất nhanh chấn định lại, đem trong tay hộp gỗ đưa cho Jenny, nói ra, còn có, ta mượn phòng bếp, làm điểm bợ rồi ý bánh kem, ngươi có thể tại xế chiều trà cùng các bằng hữu chia sẻ.
Cảm ơn, tốt nhất vị hôn phu.
Jenny nhìn một chút xung quanh, xác định không có người làm về sau, nhón chân lên hôn một cái cột vương tử gương mặt, cười tủm tỉm nói, đây là quả cảm ơn.
Cột mặt đằng một chút liền đỏ lên.
Jenny không có quay đầu nhìn hắn, nàng bưng hộp gỗ lôi kéo Vân Vũ tại trong cung đình chạy.
Vân Vũ một bên chạy một bên trêu chọc, ta còn rất lo lắng ngươi trải qua không thích hôn nhân đâu, nhưng hiện tại xem ra tình cảm của các ngươi bồi dưỡng đến không sai.
Jenny hồi đáp, đúng á, đối tượng kết hôn là cái hợp phách người, đây đối với vương thất tới nói là nhất may mắn sự tình.
Các nàng đi tới trong đình viện, nơi đó bày biện hình chữ nhật, dùng vải trắng che kín cái bàn, trên mặt bàn bày biện tinh mỹ trà bánh cùng hương khí mùi thơm ngào ngạt hoa hồng đỏ trà, còn có một cái giá trị liên thành bình hoa, bên trong cắm bạch tuyết hoa hồng.
Bàn dài bên cạnh ngồi một chút mặc quần áo tương đối vương thất có chút đơn giản người.
Các nàng có làn da thô ráp, nhìn trải qua rất nhiều ma luyện, mặc dù tại Tiến Vương cung trước liền bị tịch thu tất cả vũ khí, nhưng có chút tính nguy hiểm đã dung nhập khí chất, một chút liền có thể nhìn ra là mạo hiểm giả bên trong thợ săn tiền thưởng. Còn có rất trẻ trung non nớt, giống như là không hoàn toàn lớn lên đứa bé, các nàng xuyên luyện kim tháp màu lam cùng màu vàng ghép lại đồng phục, các nàng đến từ các nơi trên thế giới, xuất thân không thấp, không thèm để ý tiền tài, cũng không sợ hãi vương tộc uy nghiêm.
Đây là Jenny bạn mới đến các bằng hữu.
Các học sinh thấy được bị Jenny mang đến thiếu nữ, các nàng từ thiếu nữ tóc đen cùng đồng tử bên trong nhận ra thân phận của nàng, đây là vực sâu chi chủ sao?
Không hề nghi ngờ đúng thế.
Mạo hiểm giả kích động lên, ta tại vực sâu muốn bắt một con dê đến nhắm rượu, nàng đem ta để lại, ép buộc ta hoa 20 mai kim tệ mua đi rồi còn kia dê.
Bất quá đừng nói, vực sâu dê nuôi thật tốt, ăn cực kỳ ngon, quý một chút hoàn toàn đáng giá.
Vân Vũ.
Học sinh bất động thanh sắc lao đi khỏe miệng, hỏi, xế chiều hôm nay chả nói chuyện phiếm chủ đề là mỹ thực sao?
Jenny nói, không, là yêu đương.
A, yêu đương a.
Mạo hiểm giả hỏi Jenny, ngài là tại kích thích độc thân cầu sao?
Jenny dẫn dắt đến chủ đề, trước kia yêu đương cũng có thể nói một chút nhìn, no, thầm mến cũng coi như.
Ai, vậy liền từ ta bắt đầu đi.
Mạo hiểm giả triển khai chủ đề, nói, đại khái 10 năm trước, ta mới vừa tiến vào mạo hiểm giả công hội, là cái cực kỳ cái bắc mạo hiểm giả, cái nào đội ngũ cũng không chịu muốn ta. Trong công hội có cái so với ta không lớn hơn mấy tuổi song kiếm sĩ, dung mạo rất xoái, hắn thường xuyên tiếp thấp cấp nhiệm vụ, mời ta cùng đi, kiên nhẫn dạy ta, gặp được tình huống như thế nào làm như thế nào phản ứng.
Jenny hỏi, sau đó ngươi liền thích hắn?
Đúng vậy a, thầm mến.
Ta quan sát hắn thái độ đối với ta, cảm thấy có hy vọng, cho nên chuẩn bị làm rõ.
Mạo hiểm giả cầm lấy cái tẩu, hút một hơi thuốc, phun ra hoàn mỹ vòng khói. Hắn đột nhiên đối với công hội nói, khoảng thời gian này không tiếp nhiệm vụ, lão bà hắn muốn sinh, hắn muốn giúp đỡ mang đứa bé. Ta hãm quá sâu, không có cách nào rút ra, thậm chí muốn đi làm tiểu tam.
Toàn ba người đều trầm mặc.
Jenny cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sau đó thì sao?
Mạo hiểm giả nói, ta không có đi làm tiểu tam, ta mới không muốn vì cái phá nam nhân cùng nguyên phối đánh đến muốn chết muốn sống. Về sau ta biến thành lợi hại mạo hiểm giả, kiến thức rộng rãi lại có tiền, ta cảm thấy quán ăn đêm bên trong tiểu ca cái nào đều so với hắn xoái.
Nàng lấy qua thân phận của người đến với bảo, các cô nương, tiền đồ của chúng ta quang mang vạn trượng, tuyệt đối đừng treo cổ tại một cái nam nhân trên cây.
Tốt, chuyện xưa của ta kể xong, vị kế tiếp.
Học đồ thở dài, nói ra, ta có chút thích mới tới đạo sư.
Một cái khác luyện kim tháp học đồ nói, lão sư kia xoáy khí, nhã nhặn lại ôn nhu, đích thật là rất nhiều nữ hài vừa ý khoản tiền chắc chắn.
Ta đối với hắn tỏ tình.
Học đồ cười cười, nắm lại chén trà, nói, sau đó bị cự tuyệt mất.
Cự tuyệt rơi là được rồi.
Vân Vũ nói, cùng mình chưa tốt nghiệp học sinh nói yêu thương lão sư, đại bộ phận đều là cặn bã.
Yêu một người, liền phải học được khắc chế,
mà không phải biết rõ dạng này chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, còn liều mạng lao tới tình yêu, hại mình hại người. Nếu quả như thật thích, đợi đến tốt nghiệp làm việc về sau, thử lại lấy tỏ tình một lần đi. Học đồ nở nụ cười, nói ra, không được, ta dự định đi yêu người khác, chuyện xưa của ta kết thúc. Đến phiên Jenny. Công chúa điện hạ nói, tình huống của ta các ngươi đều biết, ta cùng cột vương tử tình cảm một mực tại tăng tiến. Sau đó các ngươi cảm thấy hứng thú nhất phương diện kia nha. Vương thất rất bảo thủ, trước hôn nhân là không thể có loại kia hành vi. Mạo hiểm giả nở nụ cười, gặp được xứng đôi đối tượng, đây chính là rất vui vẻ. Yêu đương chủ đề chú định vì trận này trà chiều mang đến không giống bình thường kích thích. Một cái mạo hiểm giả nói từ bản thân tình một đêm đối tượng, ta nghĩ tới đến ta gặp được một cái mèo thú nhân tộc, hắn cởi quần về sau, nơi đó cũng chỉ có hơi lớn như vậy. Mèo chính là như thế. Mọi người ở đây ánh mắt chuyển hướng Vân Vũ, lại nói ngài là có bạn trai, đúng không? Có cảm nhận được vui không? Vân Vũ cười khan một tiếng, hồi đáp, chúng ta còn chưa tới loại kia tiến độ, hiện tại tiến độ là giắt tay, dựa vào ngủ chung một chỗ và hôn môi gương mặt. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt mạo hiểm giả truy vấn, tiến độ thật chậm chạp à, các ngươi cùng một chỗ bao lâu? Vân Vũ đếm trên đầu ngón tay tính toán, 2 tháng. Không, sắp 3 tháng rồi. Mạo hiểm giả tò mò bắt quái Vân Vũ vị đại nhân vật này tình yêu, không dài không ngắn a, hắn liền không có đối với ngài tiến hành phương diện kia ám chỉ sao? Ngài chớ để ý ta quá thô tục, nam nhân loại sinh vật này nha, yêu ngài, nhất định sẽ đối với ngài có dục vọng, đây là không cách nào tránh khỏi. Vân Vũ phi thường quả quyết lắc đầu, không có. Mạo hiểm giả. Vân Vũ khẳng định nói, hoàn toàn không có. Mạo hiểm giả quen thuộc câu qua Vân Vũ bả vai, nhỏ giọng thầm thì nói, đại nhân, nếu không chúng ta đổi một cái. Thích người của ngài có nhiều như vậy, có thể từ vực sâu xếp tới giáo hoàng cửa nhà, ngài tại sao phải chọn một không được? Vân Vũ. Không, không được. Không, nàng cảm thấy thần minh chính là trì độn thêm tính chậm chạp, vấn đề này rất tốt nói rõ, nhà ai đảm cái luyến ái có thể trước trước sau sau dạy vò hơn một vạn năm. Cũng chỉ có hắn. Jenny hồi đáp, bởi vì mặt ta các ngươi không thể nhìn thấy, đại nhân bạn trai dáng dấp đẹp cỡ nào, gặp được xinh đẹp như vậy người, coi như hắn không được, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Vân Vũ che mặt, nói ra, đổi chủ đề đổi chủ đề. Vân Vũ cùng Jenny các bằng hữu hàn huyên cả một buổi chiều. Sau đó, nàng tiến về quốc vương tiếp đãi quý khách trong nhà ăn tiếp nhận quốc vương cùng thân là vương tử đệ nhất công chúa tiếp đãi, khách khí hàn huyên một phen. Cũng nói một chút hai quốc công chúa cùng vương tử đính hôn quá trình. Sáng thế thần miện hạ là cùng nàng cùng nhau hưởng dụng bữa tối, hắn toàn bộ hành trình chỉ coi một cái bối cảnh vật làm nền, không có nhiều lời bất luận cái gì lời nói. Thật sự là hắn đem sân khấu hoàn toàn lưu cho Vân Vũ. Chờ đến tối, Vân Vũ lại bị dẹn nghỉ kéo đi tham gia ban đêm tiệc trà, sáng thế thần chỉ căn dặn nàng chơi đến vui vẻ, cũng không nói những khác. Vân Vũ nhìn xem bình tĩnh thần minh, trong lòng không hiểu có một loại dự cảm xấu. Tiệc trà kết thúc, thời gian đã đến đêm khuya. Vân Vũ trở về phòng xếp, tiến vào gian phòng của mình, đổi quần áo, dựa mặt một phen, dự định trực tiếp ngủ. Ai biết nàng vừa nằm dài trên giường, bên giường liền xuất hiện một bóng người. Vân Vũ bị giật nảy mình, từ khi nàng lực lượng hoàn chỉnh, liền có rất ít người có thể tại nàng nơi này xuất quỷ nhập thần do nàng. Chỉ là rất ít mà thôi, có vẫn có. Đứng tại Vân Vũ bên giường chính là hất lên áo choàng tắm sáng thế thần miện hạ. Ngươi tới làm gì a? Vân Vũ nằm ở trên giường đối với hắn nói, rất muộn, mau trở lại phòng ngươi nghỉ ngơi đi, coi như không muốn nghỉ ngơi cũng không nên quấy rầy ta đi ngủ. Sáng thế thần miện hạ giải khai áo choàng tắm đai lưng, xoay người lên giường, hắn nhìn chăm chú lên Vân Vũ, nói ra, ta đối với ngươi điên cuồng nhất dục vọng là nghĩ đem ngươi trở thành làm tuyệt vời nhất đồ ăn nuốt ăn vào bụng. Ma lực của hắn mở rộng như là xúc tu, đem Vân Vũ tầng tầng khỏa quân ở trong đó. Chỉ là ta rất rõ ràng, ăn hết liền không còn có. Hắn đối với thiếu nữ tóc đen nói, nhưng đối với ngươi, với cái thế giới này sinh linh mà nói, các ngươi trong mắt yêu tựa hồ cùng ta khác biệt. Nếu như làm không được liền là không được, mà lại sẽ bị đổi hết. Vân Vũ đã hiểu, gia hỏa này là để chứng minh mình đi. Chương 259, sau này đàm. Vân Vũ cũng không biết làm sao định nghĩa đi cùng không được. Nói thật, sáng thế thần miện hạ theo một ý nghĩa nào đó tới nói thiên phú dị bẩm, nhưng là hắn ngay từ đầu kỹ thuật là thật sự rất sai lầm kình. Vân Vũ cảm giác mình xương cốt toàn thân đều bị chia rẽ, nàng lặp đi lặp lại khuyên mình bao dung một chút, muốn là lần đầu tiên liền thuần thục đến giống như thân kinh bắt chiến, đó mới có vấn đề lớn đâu. Không qua đi lúc nửa đêm, thần minh đối với loại sự tình này dần dần quen thuộc, mang đến chính là bồi hồi tại thời khắc sinh tử vui vẻ. Hết thảy lắng lại sau, Vân Vũ nằm tại thần minh trong ngực, mồ hôi chảy ròng ròng, nàng sủi lơ, mỗi một cây xương cốt đều là quyến đãi, cả ngón tay đều không muốn động đậy một chút. Thần minh còn đang hôn lên má của nàng, muốn ăn cùng yêu thương đan sen, hắn thỉnh thoảng sẽ cắn nàng một ngụm, giống như là thưởng thức được không dễ mỹ thực đồng dạng, cắn rất nhẹ, răng ngậm ra thịt nhẹ nhàng cọ sát, chưa mang đến đau đớn liền bung ra. Vân Vũ một cái tát đập vào trên mặt hắn, đem hắn đẩy ra, gặp mặt của ta lại là cái gì dở hơi. Thần minh nói với nàng, mặt không dễ dàng lưu lại vết tích, thế nhưng là mặt sẽ không cảm giác được vui vẻ. Vân Vũ quyện đãi giải thích đạo, chỉ sẽ cảm thấy phiền. Thần minh nhả ra, hắn nằm tại Vân Vũ bên người, cùng nàng gối lên cùng một cái trên gối đầu. Hắn dùng cánh tay đem thiếu nữ tóc đen ôm ở trong ngực, động tác kia giống như là giam cầm, có thể lại ôm lỏng 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 lẻo lẻo, giống như là lo lắng vò nát thạch hoa quả để ý như vậy. Vân Vũ cảm thấy mình giống như là bị bốn chảo ca cuốn lấy, hỏi hắn: "Ngươi làm sao như thế dính người?" Thần minh hỏi nàng: "Không tốt sao?" "Cũng không phải là không tốt." Vân Vũ cam chịu hướng trong chăn co rụt lại, đầu vùi vào trong ngực hắn, chỉ là có chút tướng phản. "Ngươi 1m9, tướng mạo lại là thanh lãnh khoản, như thế dính người thật giống như có chỗ nào không đúng." Thần minh đối với Vân Vũ nói, không muốn trông mặt mà bắt hình dong. "Vân Vũ." Vân Vũ bưng chặt chân mềm, thúc giục nói, đi ngủ rồi đi ngủ. Tốt, đi ngủ. Thần minh bàn tay đỡ tại Vân Vũ não bên cạnh, chống đỡ đứng người dậy. Lạnh trong mắt màu bạc bên trong, là hun đến xương mủ mơ màng dục vọng, hắn giống như là say tại rượu ngon bên trong đồng dạng, túi đầu hôn hắn thân ái người. Vân Vũ, còn tới. Nàng nói không phải cái này đi ngủ a. Vân Vũ thể xác tinh thần đều mệt. Có ít người thật sự là giường kế tiếp bộ dáng, đến trên giường lại là một cái khác phó gương mặt, ngày bình thường dịu dàng như vậy lười nhác, chỉ khi nào rơi vào một ít sự tình bên trong, liền lại biến thành thô bạo thú. Hắn giống như thời gian rút lui, lại trở về số trăm triệu năm trước thế giới không có sinh ra, ngủ say ở trong hỗn độn, ý thức không rõ, hoàn toàn dựa vào bản năng làm việc thời điểm. Thô bạo, hỗn loạn, tham lam, đó chính là hắn lúc ban đầu, chân thật nhất bộ dáng. Sáng ngày thứ hai, Vân Vũ miễn cưỡng ngồi ở trên giường. Thần Minh cho nàng mặc quần áo, thon dài ngón tay trắng non kiên nhẫn, chậm rãi đem nút thắt từng cái đi lên chụp. Chụp đến một nửa, hắn lại đem nút thắt hướng xuống giải. Vân Vũ nhấc lên chăn mền, đem hắn toàn bộ thần lồng vào đi. Nàng thẹn quá thành giận mặc quần áo. Nhưng loại này tính tình thường thường tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đem nút thắt một lần nữa cài tốt lúc, Vân Vũ đã không tức giận. Vân Vũ hỏi, "Joseph là ngươi bản danh sao?" Nàng 3 tháng qua chưa hề hỏi qua thần minh danh tự. Nàng luôn luôn gọi hắn miệng hạ, cố ý, vô ý địa, chào phúng địa. Bất quá cũng không thể chỉ trách nàng, hắn cũng không nói tên của mình, không phải sao? Không phải, tùy tiện lên. Thần Minh đem chăn mền từ trên đầu kéo xuống tới. Hắn tóc bạc trở nên hơi lộn xộn. Thần Minh đối với Vân Vũ nói, "Ta là vô danh chi vật. Ta biểu tượng so mới bắt đầu càng xa xưa hỗn độn, vô sinh vô tử, tồn tại nhưng cũng không ở không có bất kỳ cái gì khái niệm có thể định nghĩa ta, cho nên ta cũng không có ngụ ý danh tự." Vân Vũ như có điều suy nghĩ nói, "Cho nên lúc ban đầu hệ thống mới có thể liền tư liệu của ngươi đều biểu hiện không ra." Thần Minh nửa là nửa không phải hồi đáp, "Có lẽ là hệ thống đã không có, cho dù có suy đoán, cũng không thể đi thực tiễn." Bọn họ rời giường thời gian có chút sớm. Tại ở vào mùa đông, đêm dài ban ngày ngắn Bạch Phỉ Thúy Vương quốc, hiện tại vẫn chỉ là sau nửa đêm. Bọn họ ra cửa, đi dạo vườn hoa. Vân Vũ trên tảng cây phát hiện mấy cái dùng tơ nhện, lá cây cùng lông vũ dựng thành tổ chim, hình thể tròn vo, trắng trắng ngập ngập, cánh bày biện ra tông màu nâu chim con ngủ ở bên trong, cùng thân thể chờ dáng dấp ưu nhã đuôi dài lộ ở bên ngoài. Là bạc má đuôi dài ướt bạc. Ổ quá nhỏ a, cái đuôi đều nhét vào không lọt. Vân Vũ nhìn xem chim con nắm, nghi ngờ nói, cái đuôi không lạnh sao? Thần Minh nói ra, nếu như cái đuôi có thể nhét vào, cái ổ này cũng quá lớn, sẽ hở. Vân Vũ cảm thấy hắn nói đúng, cũng đúng nha. Vân Vũ đối tổ chim lộ ra kỳ quái nụ cười, thật đáng yêu. Thần Minh hỏi nàng, ăn bất càng có thể yêu a? Vân Vũ, 3 tháng qua, Thần Minh vào ở Hắc Ma Pháp Học Viện về sau, chỉ tại không ngừng bị án bất hãm hại, mới nhậm chức Thần Quang Minh tính tình cổ quái lại nhiều chuyện. Hắn hướng huynh trưởng trong bình hoa ném dùng thủy tinh rèn luyện thành hương ngọc, đem đến vực sâu thương lượng, đến từ các cái thế lực sứ giả dọa đến thân thể run rẩy, mà hắn còn đang nhàn nhã lột hạt dưa. Đương nhiên, đối với hạt dưa, đậu phộng loại hình mang sắc đồ ăn, hắn bình thường là lười nhắc lột, nhưng là thích ăn, cho nên hắn liền muốn lấy đi người khác lột tốt, mà lại hắn tin tưởng vững chắc, nhân tính là vặn vẹo lại cổ quái, người thường thường sẽ càng thiên hướng về mình vì đó bỏ ra càng nhiều người, mà không phải đối với mình bỏ ra càng nhiều người. Thế là, nhàn rỗi không chuyện gì liền yêu lột ít đồ sáng thế thần miệng hạ nhận lấy nghiêm trọng hãm hại. Hàn Bất luôn có thể tại hắn vừa lột tốt một bàn hoa thơm sinh thời điểm đúng giờ xuất hiện, tiến hành một trận đối thoại, có đôi khi còn lại biến thành bắt chước ngụy trang vùng cái tiểu, sau đó như không có việc gì đem đĩa thăm dò đi. Thăm dò sau khi đi sẽ còn mời Vân Vũ cùng một chỗ ăn, lần này coi như cha hắn thần bất mãn, cũng không thể nói cái gì. Bất quá sáng thế thần miệng hạ không có bất mãn. Hàn Bất mặc dù lấy đi rồi đồ ăn, nhưng là hắn nũng nịu a thích hút tiểu bạch chim sáng thế thần rất hài lòng. Sáng thế thần miệng hạ có đôi khi còn sẽ tính toán dùng đồ ăn đến dẫn dụ xì dịu làm nũng, nhưng là luôn luôn khắt chế xì dịu cũng không thượng sáo, hắn mới sẽ không giống cái kia trắng cánh đồng dạng không muốn mặt, vì một miếng ăn liền biến thành yếu đuối đáng thương, bắt trước ngụy trang. Vân Vũ cảm thấy thần minh cùng Hàn Bất chính là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, đều như vậy vẫn cảm thấy Hàn Bất đáng yêu. Không hổ là hôn cha con. Thời gian rất mau tới đến rèn nghị công chúa và cột vương tử đính hôn cùng ngày. Nghi thức đính hôn không hề giống kết hôn như thế trang trọng nghiêm túc, đính hôn nghi thức là tương đối tư nhân, tương đương với tại trước khi kết hôn cho quan hệ người ở gần đưa đi thông báo, cho nên tất cả mọi người tương đối tự tại. Rất nhiều khách nhân tụ ở trong lễ đường, tại ký kết văn thư nửa giờ trước, công chúa và vương tử còn phi thường thanh thản. Công chúa tại cùng bạn bè nói chuyện phiếm, nói về sau có thể sẽ phi thường tưởng niệm Bạch Phỉ Thúy Vương quốc. Vương tử tại cùng cái nào đó địa khu lãnh chúa trò chuyện quá trình bên trong làm thành một bút bán lương thực sinh ý, mà áo lìn vương quốc gần nhất tình huống không sai, sang năm lương thực sản lượng liền có thể khôi phục lại bình thường tiêu chuẩn. Tại chuông tiếng vang lên lúc, mọi người mới ai vào chỗ nấy. Lễ đường hai bên cửa mở ra. Jenny công chúa kéo quốc vương tay, cột vương tử cùng mạ áo lìn vương quốc vương bệ hạ đồng hành. Bọn họ dẫm lên thảm đỏ đi tới, trèo lên đài cao, chấp lên hành chính quan đưa tới bút lông chim, theo thứ tự tại sớm dọn xong văn thư bên trên ký tên. Tại ký tên về sau, bọn họ cũng không có tụ thành một đoàn, mà là khắc chế đứng tại hai bên. Không cần phải nói, cái này hơn phân nửa lại là vương thất nhất định phải tuân thủ trước hôn nhân quy củ. Bất quá, quy củ là ngăn không được người. Cột vương tử đối với Jenny công chúa nháy mắt. Jenny đối với hắn lộ ra một cái nụ cười, lại rất nhanh thu liễm, tấm ở mặt. Hành chính quan tại bút tích khô cạn về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem văn thư cuốn lên. Không lâu sau tương lai, Bạch Phỉ Thúy Vương quốc cùng Ma Áo Lĩnh Vương quốc đem ký kết nhất là chặt chẽ quan hệ. Hành chính quan đứng tại chỗ cao, đem văn thư mở ra, hướng trong lễ đường người biểu hiện ra, chúng ta muốn đem vui sướng chia sẻ cho ở đây mỗi một vị, cũng muốn có người cùng chúng ta cộng đồng chờ mong tương lai. Đứng tại dưới đài cao phương đại thần nói, mong ước các ngươi có được tương lai tốt đẹp. Được mời đến khách nhân đồng nói, mong ước các ngươi có được tương lai tốt đẹp, Vân Vũ cười, giơ tay lên để lại ngực, mong ước các ngươi có được tương lai tốt đẹp. Nhỏ xíu điểm sáng trong không khí hiện hiện, giống như là bay xuống tinh trần đồng dạng, rơi vào trên đài cao. Jenny công chúa cùng cột vương tử nhìn thấy ánh sáng nhạt, cũng nhìn thấy trong đám người mỉm cười Vân Vũ. Sau đó chính là vũ hội. Vân Vũ mời Jenny nhảy một chi vũ. Vân Vũ xuyên cũng không phức tạp, nàng không có mặc cung đình lễ phục, mà là xuyên cùng giáo đình phục sức cùng loại phong cách bạch y, tại mỗi nữ hài đều mặc hoa lệ váy dài trong lễ đường, có vẻ hơi đặc thù. Bất quá nàng vốn là rất đặc thù, là tức là không làm một chuyện gì, cũng sẽ dẫn đi tất cả mọi người ánh mắt đặc thù. Jenny trêu chọc nói, cốt danh tiếng muốn bị ngươi cướp đi. Vân Vũ lý trực khí chẳng nói, là hắn trước đoạt bằng hữu của ta. Cũng đúng. Jenny nói với Vân Vũ, có ngươi làm bạn bè thật tốt. Đáng tiếc hữu nghị của chúng ta đối với ngươi mà nói, cũng không phải là vĩnh hằng. Vân Vũ tại chi này vũ kết thúc lúc ôm Jenny, là chân quý, vĩnh viễn, mãi mãi cũng là chân quý. Đây cũng là một loại vĩnh hằng. Cũng không biết là ai trước hô lên thành, Bạch Phỉ Thúy Vương quốc tuyết rơi. Tuyết rất lớn, nơi này vào đông cũng phi thường rất lạnh, cho nên rất nhanh liền chồng chất đi lên. Được mời mà đến những khách nhân, có một nhóm người chưa bao giờ thấy qua tuyết, tốt à, nhân vật chính của hôm nay một trong cột vương tử cũng chưa từng thấy qua tuyết. Tóm lại, mọi người rô rành nôn áo, cũng không sợ lạnh, phần sau trận vũ hội liền mở đến tuyết lý. Thần Minh đứng tại trong tuyết, rời xa đám người, bình tĩnh nhìn xem náo nhiệt hết thảy. Một đoàn lỏng lẻo tuyết đập vào trên người hắn. Joseph tiên sinh. Vân Vũ đứng tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong, cao hứng bừng bừng đối với hắn với gọi, mọi người muốn ném tuyết, ngươi có muốn hay không đến? Jenny tuyết cầu bay đến Vân Vũ trên óc. Vân Vũ quay đầu liền gia nhập hỗn chiến, tại Jenny trong tiếng thét chói tai dùng tuyết cầu đánh trúng tỉ tỉ của nàng, lại la to lấy che đầu để ngăn cản phản kích. Thần Minh nhìn xem tại trong tuyết chật vật không thôi, như cái tên điên Vân Vũ. Hắn không tự chủ nở nụ cười. Chương 260, sau này đàm, đã từng thuộc về tử vong cùng hắc ám mặt đất, biến thành thâm thụ chiếu cố chi địa, vực sâu lâu dài ấm áp, cỏ xanh như tấm đệm. Ấu chim dương cánh bay lên, lại vụng về trở xuống không có quá gối đóng trong bụi cỏ, thu thu kêu lẩm bẩm lên không có chút nào phòng bị tiểu trùng, nhưng cái này cũng không hề đủ để kê khai bụng, bọn nó lại hé miệng, chíp 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 đều. Bán thú nhân phạ giật nắm trong tay lấy nhánh cây dựng trên bờ vai, nhánh hơi mang về màu lam in hoa vài gánh nặng. Nàng cứ như vậy khiêng gánh nặng, nhàn nhã, cả lơ phất phơ đi nhập vực sâu. Khoảng cách Vân Vũ cùng Hải Thần quyết chiến, thời gian đã qua 3 năm. Phạ giật lấy từ tuyến hợp lệ bên trên tầng trời thấp bay qua thành tích, thành công tại Hắc Ma Pháp học viện tốt nghiệp. Nàng sau khi tốt nghiệp trở thành mạo hiểm giả, biết chút hắc ma pháp, nhưng tay không năng lực chiến đấu càng mạnh cái chủng loại kia mạo hiểm giả. Đừng nhìn nàng thành tích kém muốn mạng, nhưng nàng thực chiến lúc còn thật lợi hại, nàng đã có thể một mình ở trên thế giới du tẩu, nàng kiếm lời chút tiền thưởng, trở về một chuyến mạ nạ rừng rậm cố hương, ở nơi đó may mắn gặp năm đó ở hỏa hoạn bên trong may mắn còn sống sót tộc nhân, sau đó cáo biệt bọn họ, tiếp tục mạo hiểm. Bây giờ nàng trở về hắc ma pháp học viện, là bởi vì trường học cũ rất nhanh liền có một việc trọng đại, mới giáo khu thành lập xong được, rất nhanh đưa vào sử dụng, gần nhất muốn cắt mẫu. Cho nên đối với nơi này có đặc thù tình cảm đám người dồn dập từ các nơi chạy tới, tham gia cắt băng nghi thức. Thiếu nữ kinh hỉ la lên từ đằng xa truyền đến, Pha Giác. Pha Giác ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái mọc ra một đôi trắng cánh thiếu nữ bay tới, thẳng lao thẳng về phía nàng. Pha Giác kinh hô một tiếng, bị đập ngửa ra sau, nàng cùng thiếu nữ kia ôm thành một đoàn, hướng về sau lật ra hai vòng, nằm ngửa tại trong bụi cỏ. Pha Giác phát ra thảm hề hề thanh âm, ố á đau quá. Còn có cái trai trai thiên sứ thiếu nữ theo tới, lo lắng nói, Edlin tỷ tỷ. Pha Giác tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Thiếu nữ này là thuần huyết thiên sứ cánh trắng, tên gọi Benny, nàng đi vào vực sâu lúc chỉ có 7 tuổi, là theo chân tộc nhân từ Bắc địa chạy nạn đến. Nàng đến thời điểm, một bên cánh rực xương bẻ gãy, tất cả mọi người nói, nàng cánh chim rốt cuộc không thể lấy đạn. Có thể vượt sâu là cái tràn ngập kỳ tích địa phương. Chủ nhân của nơi này, cuối cùng vẫn là chữa trị bệnh y cánh chim. Bán thú nhân phạ giặt ôm đọc sách lúc bạn cùng phòng, cảm khái nói, Edlin, ngươi vẫn là như cũ á hoàn toàn không có biến ổn trọng. Edlin là thiên sứ hôn huyết hậu duệ, trên người nàng phát sinh kỳ tích bình thường phản tổ, bắt đầu trở nên càng thêm tiếp cận thiên sứ, mọc ra cánh, thậm chí có thể phi hành. Bây giờ nàng đã kinh biến đến mức cùng thiên sứ không có gì khác biệt, cũng hầu như là cùng các thiên sứ hôn cùng một chỗ. Nàng một bên học tập tri thức, đi theo giả nam thiên sứ đầu nhập vào tuần tra làm việc. Bây giờ, đại đa số giả nam thiên sứ rời đi vực sâu, trở về cố hương, Edlin tiếp thủ một bộ phận tuần tra lúc lãnh đạo cùng chủ tính chung làm việc. Nàng luôn luôn lô mãng, thường xuyên sẽ dẫn tới ản bật ngự trọng tâm trường thuyết giáo, đại khái là xem ở nàng thiên sứ huyết thống phần bên trên, vị này bạch dược người thủ hộ trước kia đối nàng luôn luôn rất kiên nhẫn rất khoan dung. Nhưng là đầu nhập công việc tuần tra về sau, ản bật liền bắt đầu trở nên nghiêm ngặt đi lên. Lúc này nạp vào làm người tốt liền biến thành cái kia không biết địa vị, dáng dấp cùng ản bật rất giống. Người cái kia hẳn là người thủ hộ đại nhân phụ thần, mà lại là cái thần minh. Hai vị người thủ hộ đại nhân cuối cùng sẽ thái độ rất tốt mà gọi hắn phụ thần. Hắn sẽ nói, không có quan hệ, dù sao vực sâu cũng không có nguy hiểm gì. Tiểu hài tử chính là như vậy, lại lớn lên điểm liền tốt. Vân Vũ đại nhân liền sẽ sang hắn, nói thật giống như ngươi có rất nhiều mang đứa bé kinh nghiệm đồng dạng. Hắn sẽ túi đầu xuống nhìn xem vực sâu chủ nhân, cười hỏi nàng, ta không mang qua sao? Vân Vũ giận dẫm chân của hắn. Thời gian về đến bây giờ, Edlin ôm đã nhiều ngày không gặp hảo hữu, cười hắc hắc, nói ra, cái này gọi là hoa bát. Hoa bát là quý giá đồ vật. Ôm trong chốc lát, Edlin mới tại bệ nỉ nâng đỡ đứng lên, nàng lôi kéo Phạ Giác hướng vực sâu đi, ngươi thật giống như đã rời đi nơi này nửa năm. Năm tháng. Phạ Giác hỏi, nơi này có thay đổi gì sao? Không có gì. Không đúng, vẫn có. Edlin đối với Phạ Giác nói, trước đó học viện phía nam vị trí chiếm cứ huyết tộc, Vân Vũ đại nhân đem bọn hắn xử lý, địa bàn dùng để trồng cà rốt, còn nuôi một đám mắt đỏ thỏ con. Nàng nói đều là mắt đỏ, nuôi con thỏ so dưỡng huyết tộc có lợi nhiều, còn có thể lấy ra thịt kho tàu. Phạ Giác nói, ăn cay tương đối tốt ăn. Vậy liền đi ăn đầu thỏ nấu cay nha. Mới mở cửa tiệm kia ăn thật ngon. Edlin nói, Joen nói muốn mời ăn cơm, liền ăn nhà kia a. Phạ Giác kinh ngạc nói, hoa a, có thật không? Joen là ám tinh linh hôn huyết hậu duệ, là cùng Edlin, Phà Giặt cùng nhau được triệu hoán đến vực sâu mấy cái học sinh một trong, ở phía sau đến vậy phát sinh phản tổ. Hắn lúc trước liền lời không nhận mấy cái, nhưng bây giờ đã là cái ưu tú đen ma pháp sư. So lão sư của hắn Charlie ưu tú được nhiều. Bất quá hắn vẫn kiên trì cho rằng Charlie là lão sư tốt nhất. Joanne đã từng sinh hoạt khốn khổ, hết lần này tới lần khác hắn còn có học tập ma pháp giấc mộng, một mực đang nghĩ bằng tất cả phương pháp kiếm tiền. Cho nên hắn một mực rất móc, sinh sống ở ta thôn lúc móc, trở thành học sinh sau cũng móc, tốt nghiệp thành vì lão sư sau vẫn là móc. Muốn để hắn bỏ tiền mời ăn cơm, so với lên trời còn khó hơn. Là thật sự nha. Edlin cùng Phạ Giặt một bên cười cười nói, một bên hướng Hắc Ma Pháp Học Viện đi đến. Thời gian 3 năm quá khứ, mới giáo khu rốt cục rơi xong rồi. Vân Vũ nhìn xem so lâu đài càng xa hoa, từ một tòa đại chủ tháp, năm tòa tiểu chủ tháp cùng vô số phó tháp cùng hành lang kết nối mà thành kiến trúc, trong lòng có loại rạch ra thời đại mới cảm giác, cơ hồ nhịn không được muốn rơi lệ. Còn có mới cửa hàng đường phố cùng khu dân cư. Cửa hàng bắt đầu truy tìm cho mới. Khu dân cư nhưng là bắt đầu theo đuổi thoải mái dễ chịu tính, trừ lấy trước kia loại mỗi người một cái cơ sở công trình đầy đủ gian phòng, rất nhiều người ở tại cùng một ngôi lầu bên trên nhà ở, còn tăng thêm phòng cùng khu biệt thự. Cách Kim Diệp chi thụ gần nhất kia căn biệt thự chưa kiến thành, liền đã bị xào ra giá trên trời, Ải Nhân Vương cùng Quang Tinh Linh Vương lần lượt đập tiền, cuối cùng là Đại Tế Ti lấy giá gốc 4 lần đem phòng ở gõ xuống đến, hắn nói ở hơn nửa đời người sơn động cùng phòng nhỏ, nghĩ ở điểm tốt. Sau đó tại mua xuống phòng ở về sau, tiếp tục chuyện đương nhiên ở tại Vân Vũ Sát Vách. Cửa hàng đường phố, khu dân cư, mới giáo khu. Vực sâu trọng tâm bắt đầu dần dần năm rời, tạo thành lấy Kim Diệp chi thụ làm hạch tâm tình cảnh mới. Nơi này cũng dần dần trở nên chính quy đứng lên. Vực sâu không lại giống như kiểu trước đây nguy hiểm, cũng không còn là khó mà tiến về chi địa, vãng lai con đường đang từ từ bị tu dựng lên. Mà lại vực sâu đối mọi người có rất lớn nhu cầu tính cùng bao dung tính, ở cái này chưa triệt để phát triển, còn rất trẻ trong lãnh địa, chỉ cần có thành thạo một nghề, liền có thể vượt qua không sai sinh hoạt. Mà lại bây giờ vực sâu, không hề nghi ngờ là phồn hoa nhất, lớn nhất lực hấp dẫn địa phương một trong. Cho nên, có thật nhiều người lại tới đây, vụ công, định cư. Còn có tới đây cầu học người. Vực sâu so trước kia càng náo nhiệt, cũng càng thêm có trật tự. Bất quá cũng có người chọn rời đi vực sâu. Xi Dịu mò lấy Phạ Dạ ở bay lên sân thượng, hắn đem nhỏ xác cướp đưa cho Hàn Bất, nói ra, có thư của ngươi. Già nam đến sao? Hàn Bất tiếp nhận Phạ Dạ ở, từ trong túi đeo lưng của nó rút ra phong thư, à, quả nhiên, là gì đỡ tin. Tại 3 năm trước đây nguy cơ sau khi kết thúc, đại khái qua chừng nửa năm, vực sâu hết thảy đều ổn định lại, mới tuần tra hệ thống cũng thành lập đến không sai biệt lắm. Bao quát gì đờ ở bên trong một bộ phận già nam thiên sứ nói, muốn trở về già nam đi. Bọn họ lúc ban đầu là nghĩ lo lắng cho mình bị cũ thần nắm, bị dùng cho uy hiếp Hàn Bất, mới lựa chọn di chuyển đến vực sâu. Là nguy cơ giải quyết về sau, bọn họ còn là muốn trở về cố hương. Hàn Bất không có ngăn cản, bình tĩnh lại không thôi cùng bọn họ cáo tử. Mỗi người đều có nhân sinh của mình, thiên sứ cũng thế. Bởi vậy, trên đời này tất nhiên sẽ có xa cách, cũng có thể gặp lại, có lẽ cũng không còn thấy. Hàn Bất nghĩ, có gặp hay không cũng không quan hệ, chỉ muốn mọi người đều có thể truy tìm đến mình muốn liền tốt. Hàn Bất đọc xong tin, cười cười. Nội dung bức thư rất bình thường, nhỏ đoạn thiên sứ bị gỗ lìn đón đi, trong tộc có tiểu thiên sứ ra đời, cái nào đó thiên sứ yêu cái nào đó quang tinh linh. Dĩ đỡ còn mời Hàn Bất đến già nam ở một hồi, nói tất cả mọi người rất nhớ hắn. Xi Dịu hỏi, người không đi sao? Không đi. Hàn Bất nói, ta vẫn tương đối thích nơi này. Hàn Bất đem đặt ở trên lan can đĩa hướng Xi Dịu bên kia đưa tiễn, hỏi, ăn chút. Xi Dịu nhìn xem trong mâm hạt dưa, có chút im lặng. Ngươi tại sao lại đoạt phụ thần hạt dưa? Cái gì gọi là đoạt? Hàn Bất lý trực khí chẳng nói, đây chính là lột cho ta ăn. Phụ thần vừa mới bắt đầu lột thời điểm liền phát hiện ta ở bên ngoài trên miếng cây, nhưng hắn vẫn là lột một bản. Ngươi nói hắn là có ý gì? Xi Dịu. Hàn Bất hỏi, không ăn. Không ăn. Xi Dịu quay đầu, chủ nhân cho ta đốt có cả cỏ la thịt. Hàn Bất. Dùng ma pháp đốt ta. Hắn không phải cố ý chửi bới chủ nhân chủ nghệ. Nhưng là, tại sao có thể có người có thể làm ra khủng bố như vậy đồ vật? Lần trước nữa, Vân Vũ mời hắn nhấm nháp quả táo nướng, hắn nhìn xem cháy đen quả táo, lại nhìn xem một mặt chờ mong Vân Vũ, mặt không đổi sắc đem quả táo nướng ăn hết. Sau đó tại chỗ ngã xuống đất, ngủ mê 3 ngày. Lần trước, Vân Vũ gọi hắn ăn tôm cá tươi cơm, hắn lại mặt không đổi sắc ăn. Lúc này không có mê man, hắn thậm chí không rõ tại Kim Diệp chi thụ hạ nhảy 3 ngày vũ, còn lôi kéo đi ngang qua người cùng một chỗ nhảy. Kia về sau, Vân Vũ liền rốt cuộc không có la án bất hưởng qua đồ ăn. Xi Dịu thử đồ ăn số lần so Hàn Bất nhiều một ít, đã không có choáng cũng không điên. Hàn Bất nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào tiếp tục chống đỡ. Xi Dịu nói là. Hàn Bất thay huynh thở phào nhẹ nhõm. Khẩu khí này còn không có lòng xong, hắn chỉ nghe thấy Xi Dịu câu nói tiếp theo, nhưng liền xem như dùng ma pháp đốt, đó cũng là nàng tự tay đốt. Hàn Bất ôm lấy cánh tay, mặt không thay đổi nhìn xem Xi Dịu. Khiêm tốn một chút. Xi Dịu so trước kia am hiểu ngôn ngữ, ngươi xấu xí ghen ghét muốn từ trong mắt tràn ra tới. Hàn Bất, ngươi không muốn suy bụng ta ra bụng người. Song tử tại trên sân thượng bóp đi lên. Phạ Dạ giơ lên nở rộ lấy lột tốt hạt dưa đĩa, từ trên lan can nhảy đi xuống, dơ đĩa như một làn khói chạy. Chương 261, sau này đàm. Vân Vũ đem có cả có lạ thịt đào tiến mình trong mâm. Không cho Xi Dịu lưu lại sao? Ngồi ở đối diện nàng, đang tại phẩm vị tân chế trà ngon thần mình nói, hương vị không phải rất đắng, rất mùi thơm ngát, ngươi có thể thử một lần. Nước trà trong chén màu sắc nhạt nhẽo lại trong suốt, loại trà này cũng không phải là đến từ Ma Áo Lìn Vương quốc cùng Quang Minh giáo đình hai cái này sinh trà khu vực, mà là vực sâu mình trồng. Vực sâu là thụ thần minh tí ấm chi địa, ở đây, đại bộ phận thu hoạch, bao quát lá trà đều có thể trở lên so địa phương khác càng tốt hơn. Có lẽ qua không được mấy năm, vực sâu lá trà liền muốn hướng chạy thế giới, chen rơi Mạ Áo Lìn Vương quốc cùng Quang Minh giáo đỉnh lá trà địa vị. Không cho Xi Dịu lưu lại, hắn tới không được, đang cùng ản mật đánh nhau đâu. Vân Vũ tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, nói, vẫn có chút đắng, bất quá rất giải dính. Thần Minh đối với Vân Vũ nói, thêm châu sữa cùng đường cũng sẽ dễ uống, bất quá đường muốn thiếu thêm điểm. Vân Vũ cũng nghĩ đến lá trà mới cách dùng, có thể đem lá trà mài thành phấn, đi làm điểm điểm tâm nhỏ, bánh bích quy a bánh kem a cái gì, ngọt bên trong hơi đắng đồ vật sẽ rất được hoan nghênh. Vân Vũ hai ba miếng tới xong cơm, dùng khăn tay lau miệng. Nàng từ nhà kho bên trong xuất ra ba cái phong tốt, chứa lá trà túi giấy, đứng dậy, đi thôi, đi quán điểm tâm định chế một chút mới điểm tâm. Cửa hàng đường phố biến hóa rất lớn. Vực sâu có mới cửa hàng đường phố, còn không chỉ một đầu, kinh tế, giáo dục trọng tâm đều tại đi về phía nam bên cạnh rời. Nhưng có lưu tràn đầy hồi ức cũ cửa hàng đường phố vẫn là giữ, có chút cửa hàng cũng không có rời đi, tiệm thợ rèn, ma trượng cửa hàng còn có quán rượu đều ở nơi này, mạo hiểm giả công hội cũng tại. Nơi này còn bảo lưu lại một chút trụ cột của hắn cửa hàng, tài liệu cửa hàng, đồ uống cửa hàng, quán điểm tâm, tiệm trái cây, các tiệm quần áo cái gì, thậm chí còn có mới mở nước trái cây cửa hàng cùng đặc sản cửa hàng. Cũ cửa hàng đường phố công trình cùng cửa hàng chủng loại còn rất đầy đủ. Mới cửa hàng đường phố càng đầy đủ, rất nhiều người lại tới đây làm ăn, bọn họ nắm giữ lấy đủ loại kỹ năng, liền thổi đường đều có. Thế nhưng là đến đây vực sâu lữ hành đám người, vẫn là càng thích cũ cửa hàng đường phố, thấp bé nhà lầu, nhìn có chút đơn sơ lối kiến trúc, còn có tan xương nát thịt không biết bao nhiêu lần gạch đá đường. Nơi này có lưu kỳ tích quật khởi hồi ức. Vân Vũ cũng càng thích nơi này. Nàng thích cũ cửa hàng đường phố, thích kể vai sát cánh từ công hội đi tới, lại đi vào trong tiểu quán mạo hiểm giả, cũng thích rủ Lien điều rượu. Cho nên mấy năm này, nàng một mực ở tại đệ nhất khu dân cư không có dọn đi. Bất quá chẳng mấy chốc sẽ rời, nguyên bản đệ nhất khu dân cư phía đông chính tại kiến tạo trụ sở mới, là một chút độc tòa nhà tiểu lâu, càng thích hợp tiếp đại khách tới thăm, tư ẩn tính cũng tương đối tốt. Phòng ở đã xây không sai biệt lắm, lập tức liền có thể lấy đưa vào sử dụng. Vân Vũ chuẩn bị mang theo nhà mình thần minh mang vào, nguyên lai trụ sở nói như thế nào đây? Cãi nhau, đánh nhau đều rất dễ dàng bị vây xem cùng xem náo nhiệt, Vân Vũ không thích nhà chính mình chuyện nhà bị người khác biết. Nhưng độc tòa tiểu lâu liền sẽ không, tường vây có thể che chắn rất nhiều chuyện. Mà lại, bọn họ có thể ở bên trong xây cái tiểu hoa viên, đủ loại hoa hồng trắng, mang lên nước trà cùng bánh ngọt, hạnh phúc lại thỏa mãn hưởng dụng trà chiều. Vân Vũ cho quán điểm tâm đưa xong làm tài liệu dùng lá trà. Đi rồi không có mấy bước, đã nhìn thấy Dụ Lì ẻn tại cửa tiểu quán bày ra doanh nghiệp bên trong bảng hiệu. Vân Vũ hỏi, ban ngày liền bắt đầu buôn bán sao? Gần nhất mới giáo khu muốn cắt màu a. Dụ Lì ẻn nói, tới rất nhiều người, là làm ăn thời cơ tốt, cho nên mấy ngày nay ban ngày cũng mở cửa. Vân Vũ cười trêu chọc nói, ngươi kiếm tiền rất liều mạng nha. Dụ Lì ẻn tâm bình khí hòa hồi đáp, bởi vì tại ngài vực sâu, có tiền càng ngày càng trọng yếu, hàng vừa giảm thuế xuất đi, đại nhân. Vân Vũ tránh nặng tìm nhẹ nói, vậy ta vẫn mua rượu duy trì dưới việc buôn bán của ngươi đi. Vân Vũ lôi kéo đi theo sau lưng nàng tóc bạc thần minh tiến vào quán rượu. Thần minh khi đi ngang qua Dụ Lì ẻn bên người thời điểm, ôn hòa đối với quán rượu chủ nhân chào hỏi, quấy dậy. Dụ Lì ẻn thở dài, trở về trong tiểu quán, đi vào trong quầy ba bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi hai vị này khách nhân tôn quý tuyển rượu. Vân Vũ rất nhanh liền cho tốt, ta muốn mạ kỳ nọ na lộ. Thần minh nhìn xem Vân Vũ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại ngẩng đầu nhìn về phía đang tại nhớ tờ đơn Dụ Lì ẻn nói, muốn giống như nàng. Dụ Lì ẻn vội vàng không kịp chuẩn bị ăn một miếng đồ ăn cho chó, hắn đã không phải lần đầu tiên làm hai vị này sinh ý. Hai vị này thường thường cùng lúc xuất hiện tại trong tử quán, Vân Vũ điểm tốt nghị uống rượu, tóc bạc vị kia liền nhất định sẽ nói muốn đồng dạng. Vị này thần minh đại nhân ý không ở rượu, hắn chỉ là muốn nhấm nháp Vân Vũ hưởng qua tư vị. Vân Vũ ghét bỏ mà nhìn xem thần minh, ngươi có thể hay không có chút chủ kiến? Thần minh tuyệt không tức giận, ôn hòa nói với nàng, đây chính là ta chủ kiến, là ta tự do lựa chọn kết quả. Vân Vũ, Julian, đến người mau cứu lớn tuổi độc thân hắc ma pháp sư, không, quán rượu lao bàn đi. Thượng như là tại đáp lại Julian nội tâm kêu gọi. Quán rượu cửa lần nữa bị đẩy ra. Vào cửa hai người hất lên áo bào đen, tựa hồ buôn ba rất dài đường xá, phong trần mệt mỏi. Phía trước cái kia bước chân hoan thoát chạy đến quầy ba trước, Dụ Lì ẻn lão sư. A, Vân Vũ đại nhân, ngài cũng tại. Ta muốn đi trước bái phòng ngài, thế nhưng là Cắt Đờ Dìn lão sư nhất định phải trước uống một chén. Đằng sau Cắt Đờ Dìn khoanh tay cánh tay, ánh mắt bất thiện mà nhìn mình học sinh tốt Michael, người bán ta bán thật là rất nhanh. Vong linh pháp sư Alex học tập tại Đen Tháp lúc bạn cùng phòng, nguyên rủa hệ học đồ Michael đã thuận lợi từ Hắc Tháp tốt nghiệp, đồng thời chậm rãi từ đương nhiệm Hắc Tháp chủ nhân Cắt Đờ Dìn trong tay tiếp nhận Hắc Tháp quản lý sự vụ. Nhưng hắn thật sự là không quá am hiểu phương diện này sự tình, làm việc làm được rất sức sẹo. Muốn chân chính tiếp nhận Hắc Tháp, đại khái còn cần rất dài thời gian rèn luyện. Tọa hạ uống một chén đi. Vân Vũ cười đối với Cắt Đờ Dìn nói, ngày hôm nay ta tính tiền. Alex vội vàng chạy vào, thở hổn hển nói, Michael, Cắt Đờ Dìn lão sư, thiên sứ nói cho ta các ngươi đã tới, các ngươi làm sao vừa đến đã uống rượu a? Hắc Ma Pháp Học Viện dựng lên tháp lâu bình thường mới giáo khu về sau, vì từng cái phó tháp an bài phù hợp người quản lý. Đáng tin cậy lại đi theo vực sâu chi chủ đi qua khó khăn chắc trở trưởng thành kỳ, làm bạn lại chứng kiến vực sâu phát triển vịt cùng Alex bị Vân Vũ trọng dụng, bọn họ hiện tại là đại chủ tháp quản lý người, tức toàn bộ học viện người quản lý. Mới giáo khu sắp đưa vào sử dụng, cần muốn tiến hành phong phú kiểm tra, trong lãnh địa còn muốn cắt băng. Vịt bận đến đau bụng, Alex cũng không có tốt đi nơi nào, hắn thậm chí thường thường cảm giác mình trong tầm mắt đang bước lên màu vàng tiểu tinh tinh. Cắt Đờ Dìn mời đối thủ một mất một còn học sinh, đại nhân nói muốn mua đơn, cùng đi một chén. Alex liên tục khoát tay, a, không được, ta còn muốn bận điệu. Hắn thích uống rượu, nhưng tuyệt không thể để uống rượu chậm trễ chính sự. Uống một chén đi. Vân Vũ nói, đợi lát nữa ta để ản mật đi cho các ngươi hỗ trợ. Alex sửng sốt một chút, sau đó nội tâm xuất hiện được cứu thanh âm. Có ản mật đại nhân hỗ trợ, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Ta đi xem một chút ản mật đánh xong trống không có. Tóc bạc thần minh cho đang ngồi, quen biết người trở lại nói chuyện không gian, hắn vươn tay chế trụ Vân Vũ cái hốc, tại trên mặt nàng chuẩn chuẩn lướt nước hôn một cái, đứng dậy rời đi. Julien, Alex, đau răng. Michael nguyền rủa thuật phản vệ đến trên người mình, sau đó hắn liền vẫn cảm thấy trong phòng ăn cây nấm biết nói chuyện, mỗi một khỏa màu sắc tươi đẹp cây nấm đều tại đối với hắn hô to không muốn ăn ta. Không phải hô to, là thét lên. Michael cười xấu hổ cười, nhớ lại tình huống lúc đó, ta cảm giác mình mảng nhĩ muốn bị bọn nó gọi mặt vào. Vân Vũ nói ra, cái này phản vệ hiệu quả làm sao kỳ kỳ quái quái. Các đờ gìn giải thích nói, là kiểu mới nguyền rủa thuật, thi thuật nguyên lý cùng trước kia nguyền rủa thuật khác biệt, cho nên phản vệ sau ảnh hưởng cũng cùng trước kia không giống. Julien hỏi, chỉ có cây nấm biết nói chuyện sao? Michael nửa là phàn nàn nhà danh nói, có lẽ những vật khác cũng biết nói a. Nhưng hát tháp nhà ăn cũng chỉ có cây nấm a. Vân Vũ, các ngươi hát tháp qua đến tận cùng là ngày gì? A, đúng, tiếp qua đại khái hơn một năm điểm thời gian, ma pháp sư hiệp hội liền muốn thành lập. Vân Vũ đối với các vị đang ngồi hát tháp người nói, ma pháp sư hiệp hội cùng loại với mạo hiểm giả công hội, chính là thuộc về ma pháp sư công hội. Đến lúc đó hiệp hội phép thuật sẽ tiếp thu các loại ủy thác, nhập hội ma pháp sư có thể xác nhận ủy thác nhiệm vụ đổi lấy tiền tài, gặp được nguy nan lúc có thể đạt được hiệp hội trợ giúp. Julien bình luận, nghe không sai, nhưng là ngài nhất định phải để hát tháp cũng tham dự vào. Vân Vũ sớm đã nghĩ đến hát tháp không đáng tin cậy, hồi đáp. Đối với hát tháp ma pháp sư muốn thiết lập càng nghiêm ngặt xét duyệt điều kiện, hiệp hội cũng sẽ không nhận thu nguyên rủa, hãm hại người khác nhiệm vụ. Hiệp hội là dùng để hô bang hỗ trợ, thu thập tài liệu cùng tri thức, thúc đẩy ma pháp tiến bộ địa phương. Ta đối với trợ giúp người khác không có hứng thú gì, nhưng có thể thu thập tri thức để ma pháp tiến bước. Cắt đờ gìn một bên trầm ngâm, một bên hỏi Vân Vũ, bất quá ngài làm như thế sẽ động rất nhiều người bánh kem a. Đầu tiên mạo hiểm giả công hội liền sẽ bị đả kích, mạo hiểm giả công hội bên trong có rất nhiều sở trưởng tại ma pháp mạo hiểm giả, những người này liền là muốn làm tiền thưởng nhiệm vụ, nhưng lại tìm không thấy chuyên môn cho ma pháp sư tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ tổ chức, mới có thể gia nhập mạo hiểm giả công hội. Mà lại, mạo hiểm giả công hội lâu dài tiếp vào các ma pháp tháp đạo sư, học đồ ủy thác, đợi đến ma pháp sư hiệp hội thành lập về sau, những này ủy thác đại khái suất sẽ không lại giao cho mạo hiểm giả công hội, mà là trực tiếp chạy vào ma pháp sư hiệp hội. Tiếp theo, một chút thế lực cũng sẽ nhận xung kích, liền lấy Bạch Tháp cùng Quang Minh giáo đình đến nêu ví dụ, trước kia, Bạch Tháp tốt nghiệp đại bộ phận đều sẽ chạy vào giáo đình. Nhưng ở về sau, ma pháp sư hiệp hội thành lập sẽ cho bước phát triển mới vào nghề phương hướng, sẽ khiến cho một bộ phận học đồ từ bỏ tiến về giáo đình. CA. Vân Vũ cười cười, nói, nhưng ta vẫn là nghĩ thành lập ma pháp sư hiệp hội, ta hy vọng ma pháp bị dùng để làm tốt hơn sự tình, ma pháp sư đối với lẫn nhau có thể buông xuống thành kiến, biết được biết có thể giao hội, nguyện ý tiếp nhận cùng mình khác biệt tầm mắt, mới có thể tốt hơn đi về phía trước. Julien nhẹ gật đầu, có đạo lý. Là chuyện như thế. Cắt đờ Jin nhìn về phía Vân Vũ, treo chọc nói, coi như động đến người khác bánh kem, ngài cũng không cần lo lắng bị trả thù. Có thể tự do làm một chuyện gì, thật tốt ta. Nàng giơ chén rượu lên. Alex cùng Michael cũng giơ ly rượu lên, Julien cũng tham dự vào. Bọn họ đụng đụng chén. Vì tương lai, sáng tạo thế giới thần minh đứng tại lãnh địa phía nam xa hoa nơi ở trên sân thượng, hắn tựa ở lan can một bên, có chút trong suốt trong mắt màu bạc nhìn về phía nơi xa. Hắn lúc này giống như cùng náo nhiệt thế giới rạch ra giới hạn, hắn một mình đứng tại an tĩnh phía bên kia, nhìn về nơi xa đối với hắn mà nói vô cùng xa xôi huyên náo cùng nhiệt liệt. Hắn bật bưng hoa quả đi tới, ngài có muốn thử một chút hay không cái này lê? Là rất mềm rất ngọt cảm giác. Thần minh lắc đầu, muốn gặp đại nhân. Hắn bật thở dài, hỏi hắn, ta đi giúp ngài đem nàng đoạt ra đến. Không cần đâu, làm cho nàng cùng bạn bè chơi đi. Thần minh xoay người, đưa tay sờ lên hắn bắt đầu, cười nhẹ nói đạo, thế giới của ta bên trong chỉ có nàng, nhưng thế giới của nàng lộ ra nhưng không phải chỉ có ta, có rất nhiều, rất nhiều rất nhiều người. Hắn bật nuôi bay, đem hoa quả để lên bàn. Hắn ngẩng đầu lên, đối nóc nhà hô, xuống tới ăn lê, là ngươi thích cái chủng loại kia xấu xí nhưng là rất ngọt lê. Si không nhanh không chậm từ nóc nhà nhảy xuống, hắn cầm lấy lê, đẩy ra, đưa cho tóc bạc thần minh một nửa. Hắn nghe rõ hạn bất cùng phụ thần đối thoại, biết lúc ấy phụ thần hơn phân nửa là cự tuyệt cái này lê, nhưng hắn vẫn kiên trì muốn cho thần minh đưa một nửa. Vân Vũ nói qua, có ít người chính là rất khó chịu, ngươi hỏi hắn nói không muốn, nhưng ngươi tách ra một nửa cho hắn liền sẽ nhận lấy ăn. Có đôi khi chính là muốn chủ động một chút, mới có thể đem một ít người từ chính hắn trong tiểu không gian lôi ra đến, kéo vào thế giới này. Thần minh có chút bất đắc dĩ nhìn xem Si, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy nửa cái lê. Chương 262, sau này đàm. Vượt sâu ám chi xử lý cửa hàng. Mới mở nghiệp cửa hàng làm ăn náo nhiệt, ám tinh linh nhóm luôn cuống tay chân bận rộn. Ám tinh linh dìm mị vận lấy hắc ám cây nấm ra vị hộp, đem bên trong màu đen phấn trạng thể rắn rơi tại vừa mới ra nổi món ăn bên trên, nhất thời, nguyên bản liền đen xì món ăn bên trên xuất hiện lượn lờ hắc vụ, nhìn có chút không rõ. Tuổi tác so dìm mị hơi lớn một chút nói đem xử lý bưng đi, đặt ở lang nhân phèn dịch trước mặt. Phèn dịch nhìn liền rất tồi tệ xử lý, tiết hầu lan động một cái, phát ra cô đô thanh âm, nói ra, thật là mỹ vị, tràn đầy lấy hắc ám khí tức. Đây mới là chúng ta hắc ám chủng tộc nên ăn xử lý. Ta vẫn là càng thích phổ thông xử lý. Ngồi ở bên cạnh ma vương mẹ ở mồ đồ nói, bất quá ngẫu nhiên vì thân thể bổ sung một chút hắc ám vật chất cũng không tệ. Nhà này ám chi xử lý cửa hàng là chuyên vì hắc ám chủng tộc mở giờ cơm, nơi này tất cả xử lý đều là người đều e ngại hắc ám xử lý, chỉ có hắc ám chủng tộc có thể thưởng thức bọn nó, cũng vì những này hỏng bét đồ vật trả tiền. Ám chi xử lý cửa hàng khai trương ngày thứ ba, nơi này chật ních ám tinh linh, ác ma loại hình khách nhân. Cũng có chút muốn nếm thử kinh dị đồ ăn nhân loại đi tới, toàn diện bị ám tinh linh nhóm đuổi ra ngoài. Bất quá hoàn toàn chính xác sẽ có chút không phải hắc ám thuộc tính sinh vật thích dạng này xử lý. Đã trở thành thần quang minh ngạn bật mang theo mèo đi vào trong tiệm. Trong lúc nhất thời, trong tiệm náo nhiệt không khí xuống tới điểm đóng băng. Mọc ra một đôi linh dương giác, có được màu lúa mì làn da ma vương bẻ ở mỗ đồ bưng đĩa đứng dậy, đóng gói mang đi, cho thêm ta một chút quả ớt. Phèn Dịch nhanh chóng dùng khăn ăn nuốt một cái miệng, ta ăn xong, ta còn có việc phải bận rộn, cáo tử. Ta bụng không thoải mái, ta đi nhà cầu. Ngắn ngủi 3 phút, trong tiệm khách nhân toàn bộ chạy ra ngoài. Cần thiết hay không? Hàn Bất Ông mèo, thấp giọng phàn nàn nói, ta cũng sẽ không đem bọn hắn ăn tươi. Ám Tinh Linh. Thế nhưng là đối với đại đa số hắc ám chủng tộc tới nói, ngài là thật sự rất đáng sợ a. Muốn các ngươi chiêu bài đồ ăn. Hàn Bất tại cạnh bàn ăn ngồi xuống, đem trong ngực mèo để lên bàn, không cần cho bộ đồ ăn, bày bàn tùy ý một chút là tốt rồi, cho mèo ăn, không giảng cứu nhiều như vậy. Lông sủ con mèo nhỏ đuôi cá nằm sấp ở trên bàn, thăm dò lên móng vuốt, híp mắt kêu một tiếng, mèo ba ô đuôi cá là quang minh thuộc tính ma thú, nhưng chủng ma thú này có cái đặc điểm, chính là lấy hắc ám làm thức ăn. Bởi vậy, nhà này ám chi xử lý cửa hàng phá lệ thích hợp đuôi cá dạng này con mèo nhỏ. Vân Vũ buổi tiếp hắc tháp khách nhân uống xong rượu, đánh lấy chợp mắt hướng chỗ ở của mình đi, mặc dù sẽ không say, nhưng liệt uống nhiều rượu chắc chắn sẽ có điểm buồn ngủ, muốn trở về mềm mại trong chăn ấm áp, thư thư phục phục ngủ một giấc. Nàng đẩy ra cửa sắt, xuyên qua tiền đình viện, đi vào nàng độc tòa nhà hào trạch bên trong. Nàng mới vừa vào cửa, liền đụng vào một cái ôm ấp, bị ôm đứa trẻ đồng dạng ôm. Thần Minh nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng đen đấm, mang theo điểm ẩm ướt khí tức tóc, nói ra, trên thân đều là mùi rượu. Vân Vũ ôm lấy cổ của hắn, cố ý gần sát mặt, tại trên mặt hắn hôn một cái. Nàng đang cố ý giở trò xấu, muốn đem mùi rượu cũng nhiễm đến trên người hắn. Vân Vũ cười hỏi hắn, chê, tẩy một chút đi. Thần Minh ôm nàng lên lầu, đi tới phòng tắm, ta giúp ngươi giặt. Vân Vũ, một người tắm rửa có thể rất nhanh, nhưng là trong phòng tắm một khi thêm ra một người, có thể cũng không phải là chuyện như vậy. Tình thế mười phần tự nhiên từ giúp nàng tẩy phát triển đến cùng một chỗ tẩy. Thần Minh ôm thật chặt nàng, giống như là muốn đưa nàng bóp tiến trong thân thể của mình. Vân Vũ nhịn không được bắt đầu nghẹn ngào lúc, Thần Minh liền hôn nàng, đưa nàng tất cả thanh âm đều nuốt vào đi. Vân Vũ muốn chạy trốn, nàng duỗi ra mang về giọt nước cánh tay, nhưng cánh tay chưa mở rộng ra, liền bị một con trắng non vón dài, khớp xương rõ ràng tay túm trở về. Vòi hoa sen mở ra, nước nóng như lạc vũ bình thường ảo ảo văng lên, màu trắng hơi sương mù bốc lên tràn ngập, che lại một phòng tiểu diễm. Hai người bọn hắn từ trong phòng tắm dậy vò trở về phòng. Hết thể kết thúc lúc, Thần Minh bình phục khí tức của mình, sau đó mới vươn tay, khép lại ngủ ở bên cạnh Vân Vũ. Vân Vũ nhìn về phía hắn, lông mi ướt sũng, đôi mắt mang theo chiều ý, một đôi con mắt màu bạc bên trong viết đầy khiển trách. Đừng nhìn ta như vậy. Thần Minh giơ tay lên, bao trùm Vân Vũ con mắt, như ngươi vậy, ta sẽ nghĩ một lần nữa. Vân Vũ đánh dụng tay của hắn, hỏi hắn, ngươi là cầm thú a? Không, ta là nguy hiểm hơn đồ vật, ngươi rất rõ ràng. Thần Minh tại Vân Vũ bên tai nói nhỏ. Phòng ngủ không khí trở nên quỷ dị mà đậm đặc, có cái gì bất tưởng đồ vật chính tại ngưng tụ, trong không khí tựa hồ có xúc tu muốn vươn ra, bọn nó tham lam cuốn lên Vân Vũ cổ chân, bắp chân, không ngừng mà leo lên phía trên, tựa hồ muốn nàng hoàn toàn quấn quanh, giống như là bạch tuộc ăn đồng dạng nuốt mất nàng. Vân Vũ đưa tay đem cái này dính dính cảm giác tản ra. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Đừng làm yêu. Vân Vũ nhắm mắt lại, làm trễ nải ta sáng mai cắt băng, ta liền đem ngươi ném tới trên biển phiêu lưu. Thần Minh. Hắn không có trả lời, chỉ là ôm lấy Vân Vũ, lâm vào đối với hắn mà nói vô cùng khó được giấc ngủ. Hắn trong giấc mộng. Trong mộng hắn ở tại hoa lệ lại hoang vu trong thành bảo, thanh lãnh, yên tĩnh, hà cám. Sau đó có người gõ lâu đài cửa. Đó là một tóc đen tiểu cô nương, nàng cũng không hỏi chủ nhân có đồng ý hay không, tại cửa mở thời điểm liền cao hứng bừng bừng chạy tiến vào. Không chỉ có chính nàng, còn có rất nhiều cái dáng dấp giống như nàng tiểu cô nương. Các nàng tại không có một ngọn cỏ trong đình viện bên trong huyên thuyên thương lượng cái gì, sau đó liền bắt đầu làm việc, đem trong đình viện bày khắp đóa hoa, phối hợp dọn xong cái bàn, bắt đầu uống trà chiều. Còn có mấy cái xông vào trên lầu trong phòng, tại không có vật gì trong phòng lót thảm, lắp đặt giường chiếu cùng cái bàn, thu thập đến ra dáng. Các nàng vẫn chưa đủ tại bố trí lâu đài, rất nhanh, lâu đài bên ngoài vượt sâu dựng lên một tòa lại một tòa cao thấp không đồng nhất kiến trúc, dài đủ màu vàng đại thụ. Vạn vật sức sống tràn trề, cỏ xanh nhân nhân, đóa hoa nở rộ. Chúng tiểu cô nương tìm được nhìn xem đây hết thảy thần minh. Các nàng góp thành một đám, lôi kéo hắn, đẩy hắn. Huyên Huyên ngươi một câu, ta một câu, không phải hắn phải bồi lấy các nàng chơi. Hắn bị kéo vào náo nhiệt thế giới mới. Thần Minh tỉnh lại. Vân Vũ còn giúp ở trong chăn bên trong ngủ, nàng hướng Thần Minh trong ngực chui, túi đầu cọ sát, cánh tay dựng ở trên người hắn, ha ha ha. Ha 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 ha. Thần Minh sờ lên tóc của nàng, cười gì vậy? Ngủ Vân Vũ đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, nhưng hắn rất thỏa mãn. Mới giáo khu cắt băng thời gian đến. Đến từ các cái thế lực khác nhân, cùng Vân Vũ quen biết bạn bè, bọn họ từ các nơi trên thế giới chạy đến, muốn gặp chứng kỳ tích. Nhìn đã như cái 7-8 tuổi đứa bé từ La Lan đứng ở phía sau đài. Tổng Thần Minh bưng chứa các loại nhỏ đồ ăn và sọt bên trong chọn thịt bò hạt ăn, nàng là cái ăn thịt sinh vật, trong một năm phần lớn thời gian ở tại bên trong hải dương, luôn luôn đang ăn cá, mỗi lần trở về đều sẽ phá lệ tưởng niệm lục địa sinh vật hương vị. Vân Vũ lúc ban đầu hướng Thần Minh giới thiệu cái này tên của hải tử gọi Tử La Lan lúc, Thần Minh rơi vào trầm mặc. Vân Vũ, có khả năng hay không? Thần Minh đối với Vân Vũ nói, ta thấy tận mắt ngươi vì nàng mệnh danh chẳng cảnh, mà lại, ta có nhận ra vạn vật tên thật năng lực. Vân Vũ, Hồng Long Lộ Kỳ trực tiếp nhào vào trong mâm, muốn đem chỗ có đồ ăn vật đều thăm dò đi, nhưng bị Sỉ Dịu níu lại cánh ngăn cản. Ngươi có phải hay không là tại Long Sơn chơi dã, không hiểu vực sâu quý củ. Xì Dịu dẫn theo Lộ Kỳ, nói, mặc dù ngươi là rồng, độc chiếm bảo vật là thiên tính của ngươi, nhưng nơi này là vực sâu. Lộ Kỳ ngao ô một tiếng, đối Xì Dịu phun một cái lửa. Xì Dịu tiện tay bóp tắt hỏa diễm, đem Lộ Kỳ móng nuốt bên trong ôm nhỏ đồ ăn vật lấy tới, nói ra, ngươi không có có ăn. Thần Minh ở bên cạnh nhìn xem một màn này, mang trên mặt nhạt nheo ý cười, cảm khái nói, cảm giác giống đại hải tử đang giáo dục tiểu hải tử. Xì Dịu, ta đã không phải là đứa bé. Vân Vũ nhưng là cùng các thế lực phái tới người đại biểu đứng chung một chỗ. Bọn họ xuyên phong cách không đồng nhất quần áo, đứng chung một chỗ giống như có chút loè loẹt, bất quá Vân Vũ cảm thấy như vậy mới phải, không giống quần áo, cũng tượng trưng các nơi không giống văn hóa. Bọn họ mang theo riêng phần mình văn hóa, mong ước xuất hiện ở đây, đối với Hắc Ma Pháp Học Viện tới nói là một kiện vinh hạnh đến cực điểm sự tình. Bọn họ ở phía sau đài sắp xếp đội ngũ, kiểm tra mình và người bên cạnh dung nhan. Tại sau khi chuẩn bị xong, bọn họ bước chân từ phía sau đài thông đạo leo lên Hắc Ma Pháp Học Viện mới giáo khu sân khấu ngoài trời đài cao. Ngày hôm nay thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng lạ, bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. Vân Vũ nhìn thấy tụ tập tại sân khấu ngoài trời bên trong đám người, nhìn thấy đang cực khổ giữ gìn trật tự mới đội tuần tra. Nơi này chen chúc vừa nóng náo, giống như là trăm năm một lần thịnh sự. Mọi người nhìn thấy Vân Vũ thời gian tĩnh lặng một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại bộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Vân Vũ vây vây tay, chư vị có thể lại tới đây, ta cảm thấy rất vinh hạnh. Vân Vũ tiếp nhận cất giọng ma pháp đạo cụ, nói, tại ước chừng 6 năm trước, nơi này là một mảnh hoang vu chi địa, ta ở đây kiến tạo học viện lúc, vô số lần cho rằng ta sẽ thất bại, hoặc là thành lập được cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không nhất trí kỳ quái đồ vật. Nhưng là, Hắc Ma Pháp Học Viện vẫn là bị thành công tạo dựng lên, tại ngăn trở cùng tha mài trung thành dài, đạt được rất nhiều người trợ giúp, được kiến tạo thành bây giờ bộ dáng, nơi này mở toàn thuộc tính chương trình học, bởi vì cộng đồng chế độ giáo dục phổ biến, nơi này có được nhất toàn diện giáo dục tài nguyên, cùng bao la nhất ma pháp tháp, trong tháp công trình cũng là nhất tốt. Trong tương lai, nơi này còn sẽ có được ma pháp sư hiệp hội, nghiên cứu ma pháp học được các loại tổ chức. Vân Vũ nhìn xem gieo họ, đến từ từng cái chủng tộc đám người, mắt bên trong lưu chuyển lấy quan mang, Hắc Ma Pháp Học Viện phát sinh tinh người trưởng thành, nhưng cái này trưởng thành còn xa xa không có kết thúc, không nhìn thấy cuối cùng. Trong tương lai, chúng ta còn biết hành tẩu đến càng xa xôi. Ý của ta là, hoan nên các vị cùng con của các người, trở thành Hắc Ma Pháp Học Viện học đồ, cùng Hắc Ma Pháp Học Viện cộng đồng trưởng thành. Đám người náo nhiệt đến cực điểm, có rất nhiều người tại đáp lại Vân Vũ. Ồ, ta lập tức liền từ Bạch Tháp nghỉ học. Vân Vũ nhìn một chút bên người, nói ra, cũng cảm ơn chạy tới nơi này các bằng hữu, chúng ta đem cùng một chỗ chứng kiến hôm nay thịnh điện. Đến từ các cái thế lực các đại biểu, cùng đứng trong bọn hắn ở giữa Vân Vũ cùng một chỗ giơ lên cột vô số kết màu đỏ tơ lụa, tiếp nhận hoàng kim tiến đao, tại nổ tung pháo hoa, bay là tả rơi xuống thải sắc giấy vụn bên trong, đem tơ lụa cắt đoạn. Hỏa thần vạn phạ đứng tại kim diệp chi thụ hạ bia vô danh trước. Thế giới không có khôi phục thành trước kia bộ dáng. Hỏa thần vạn phạ đối với kia bia vô danh tại kỷ niệm cố nhân nói, ngươi nói đúng, thứ nhất, thứ hai thần kỳ thế giới đã mất đi, coi như thế giới một lần nữa ghép thành. Quá khứ cũng mãi mãi cũng sẽ không trở về. Nhưng là, cái này bị một lần nữa ghép thành thế giới mới cũng rất tốt, tân thần đối với thế giới tới nói đích thật là tốt nhất chủ nhân, nàng đã từng là nhân loại, biết được như thế nào cùng người khác ở chung, trải qua khổ sở, có thể thông cảm người khác cực khổ, hiểu được lấy hay bỏ, biết khi nào hẳn là buông tay. Nếu có một ngày, ngươi có thể lại lần nữa mở to mắt, ngươi sẽ vì thế giới mới tinh cảm thấy vui mừng. Chương 263, sau này đàm. Kim Diệp Chi thụ dưới, đứng đấy một người mặc màu tím cung đình lễ phục váy, cùng có một đầu tử la lan sắc tóc dài thiếu nữ. Nàng ngũ quan ngọt ngào, biển hai mắt màu xanh lam bên trong ngậm lấy ánh sáng, giống như tinh thần lấp lóe. Thiếu nữ xinh đẹp giống một giấc mộng, chuyện cổ tích bên trong mộng. Nàng dẫm lên màu tím nhạt giày cao gót, đôi giày này tử là Vân Vũ đưa cho nàng lễ vật. Nàng tại 2 năm trước có được tự do đem đôi cá biến thành hai chân năng lực, khi đó tất cả mọi người đang vì nàng cảm thấy cao hứng, liền ngay cả cùng nàng một mực không hợp nhau quạ đen cũng nói một tiếng chúc mừng. Tử La Lan đứng tại Kim Diệp Chi Thụ hạ bia vô danh trước. Ta muốn trở thành Hải Dương Vương. Nàng đối với kia bia vô danh nói, tựa như ngươi cực kỳ lâu trước kia nói qua như thế. Tử La Lan là tại vực sâu sinh ra nhân ngư. Nàng lúc ban đầu sinh sống ở có được cạnh góc trong hồ cá, mà không phải rộng lớn mênh mông hải dương. Nhưng cái này không cách nào thay đổi nàng so tất cả mọi người cá đều muốn ưu tú sự thật, vô luận nàng ở nơi đó sinh ra cùng trưởng thành, chỉ cần nàng cuối cùng lựa chọn hải dương, nàng liền sẽ trở thành hải dương chủ nhân. Ta đi rồi, sẽ không lại về tới thăm ngươi. Tử La Lan đối với bia vô danh nói, nếu như ngươi tưởng nhớ ta, vậy liền tỉnh lại, đổi lấy ngươi đến thăm ta đi. Nói xong những lời này về sau, nàng nhấc lên váy, rời đi chập chờn kim diệp chi thụ. Vực sâu chủ nhân tại cách đó không xa đứng đấy. Nàng nghe thấy tiếng bước chân, nâng lên trong mắt màu bạc, đem chạy tới Tử La Lan thu vào trong mắt. Nàng nghiêng đầu một chút, cười hỏi, tạm biệt xong. Tử La Lan đối nàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, hồi đáp, ân, lời muốn nói đều nói xong. Vân Vũ xuất ra một cái cự đại hộp, đưa cho Tử La Lan, nói ra, bên trong là đồ ăn vặt, có thịt bò khô, vị ngọt cùng vị mặn đều có. Hộp là chống nước, tại dưới nước cũng có thể bảo tồn tốt đồ ăn. Tử La Lan không có nhận hộp, mà là trực tiếp ôm lấy Vân Vũ. Vân Vũ ở một giây lát, cảm khái nói, cao hơn ta, ta trưởng thành nha. Tử La Lan thanh âm ngọt mềm, ôm Vân Vũ, nói với nàng, ta yêu ngươi, mãi mãi cũng yêu ngươi. Tử La Lan buông ra Vân Vũ, tiếp nhận đồ ăn và hộp, nàng hướng phía Vân Vũ khoát tay áo, đi vào chạy đến Đông Phương Hải Dương dòng sông. Đằng sau khố khố trên cây, quạ đen giấu ở lá cây ở giữa, tròn không trượt thu màu trắng béo con mao đoàn uốn tại quạ đen bên chân. Hai cái này khó được biến thành loài chim hình thái người thủ hộ một vừa nhìn Tử La Lan rời đi, vừa hướng lời nói. An bất hỏi, không đi tiễn biệt sao? Xì Dư quả quyết nói, không đi. An bất tiếp tục thuyết phục, ngươi nhìn rất không bỏ. Xì Dư xoay qua đầu. Hắn cùng Tử La Lan cãi nhau ầm ĩ rất nhiều năm, nhìn xem vật nhỏ sinh ra, từ xấu đồ vật biến thành xinh đẹp tiểu nhân ngư. Lại cùng am hiểu làm phá người xấu cá gặp chiêu phá chiêu rất nhiều năm. Bây giờ nàng rốt cục trưởng thành, sẽ không lại ý đồ đem mèo làm thú cưới, cũng sẽ không đem bể cá đụng cái động, nàng đã sớm không được bể cá. Nàng cùng Xì Dịu gặp mặt mặc dù vẫn là sẽ lẫn nhau mang đối phương, nhưng sẽ không lại đánh nhau. Bọn họ vẫn như cũ chán ghét đối phương, nhưng dạng này lẫn nhau chán ghét rất nhiều năm, cũng ít nhiều bồi dưỡng được đến một chút xíu tình cảm, chỉ có một chút mà thôi. Nửa ngày, Xì Dịu mới nói, nàng về sau ở trong biển cùng người khác đánh nhau đánh không lại, khóc nhẹ làm sao bây giờ?
đây chính là đánh với ngươi lấy khung lớn lên nhân ngư. Hàn Bất đối với Xi Dịu nói, nàng cái gì sức chiến đấu ngươi không rõ ràng sao?
Xi Dịu.
Vân Vũ quay đầu lại, đi ngang qua dưới cây, đối với trên cây hai vị nói ra, đi rồi, về đi ăn cơm, ngày hôm nay ta nấu cơm.
Xi Dịu.
Mập Thu hướng quả đen bên chân rụt rụt, người sau một cánh đem tròn vo lông sủ Mập Thu quạt ra ngoài, Mập Thu từ trên cây đến rơi xuống. Vân Vũ đưa tay đón, nhưng hắn hạ lạc còn không có một nửa, liền dương cánh bay mất.
Xi Dịu nhìn một chút bay đi Hàn Bất, cũng triển khai cánh chim bay mất.
Vân Vũ, cần thiết hay không?
Vân Vũ trở về nhà, nàng hầm hừ, liền bước chân đều mang phẫn nộ.
Ngư nhân,
Thử La Lan đã đi rồi.
Ở trong nhà tóc bạc thần minh bưng bánh kem ra, Hàn Bất tự mình làm, có muốn ăn chút gì hay không?
Có chút xấu, nhưng tài liệu rất tốt, hương vị phải rất khá.
Vân Vũ nghe thấy tự mình làm, hỏa khí liền đi lên, nàng cả giận nói, hắn tự mình làm chính là tâm ý, ta tự mình làm cũng không phải là rồi.
Thần minh,
ngươi tự mình làm đồ vật không thể ăn.
Vì để tránh cho chọc giận Vân Vũ, hắn không có đem tiếng lòng nói ra.
Hắn đem bánh kem đặt ở trên bàn trà, lôi kéo Vân Vũ tại trước sofa ngồi xuống.
Hắn giống như là ôm đại hào thú đông đồng dạng, đem Vân Vũ kẹp ở trong khuỷu tay, một cái tay khác sờ lấy tóc của nàng, ý đồ cho nàng đang tức giận người yêu vớt lông.
Thuận trong chốc lát mau về sau, hắn xâm một khối bánh kem, đưa tới Vân Vũ miệng, à, Vân Vũ cắn bánh kem, bơ thơm ngọt hương vị tại trong miệng tăng ra.
Vân Vũ ủy khuất lắp bắp nói, ta cũng không muốn làm cơm khó ăn.
Ngươi vì cái gì nhất định phải làm cơm đâu?
Thần Minh méo méo Vân Vũ gương mặt, nói, ta nhớ được ngươi sợ phiền phức, rất chán ghét xuống bếp.
Ngươi biết một cái định luật sao?
Vân Vũ nhíu lông mày, dùng thật lòng giọng điệu nói, người càng đồ ăn, nghiện càng lớn.
Càng là làm chuyện không tốt, liền càng muốn nếm thử, chứng minh tiêu chuẩn của mình không có kém như vậy.
Thần Minh,
một số thời khắc, hắn là thật sự lý giải không được Vân Vũ ý nghĩ.
Vân Vũ luôn nói hắn là một bản phức tạp, rất khó đọc hiểu, có độ dày sách.
Nhưng kỳ thật nàng cũng kém không nhiều, mặc dù không có độ dày, nhìn tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng chính là đọc không hiểu, tư duy hình thức cùng người khác khác biệt quá nhiều, nhưng là rất nhiều ý nghĩ lại hình như rất có đạo lý.
Ta nấu cơm cho ngươi ăn đi.
Thần Minh đem cái nĩa đưa tới Vân Vũ trong tay, hỏi nàng, muốn ăn cái gì?
Vân Vũ đối với hắn đưa yêu cầu, hải sản quái cơm, nhiều hơn tôm bóc vỏ cùng tôm cao.
Thần Minh nhẹ gật đầu, đứng dậy đi phòng bếp.
Vân Vũ đuổi theo hắn, hỏi, muốn ta giúp ngươi đi trong sông vớt tôm sao?
Thần Minh nói với nàng, không cần, hôm qua Xi Dịu đưa một chút.
Vậy ta liền nghỉ ngơi rồi.
Vân Vũ đi trở về trong phòng khách, đi ăn trong mâm còn thừa bánh kem.
Ngay tại nàng không sai biệt lắm đem trong mâm bơ lau sạch sẽ thời điểm,
Xi Dịu cùng Hàn Bất một trước một sau vào cửa.
Hai người bọn hắn tại vừa mới chạy một cái so một cái nhanh, nhưng đến giờ cơm, bọn họ vẫn là đúng giờ đến nhà chịu chết tới.
Nấu cơm không phải chủ nhân mà là phụ thần, đối với cái này thấy chết không sờn hai vị tân thần minh tới nói, là một niềm vui vô cùng to lớn.
Xi Dịu đem trong tay rổ nhấc lên cho Vân Vũ nhìn, ta mang một chút cỏ dại dâu.
Xóa bên trong là rất rất nhỏ màu đỏ dâu tây, loài cỏ này dâu sinh trưởng tại giã ngoại, là ăn tạp tính loài chim cùng cái khác cỡ nhỏ động vật dùng để nhét đầy cái bao tử quả mọng, hương vị so trong vườn trái cây trồng dâu tây muốn tốt rất nhiều.
Bất quá tại tự nhiên hệ đạo sư cùng học đồ kiên trì không ngừng cố gắng dưới, loại này cỏ dại dâu đã thành công thực hiện đại quy mô trồng cùng kết quả.
Xi Dịu mang đến chính là năm nay trái cây, hẳn là tự nhiên hệ đạo sư cùng học đồ đưa hắn.
Những trong năm này, tại cách đối nhân xử thế phương diện, Xi Dịu có tiến bộ rất lớn.
Hắn bắt đầu học được làm sao cùng người khác ở chung được, tại ở chung lúc có thể cẩn thận mà nói mấy câu, đối mặt với đối phương tặng cho lễ vật, cũng biết lúc nào nên tiếp nhận nói cảm ơn, lúc nào nên cự tuyệt rơi.
Vân Vũ cảm thấy rất tốt, nàng tự bế quả đen rốt cục không tự bế.
Vân Vũ nhìn xem trong giỏ sách dâu tây, nói ra, a, nhìn ăn thật ngon, ta thích ăn cái này.
Hàn Bất đem rổ lấy đi, ta đi tẩy một chút.
Xi Dịu nhìn chằm chằm Hàn Bất, cuối cùng cất bước đi theo, hắn đối với Vân Vũ nói, ta đi nhìn một chút, ta luôn cảm thấy hắn sẽ ăn vụng.
Vân Vũ,
lúc rửa ăn mấy cái không có vấn đề.
Cuối cùng cỏ dại dâu rửa sạch, cơm cũng làm xong.
Trừ hải sản quái cơm bên ngoài, còn có mật ong nướng format cùng một chút cắt gọn bao phiến cùng cây xúc xích, có thể dùng những này bánh mì phiến cùng cây xúc xích chấm format ăn.
Mấy người bọn họ vây quanh bàn ăn ngồi xuống, Xí Dịu đưa tay đi vớt tự mang mài công năng tiêu đen bình, tóc bạc thần minh đem hồ tiêu bình đưa tới trong tay hắn, hắn hướng cơm bên trên vung xong hồ tiêu lại đưa cho Vân Vũ.
Xí Dịu cùng Vân Vũ khẩu vị căn bản là giống nhau như lúc, lúc ăn cơm phải thêm gia vị cũng kém không nhiều.
Hàn Bất dùng môi múc biển kem sữa tươi thang hòa cơm, luôn cảm giác thật lâu không có cùng nhau ăn cơm.
Bởi vì nơi này trừ một vị nào đó cũ thần minh bên ngoài, đều muốn bận bịu lãnh địa sự tình nha.
Vân Vũ nói, học viện cùng lãnh địa quy mô càng lúc càng lớn, sự tình cũng càng ngày càng nhiều.
Vị gần nhất lại đi Quang Minh rừng rậm bồi dưỡng, Alet nói Quang Minh phó tháp sự tình hắn một cái vong linh pháp sư không tốt quản, chỉ có thể giao cho chúng ta.
Cảm giác mình bị chê sáng thế thần miện hạ nói, ta cũng có thể giúp một tay.
Vân Vũ,
thần thông quảng đại, không gì làm không được sáng thế thần miện hạ hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ.
La nàng, Si Du cùng án bất không dám để cho hắn bang, vị này mạch suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau lắm. Hắn lúc trước bang Vân Vũ xử lý sơ ý một chút hỏa thiêu ma dược phòng học học sinh, xử lý phương thức là để người học sinh kia vĩnh viễn đã mất đi tái phạm loại này sai lầm năng lực, người học sinh kia chỉ cần một cầm lấy bình dược tệ, ống nghiệm loại hình đồ vật, bên trong liền sẽ chui ra một đầu to lớn dâu bạch tuộc, đem hắn một mực trói lại.
Không chỉ là tại ma dược phòng học phối dược thời điểm sẽ phát sinh loại sự tình này, người học sinh kia tại ma dược cửa hàng mua cơ sở dược tệ lúc, cũng bị dâu bạch tuộc một mực trói lại, một đường kéo đi đến dược tệ học đạo sư trước mặt.
Lúc ấy rất nhiều người chứng kiến dâu bạch tuộc kéo người hiện trường.
Vân Vũ kịp thời đổi tới cứu vớt học sinh.
Nhưng chậm, bị dâu bạch tuộc trói lại, kéo đi sự tình đã ảnh hưởng nghiêm trọng học sinh nội tâm, cuối cùng Vân Vũ chỉ có thể đối với hắn dùng tiêu trừ ký ức ma pháp, đến san bằng dâu bạch tuộc đối với hắn tạo thành tổn thương.
Từ đó về sau, Vân Vũ rốt cuộc không có để sáng thế thần miện hạ hỗ trợ quản lý qua học viện. ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Vân Vũ nói, bất quá mặc dù bận điệu, ăn cơm chung thời gian vẫn sẽ có, dù sao chúng ta không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Hàn Bất Cầm đã trống rỗng đĩa, hỏi, ta còn có thể lại đến một phần sao? Xí dịu, ngươi ăn ít một chút. Hàn Bất phản bác, không có quan hệ gì a, ta cũng sẽ không béo. Thần Minh tiếp nhận trong tay hắn đĩa, nói ra, còn có, nghĩ ăn bao nhiêu phần đều có thể. Vân Vũ nhìn lấy hết thảy trước mắt, ấm ý, ấm áp lại phổ thông. Nơi này là nhà. Toàn văn xong văn án, Phong Tân là cái thần minh. Nàng hất lên nhân loại vỏ bọc tại Lam Tinh Lữ hành lúc, bị cuốn vào linh dị vô hạn lưu phó bản. Linh dị trong tiểu điểm, An Phát Quỷ mỗi đêm nghị trăm phương ngàn kế tiến vào người chơi gian phòng, liếm ăn rơi người chơi tóc. Bị liếm dụng tóc người chơi đem sinh mệnh lực sói mòn, tiến vào sinh bệnh trạng thái, tại nguy hiểm phó bản bên trong, sinh tồn độ khó đem trên diện rộng đề cao. Cho nên, vô luận như thế nào, đều không cần để An Phát Quỷ đi vào phòng. Ngày đầu tiên ban đêm, khách sạn tất cả phòng cửa đóng kín. Phong Tân mở cửa, bắt được trải qua trước cửa An Phát Quỷ, đem kéo tiến ra phòng, máy nước nóng hỏng, sửa một cái. An Phát Quỷ, ta không phải khô cái này a. Người chơi bị cuốn vào phồn hoa chợ quỷ bên trong, tại thuộc loại tại người mất âm tử chi địa, người sống sinh khí sẽ sói mòn. Người chơi nhất định phải tại mình sinh khí sói mòn hầu như không còn trước, tìm tới rời đi con đường, nếu không sẽ vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Vì phòng ngừa tức giận sói mòn, tốt nhất đừng cùng chợ quỷ nở tờ cờ tiếp xúc quá gần, không muốn ăn chợ quỷ đồ ăn, không muốn xuyên chợ quỷ quần áo. Phong Tân bình tĩnh ngồi tại âm phủ mỹ thực quán nhỏ trước, tay cầm thực đơn, đến một phần bạo tiêu sơn quỷ, nhiều thả điểm tay. Chợ quỷ lão bản, không có quả ớt. Phong Tân, vậy ngươi đi mua ngay à? Từ chợ quỷ phía bắc cửa ra vào ra ngoài liền có thể đi vào dương gian, chạy hướng tây 8 dặm đường thì có cái chợ bán thức ăn, bên trong cái gì quả ớt đều có, mua chút hoàng quả ớt chung đi, lại hương lại đã nghiền. Chợ quỷ lão bản hỏng mất, chợ quỷ vị trí là tuyệt mật, người chơi là không thể nào biết đến. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Phong Tân tại trò chơi phó bản bên trong chơi đến quên cả trời đất, đám nở tờ cờ thể xác tinh thần đều mệt. Nàng tiếng xấu truyền khắp phó bản, quỷ quái à, truyền thuyết có một vị người chơi sẽ dùng không tưởng tượng được thủ đoạn tra tấn quỷ quái, đối với chúng ta tạo thành thể xác tinh thần song trọng đả kích. Quỷ quái B, ta gặp được nàng, đó chính là ác ma ô ô ô. Phong Tân, thật sự là thất lễ, ta thế nhưng là thần minh ác quỷ quái C, đây là chúng ta phó bản nở tờ cờ giúp chat, ngươi vào bằng cách nào? Nữ chính là cái thần minh, tính cách hỏng bét, hôn tả việc vui thần. Phó bản quan phương không là đồ tốt, nữ chính cũng không phải, lấy ác chế ác, đồ cái vui vẻ. Có đôi khi có thể sẽ hãm hại không hiểu chuyện người chơi. Văn án biên tập thời gian 2022 tháng 4 năm 07, đã xin soạn. Nội dung nhắn hiệu, thiên chi tiêu tử vô hạn lưu đánh mặt lục soát chữ mấu chốt, nhân vật chính, Phong Tân vai phụ, nở tờ cờ cái khác, một câu giới thiệu văn tắt, thần minh bị cuốn tiến vô hạn lưu lập ý, vận mệnh hẳn là nắm giữ trong tay của mình.